Chương 1. Tiến tử ổ Bắc Tống trong năm, Nguyên Phong 8 năm. Thời gian 3 tháng, hoa mơ cảnh tính, Lục Liêu thủy hồ. Ven hồ phía trên sớm đã nhiều hơn không ít du khách cùng thuyền nhỏ, dõi mắt nhìn lại, nhưng gặp khói trên sông mênh mông, nước xa tiếp thiên, tốt một cái thái hồ. Mà tại Cô Tô thành tây bên ngoài hơn 30 dặm đầm lao sậy chỗ sâu, lại có dấu vài tòa đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này treo lơ lửng trong nước thái hồ, lại bị rậm rạp cỏ lau cùng phức tạp đường thủy vần quanh, bởi vậy cho dù là phụ cận ngư dân cùng du khách cũng rất ít biết được nơi đây bên trong có cả khôn. Ở trên đảo cây xanh râm mát, nước suối là bờ, nơi xa còn có một chỗ đình viện. Chỗ kia đình viện nhìn cực kỳ lịch sự tao nhã, đình đài lầu cát, ao quán thủy tạng, chiếu rọi tại thanh tùng thủy bách phía dưới, núi giả quái thạch, buồn hoa buồn cây cảnh, đàng la thúy trúc, tô điểm ở giữa. Mà tại trong đảo phía tây một góc, một chỗ cầu gỗ phía trên, lại có một bóng người đứng chắp tay, dường như tại ngắm mắt phương xa. Công tử gia. Không biết qua bao lâu, sau lưng lại truyền đến một trận nhu hòa thiếu nữ thanh âm. Cái này nói chuyện thanh âm nữ tử cực ngọt cực thanh, làm cho người vừa nghe xong, thư thái nói không nên lời. Đứng lặng tại trên cầu gỗ thân ảnh ngay vậy, lúc này mới chậm rãi quay đầu, chỉ gặp một vị thiếu nữ áo lục đang lặng lặng đứng ở phía sau. Thiếu nữ này ước chừng 11-12 tuổi niên kỷ, mặt mũi tràn đầy đều là ôn nhu, đầy người đều là thanh tú. A, là Abita. Nhìn thấy trước mắt một thân áo xanh lục thiếu nữ, đứng lặng tại trên cầu thân ảnh khỏe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Mà nhìn thấy trước mắt một bộ trường sang màu trắng, phong thần tuấn lãng nam tử, Abita không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tiếp lấy liền ngay cả bận bịu cúi đầu xuống ôn nhu nói, công tử gia, biểu tiểu thư tới. Biểu muội tới rồi sao? Nghe nói có người tới thăm. Vị này tiêu sái rỗi rảnh, diện mục nam tử tuấn mỹ thần sắc lại là không khỏi có chút biến hóa. Công tử gia lần trước thân thể khó chịu, nếu không phải cứu phu nhân ngăn cản, chỉ sợ biểu tiểu thư đã sớm đến ở trên đảo tự mình chiếu cố công tử gia. Dường như nhìn ra nhà mình công tử gia tâm tư, A Bích thì là chủ động thay vị kia mạn đà sơn trang biểu tiểu thư nói đến nói. Biểu muội bây giờ ở nơi nào? Sau một lát, rốt cục nghe được nam tử chủ động mở miệng hỏi. A Chu tỷ tỷ chính ngồi biểu tiểu thư đang nghe nước hoa tạ giải buồn đâu. Nhìn thấy nam tử tựa hồ thay đổi chủ ý, A Bích không khỏi ngẩng đầu giải thích. Đi thôi. Trầm ngâm một lát, nam tử dường như rốt cục làm ra quyết định, cứ như vậy hai người liền một trước một sau đi vào bên bờ, tại A Bích tự mình lái đò hướng về phía Thính Hương thủy tạng. Kỳ thật bất luận là Thính Hương thủy tạng hay là Cầm Vận tiểu trúc đều chẳng qua là mộ dung gia yến tử ổ một bộ phận, trước kia mộ dung Long Thành tranh giành thiên hạ sau khi thất bại, liền tại Cô Tô ngoài thành thành lập yến tử ổ chi ý, tự nhiên là ám chỉ mộ dung gia đại yến vương tôn thân phận, mà cái kia tham hợp trang thì là ám chỉ mấy trăm năm trước dẫn đến sau yến tử thịnh chuyển suy tham gia Bắc Hà chiến cố thử trang xây thành bắt đầu tên tham gia ý tại dốc lòng dựa đủ. Năm đó mộ dung Long Thành lựa chọn ở chỗ này thành lập ổ bảo, tự nhiên là coi trọng thái hồ nước hồ bốn phương thông suốt tiện lợi, ngày khác nếu là thời cuộc dung chuyển, mộ dung gia tử tôn liền có thể đây là cơ nghiệp tiến tới cuốn lên tứ phương. Vì thế mộ dung gia yến tử ổ tổng cộng gồm có vài tòa đảo nhỏ, trong đó A Bích cùng A Chu hai nữ ở đảo nhỏ chỉ có thể coi là yến tử ổ bên ngoài. Mà mộ dung gia tử tôn ở tham hợp trang, thì vẫn cách này có không nhỏ khoảng cách. Về phần nói đến A Chu cùng A Bích thân phận, các nàng hai nữ mặc dù danh nghĩa vẫn là mộ dung gia tỷ nữ, có thể từ bị đời trước trang chủ mộ dung bác thu dưỡng sau, lại là xem như nữ nhi đến nuôi, càng là phân biệt bị đem hai nơi tiểu viện tặng cho các nàng. Chỉ là hai nữ tuổi tác tương tự, có thể tính cách lại rất là khác biệt. A Bích yêu thích tiến tĩnh, A Chu lại cùng tính cách tương phản, bởi vậy A Bích liền ở tại Cầm Vận tiểu trúc, mà A Chu thì ở tại Thính Hương thủy tạng. Mà tại trên thuyền nhỏ, cái kia một thân trường sang màu trắng nam tử tuấn lãng, chính là Cô Tô mộ dung thị thế hệ này truyền nhân mộ dung phục. Chỉ bất quá trước mắt mộ dung phục lại sớm tại hồi lâu trước đó liền bị đến từ ngàn năm đằng sau hậu nhân từ tử bình linh hồn thay thế. Về phần ở trong đó nguyên do, liền không thể không nhắc lên 3 năm trước đây giả chết thoát thân mộ dung bác. Mộ dung gia tuy là dân tộc tiên bi hậu nhân, có thể sống lâu trung nguyên, quen hai mắt nhiệm phía dưới, tự nhiên phần lớn cũng tuân theo trung nguyên tập tụ. Tỷ như cái kia 3 năm giữ đạo hiếu kỳ hạn, chỉ là họa vô đơn chí, ngay tại mộ dung bác giả chết thoát thân sau đó không lâu, mộ dung phục mẹ đẻ vốn nhờ bệnh tật kéo dài mà sớm tạ thế. Mà còn chưa kịp tuổi đời 20 mộ dung phục liền liên tiếp gặp phải phụ mẫu đều mất chi cục, tự nhiên khó tránh khỏi là bị kích thích, thêm nữa nó còn nhỏ liền bị cha mẹ dạy bảo, ngày sau muốn khôi phục đại yến. Đau khổ phía dưới, tự thân áp lực khó tránh khỏi tăng gấp bội. Chỉ là ngay tại mộ dung phục tại yến tử ổ vì cha mẹ giữ đạo hiếu thời điểm, trên giang hồ lại truyền ra một tin tức quan trọng, đó chính là được vinh dự thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang, vậy mà tuyển ra một cái mới bang chủ. Mà vị này tân nhiệm tiểu bang chủ, nghe nói chỉ so với hắn lớn hơn không quá 2-3 tuổi, nhưng bất quá vừa chống đỡ tuổi đời 20 hắn, lại tại một đám người trong giang hồ chứng kiến, lại là làm xuống từng kiện đại sự. Nguyên lai cái bang vị kia tân nhiệm tiểu bang chủ, thì là thông qua tiền nhiệm bang chủ Ông Kiếm Thông cho hắn thiết lập dưới tam đại nan để cùng 7 đại công lao. Nguyên thân mộ dung phục tất nhiên là không biết được Ông Kiếm Thông thiết hạ nhiều như thế nan để nguyên nhân, nhưng làm tu hú chiếm tổ chim khách kẻ đến sau, lại là minh bạch trong đó bẩn tiểu chỗ. Nguyên lai một năm kia Tiểu Phong vừa đầy 20 tuổi, thời gian đại tống Nguyên Phong 3 năm, thần tông hoàng đế cầm quyền. Tống Liêu hai bang đến Tiền Uyên Chi Minh sau khi sửa xong, đã trải 75 năm lâu, nhưng mà theo đại tống nhân tông hoàng đế băng hà, thực lực ngăn cản Tống Liêu giao chiến đại Liêu San quân tổng giáo đầu Tiêu Viễn Sơn không biết tung tích, đại Liêu phái chủ chiến cầm quyền, lại cháy lên xâm Tống chi tâm. Khi ấy đại tống thần tông hoàng đế tại Hy Ninh 2 năm liền bắt đầu trách nhiệm Vương An Thạch, thực hành biến pháp. Tân pháp mặc dù có lợi khôi phục quốc gia phát triển kinh tế cùng quốc khố thu nhập, nhưng lại xúc phạm đa số đương triều quyền quý lợi ích. Cho nên trên triều đình cũng nối hai phái minh tranh ám đấu, khiến triều chính náo động. Đến Nguyên Phong 3 năm, trên triều đình đã là minh thương minh hỏa dung chuyển đến cực điểm. 5 năm đằng sau, theo thần tông hoàng đế băng hà, biến pháp im bặt mà dừng. Mà Đại Liêu sớm có xâm Tống chi ý, đem coi như là cơ hội tốt, điều động 20 tên cao thủ, chui vào Đại Tống đồng quan quan hải, giải thụ quan tướng lĩnh có thông đồng với địch bán nước hiểm nghi, lấy phản gián kế sách, khiến Đại Tống náo động, thừa cơ công Tống. Tin tức này bị cái bang tìm hiểu quân tình đệ tử thu hồi lấy, cái bang trên dưới vì thế mà chấn động, trong này liên quan trọng đại, liên lụy Đại Tống an nguy. Lúc này quân tình khẩn cấp, điều động nhân viên đến Biện Lương báo cáo triều đình lại cần trùng điệp cơ cấu, vì không đến trễ chiến cơ, vì nhanh chóng đã tìm đến quan ngoại, chặn đánh Đại Liêu cao thủ, điều phong một thân một mình, đơn thương độc mã từ cái bang tổng đã chạy vội đồng quan. Tại đồng quan quan ngoại, một người đoạn cản trở Liêu quốc 20 tên cao thủ, lấy lực lượng một người, khuất nhục khế đan võ sĩ, 20 tên Liêu quốc cao thủ không ai sống sót. Trận chiến này, Đại Tống triều đình cũng không hiểu biết, võ lâm trung trừ cái bang, cũng không có người biết, nhưng Liêu quốc lại coi là Tống đỉnh có chỗ chuẩn bị, cho nên lần nữa bỏ đi xâm Tống suy nghĩ. Bởi vậy Kiều Phong mới dẫn Uông Kiếm Thông lòng nghi ngờ tiêu hết, cuối cùng càng là lực bài chúng nghị, thậm chí ngay cả vị kia dẫn đầu đại ca làm cho người khoái mã đưa tới tin gấp cũng không có thể thay đổi tâm ý của hắn. Mà liền tại Nguyên Phong 6 năm, một năm kia mùng 5 tháng 5, chính là Đoan Ngọ ngày hội, cái bang tại Thái Sơn cử hành mỗi năm một lần trong bang đại hội. Bao năm qua đến thụ cái bang cản trở, bị phá hư rất nhiều đại sự giang hồ bang phái, vậy mà âm thầm liên minh, ý đồ thừa dịp cái bang đại hội cơ hội, đánh lén cái bang. Những người này vì không đánh cỏ động rắn, phái ra 9 tên đỉnh tiêm cao thủ, tùy thời tại Thái Sơn cái bang đại hội hội trường bên cạnh, chờ đợi lẫn vào người của cái bang viên tín hiệu. Cái này lẫn vào đệ tử của cái bang dự bị đại hội trong rượu âm thầm bỏ thuốc, ý đồ độc chết cái bang tụ hội nhân viên, lại từ 9 tên cao thủ kết cái bang cao tầng. Quả nhiên, đại hội bắt đầu không lâu, tham dự hội nghị trong bang trên dưới nhao nhao trúng độc, bang chủ Hồng Kiếm Thông cùng một đám trưởng lão, bởi vì chén lớn hét to càng thêm trúng độc đã sâu, không có khả năng vận khí bất động. Phản cái bang liên minh 9 tên cao thủ lấy được tín hiệu, sát tướng mà tới, mắt thấy cái bang như vậy diệt vong, cũng may từ Tây Hạ chạy về mà tới tham gia đại hội Kiều Phong kịp thời đổi tới. Mà theo Kiều Phong phi đổi mà tới, cục diện đột mà biến thành lấy một địch 9 chi thế. Nhưng Kiều Phong lúc này dùng Hàng Long Trưởng vô cùng phân chấn ra, cái kia 9 tên cao thủ liên thủ mà lên, Kiều Phong chiến ý dâng cao, Hàng Long Trưởng trưởng pháp thiên hạ đệ nhất, lấy một địch 9 vẫn không rơi vào thế hạ phong, cho đến một tên sau cùng cao thủ ứng thanh ngã xuống đất, Kiều Phong một trận chiến trọng thương 9 tên cường địch. Sau trận chiến này, Kiều Phong thanh danh lan xa, trên giang hồ lúc này mới có Bắc Kiều Phong thanh danh. Mà tại người hiểu chuyện go ép bên dưới, liền bắt đầu có Bắc Kiều Phong cùng Nam Mộ Dung thanh danh. Chỉ là cái này Bắc Kiều Phong chính là cái bang vị kia bang chủ mới nhậm chức, mà cái kia Nam Mộ Dung lại không phải hoàn toàn là Mộ Dung phục một người. Chỉ vì lúc đó cái này Nam Mộ Dung thanh danh thì phần lớn cùng Mộ Dung bác có quan hệ. Mà theo Mộ Dung bác giả chết thoát thân, Mộ Dung phục mẹ để lại tạ thế đằng sau, Mộ Dung phục nguyên thân tự nhiên áp lực tăng gấp bội, cần biết từ tiền tổ Mộ Dung Long Thành đằng sau, Mộ Dung gia lịch đại truyền nhân liền đem thời khắc ghi khắc khôi phục đại yến quốc. Mộ Dung phục mắt thấy phụ mẫu đều mất, mình tại trong nhà giữ đạo hiếu, cùng ngày sau khôi phục đại yến không một chút tiến triển. Mà cái kia Tiểu Phong lại lấy tuổi đời 20, trở thành thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ, mà cái kia đệ tử cái bang đâu chỉ mười mấy bằng nhiều, tại tự thân áp lực tự hao tổn phía dưới, có võ công trong người Mộ Dung phục tại buồn bực phía dưới thân nhiễm trọng tật, bởi vậy lúc này mới có hắn thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Mộ Dung phục cái này một bệnh, liền bị bệnh mấy tháng lâu, trong lúc đó A Bích mấy người cũng từng tìm không ít giang nam danh ý đi, có thể phần lớn đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, cho đến cuối cùng tại dài đến mấy tháng đánh rằng co bên dưới, giữa hai người ký ức lúc này mới cuối cùng hỗn hợp. Nếu theo tu vi cùng sừng sức tới nói, đến từ ngàn năm đằng sau từ tử bình tự nhiên là không thể cùng từ nhỏ nóng bức không ngừng khổ tu võ công Mộ Dung phục so sánh, có thể hết lần này tới lần khác từ tử bình ký ức chỗ sâu lại có tên là Thiên Long Bát Bộ cổ quái ký ức. Hai người dung hợp ký ức phía dưới, Mộ Dung phục nguyên thân tự nhiên cũng không thể tránh né tiếp xúc đến trong đó ký ức, nhìn thấy Mộ Dung bác giả chết thoát thân giấu vào Thiếu Lâm, học trộm Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ không tính, càng là tại giang hồ gây sóng gió, là khôi phục đại yến phí hết tâm tư. Chỉ là cuối cùng lại tại tăng nhân quét rác kia chỉ điểm phía dưới, vậy mà chủ động quy y Phật môn. Nhìn thấy phụ thân vậy mà chủ động từ bỏ phục quốc chi niệm lựa chọn quy y Phật môn, Mộ Dung phục một người vì khôi phục đại yến tự nhiên là trở nên có chênh lệch chút ít kích, thậm chí không tiếc chúng bạn xa lánh, giết chết bao bất đồng, chủ động nhận tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh làm nghĩa phụ, chỉ vì muốn mượn đến đại lý chi minh. Nhưng đến đầu tới vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, cái kia tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh sớm co dòng roi, Mộ Dung phục phí hết tâm tư làm ra hết thảy, tự nhiên thành trò cười. Cuối cùng điên điên khùng khùng hắn ngồi cao một cái mộ đất phía trên, đầu đội giấy quan, tại A Bích đồng hành, tiếp nhận một đám tiểu nhi quỳ lạy. Thu một màn này kích thích, lúc đầu chiếm hết thượng phong Mộ Dung phục nguyên thân liền bị từ tử bình ký ức chỗ dung hợp. Chỉ là vì không đi công tác sai, Mộ Dung phục lúc này mới tiếp tục mượn cơ ốm, cho đến tu dưỡng nửa tháng công phu sau, lúc này mới cùng A Chu A Bích hai nữ quen thuộc đứng lên. Mà Đặng Bách Xuyên cùng Công Chỉ Càn nhóm năm người, lại một mực chưa từng gặp nhau. Chỉ bất quá dưới mắt 3 năm hiếu kỳ đã đủ, tự nhiên tránh không được muốn cùng biểu muội cùng Đặng Bách Xuyên bọn người đối mặt. Minh Bạch chính mình cuối cùng tránh không được muốn cùng Mộ Dung gia cũ chúng tiếp xúc, có chút do dự hắn liền tại A Bích khuyên bảo, chủ động đi gặp hắn vị kia thanh mai trúc mã biểu muội. Chương 2. Thủy Tạ nghe hương, tứ đại gia tướng. Cái này Thính Hương Thủy Tạ cách cục cùng Cầm Vận tiểu trúc cũng đều cùng, đồng dạng đều là một cái tiểu châu bên trên 8-9 gian phòng, trong đó hai tòa là nhà lầu, mỗi gian phòng phòng ở trong cửa sổ đều có lửa đèn chiếu ra đến. Nơi đây cùng A Bích Du Tĩnh Cầm Vận tiểu trúc có chút khác biệt, hiển nhiên cùng A Chu xưa nay mê náo nhiệt tính tình có quan hệ. Không bao lâu công phu, Mộ Dung phục liền cùng A Bích hai người đã tới Thính Hương Thủy Tạ đảo nhỏ, mà hai người đi vào cái này Thính Hương Thủy Tạ liền rõ ràng ngửi được một cô nữ nhi hương. chỉ là Mộ Dung Phục chóp mũi khẽ nhúc đích, dường như đã nhận ra trong đó trong không khí bay tới không ít đặc biệt hoa lộ thanh hương. Công tử gia cũng đoán được, A Chu tỷ tỷ những ngày này chế biến ra không ít hoa lộ, nghe nói kêu cái gì hoa nhài lộ. Sau lưng A Bích nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi giải thích. Nghe được chỗ này, Mộ Dung Phục chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không mở miệng. A Chu cùng A Bích cùng tồn tại yến tử ổ lớn lên, có thể hai người yêu thích lại là rất là khác biệt. A Bích tính tình đu, ngày thường yêu thích bất quá đánh đàn hát khúc, mà A Chu tính cách lại là hoạt bát đáng yêu, nhí nha nhí nhảnh, thông minh lanh lợi, nói đến có chút tương tự Xạ Điêu anh hùng chuyện bên trong Tiểu Hoàng Dung. Không giống với A Bích hứng thú yêu thích, A Chu từ nhỏ ưa thích đồ vật, trừ phối chế hoa lộ bên ngoài, liền phần lớn là hành tẩu giang hồ thủ đoạn, cũng như cải trang cách ăn mặc, thuật dịch dung. Mộ Dung Phục hai người trải qua một mảnh hoa nhài đàn, xuyên qua hai phiến cửa tròn, đi vào phòng khách bên ngoài. Cách phòng khách sau cửa sổ còn có mấy trượng, đã nghe đến trong sảnh truyền đến quen thuộc thanh âm nữ tử. A Chu, biểu ca ta ngày gần đây thân thể như thế nào? Nữ tử này thanh âm so với A Bích càng lộ vẻ nhu hòa, cùng A Chu ngữ khí rất là khác biệt, chính là phù hợp hắn trong trí nhớ biểu muội thanh âm. Sau đó liền nghe được A Chu nói ra, công tử thân thể rất tốt, lượng cơm ăn cũng không tệ. Chỉ bất quá công tử trong khoảng thời gian này dường như có chỗ tâm sự, ta cùng A Bích không biết nguyên do, cô nương không ngại khuyên một chút công tử. Biểu ca tất nhiên là vì khôi phục đại yến mà phiền não. Thiếu nữ nói dường như không khỏi than nhẹ một tiếng, lộ ra lại bực bội, chấm dứt cắt, giọng nói lại vẫn là mềm mại dễ nghe. Mà ở phía xa Mộ Dung Phục nghe được chỗ này, không khỏi trong lòng ấm áp, hắn tự nhiên nghe được thiếu nữ trong giọng nói đối với hắn lo lắng. Biểu tiểu thư, công tử ra tới. Lúc này bên ngoài phòng lại truyền tới A Bích thanh âm, bên trong đại sảnh hai nữ nghe vậy vội vàng đi ra đại sảnh. Chỉ gặp một người mặc đỏ nhạt cái áo huyền chuyển thiếu nữ, chính ngồi tiếp một vị màu hồng cánh sen áo mỏng thiếu nữ chậm rãi đi đến bên ngoài phòng, đỏ nhạt cái áo thiếu nữ chính là A Chu, các nàng hai người tuổi tác tương tự, bất quá đều là 12-13 tuổi niên kỷ. Mà nàng xinh đẹp, con mắt linh động, bị cười thời khắc, nụ cười trên mặt như xuân hoa mới nở, tự có một cố độc lòng người ý vị, mặc dù tuổi nhỏ, có thể vẫn có thể nhìn ra được nàng ngày sau nhất định là để thiên hạ nam nhi ghé mắt mỹ nhân nội tình. Chỉ là như vậy xinh đẹp A Chu, lại cùng một bên thiếu nữ so ra, lại hơi có chút kém. Một bên người mặc màu hồng cánh sen áo xanh thiếu nữ năm rõ ràng so A Chu hơi có vẻ lớn tuổi, thân hình thon thả nàng, tóc dài khoác hướng sau lưng, dùng một cây dây lụa màu bạc nhẹ nhàng kéo lại. Tại sáng sớm ánh nắng phụ trợ bên dưới, thiếu nữ bên cạnh hình như có khói dáng nhẹ lồng, coi là thật không phải trong trần thế người. Thấy vậy một màn, Mộ Dung Phục không khỏi con ngươi khẽ động, trong lòng nhẹ tán một tiếng nói, khó trách biểu muội sẽ dẫn tới đoàn dự con mọt sách kia như vậy trầm mê, bây giờ nàng đã có để thiên hạ nam nhi trầm mê bốn liếng. Biểu ca, thân thể ngươi có thể tốt hơn chưa? Nhìn thấy trước mắt gần trong gang tấc thân ảnh, Vương Ngự Yên con ngươi không khỏi kích động, vội vàng ôn nhu nói: "Biểu muội, thân thể ta bây giờ rất tốt, để cho ngươi lo lắng." Nhìn trước mắt thân mang màu hồng cánh sen áo xanh thiếu nữ, Mộ Dung Phục khẽ mỉm cười nói: "Nhìn thấy trước mắt đã lâu không gặp biểu ca sông nàng lộ ra nét mặt tươi cười, Vương Ngự Yên trên má ngọc không khỏi nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, thần thái ngại ngùng, trong ánh mắt lộ ra ý xấu hổ. "Biểu ca, ta vốn định đến sớm một chút nhìn ngươi, chỉ là mẹ nàng nói biểu ca ngươi hiếu kỳ chưa đầy chẳng biết tại sao, luôn luôn ngại ngùng thẹn thùng nàng nhìn thấy biểu ca sau, vậy mà chủ động đem đấy lòng lời nói đi ra." "Biểu muội, ta minh bạch tâm ý của ngươi." Nhìn trước mắt bất quá 13 tuổi thiếu nữ, Mộ Dung Phục trong lòng cũng không có bất kỳ so đo, ngược lại vẫn như cũ lại cười nói. Cùng hắn quan hệ thân mật biểu muội khác biệt, hắn bị kia sống lâu tại Mạn Đà Sơn trang bên trong mợ, lại là bởi vì người đời trước quan hệ, cùng hắn quan hệ có chút xa lánh không nói, thậm chí trong lòng còn đối với Mộ Dung gia nhiều năm qua phục hưng đại yến tâm nguyện coi là xuân thu đại mộng mà khịt mũi coi thường. Cho nên liền cùng hắn quan hệ xa lánh, về phần biểu muội tự nhiên cũng thụ này liên lụy, năm gần đây càng là nghiêm lệnh nàng một mình ra ngoài, đối với cái này Mộ Dung Phục là lòng dạ biết rõ. Minh bạch hắn vị này biểu muội thân bất do kỷ nỗi khổ tâm. Biểu ca mà Vương Ngữ Yên nhìn thấy đã lâu không gặp biểu ca đối đãi nàng vậy mà như thế ôn nhu, trong nội tâm nàng hiếu kỳ đồng thời, má ngọc không khỏi lần nữa triệt để trở nên đỏ bừng, tựa như con muỗi giống như nhu hòa ngữ khí tùy theo truyền ra. Nhìn thấy thiếu nữ sắc mặt trở nên đỏ bừng, Mộ Dung Phục giờ mới hiểu được chính mình vừa rồi lời nói ở thời đại này lại cỡ nào trực tiếp. Lần này trực tiếp ngôn ngữ, cho dù là thân là người trong võ lâm cũng lộ ra qua là gan lớn. Quả nhiên một bên A Bích mắt lộ kinh hãi, mà A Chu lại là bụng trộm bưng kín miệng nhỏ. Cũng may lúc này, lại có người phá vỡ cái này xấu hổ tình cảnh. Chỉ nghe thính hương thủy tạ bên trong tỷ nữ chậm rãi tiến lên đây báo, công tử, đặng đại gia bốn người tới. A, vậy liền mau mời đặng đại ca bọn hắn tiến đến. Nghe được nơi đây, Mộ Dung Phục nhìn như thần sắc biến đổi, không khỏi chủ động mở miệng nói, đồng thời mượn cơ hội hóa giải dưới mắt cái này xấu hổ tình cảnh. Mộ Dung Phục dù sao không phải lúc trước nguyên thân, trí nhớ của hắn dung hợp đến tương lai ký ức, dưới mắt Vương Ngự Yên tuy đẹp, nhưng tại trong mắt của hắn lại vẫn là một đứa bé. Minh bạch nàng đối với mình tâm ý sau, Mộ Dung Phục tự nhiên so di vang đối với nàng thêm ra không ít kiên nhẫn, nhưng nếu nói về tình yêu nam nữ, đối với có hậu thế ký ức Mộ Dung Phục lại là thời gian còn sớm. Tuy nói tại thời kỳ Bắc Tống, nữ tử 13 tuổi liền có thể lấy chồng, nhưng đây đối với Mộ Dung Phục tới nói, lại vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Bây giờ hắn đối đại Vương Ngữ Yên có Mộ Dung Phục nguyên thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã chi tình yêu thích không giả, có thể chưa liên quan đến tình yêu nam nữ, có lẽ ngày sau sẽ có, nhưng dưới mắt lại là tuyệt sẽ không có. Nhìn thấy Đặng Bách Xuyên bốn người tới kịp thời, Mộ Dung Phục liền mượn cơ hội hóa giải giữa hai người dần dần không khí ngột ngạt. Không mất bao lâu công phu, chỉ thấy thân ảnh bốn người tỷ nữ dẫn đầu xuống xuất hiện trong đại sảnh. Bốn người này thân hình khác nhau, trong đó người cầm đầu chính là một cái thân hình khôi ngô, mặt vuông hai lớn, hai bên dưới thật dày một bộ hoa dâm râu ria, tựa như là cái phú thương thân hào bộ dáng nam tử. Mộ Dung Phục sớm đã dung hợp rơi trước kia ký ức, tự nhiên một chút liền nhận ra tới trước mặt người chính là Thanh Vân Trang trang chủ Đạm Bách Xuyên. Không biết công tử thân thể có thể từng khỏi hẳn. Nhìn thấy một bộ tố y Mộ Dung Phục sắc mặt hồng nhuận phất phớt, Đạm Bách Xuyên không khỏi mắt lộ vui mừng liền đội vàng tiến lên hành lễ ân cần thăm hỏi. Mộ Dung Phục lại cười nói, làm phiền Đạm đại ca nhớ mong, ta lúc này thân thể đã khỏi hẳn. Như vậy rất tốt. Nhìn thấy Mộ Dung Phục thân thể không việc gì, Đạm Bách Xuyên không khỏi mắt lộ ý cười nhẹ nhàng gật đầu. Cần biết bốn người bọn họ trước sớm từng chịu lao tiên sinh đại ân, đáp ứng trở thành Mộ Dung gia gia tướng, ca nguyện vì Mộ Dung gia khôi phục đại yến mà hiệu lực. Chỉ là không ngờ lão tiên sinh vợ chồng tuần tự qua đời, công tử gia lại bởi vì bi thương quá độ mà dẫn đến thân nhiễm trọng tật, trong lúc đó dài đến mấy tháng vẫn không thể khỏi hẳn, Đạm Bách Xuyên bốn người tự nhiên vì đó lo lắng. Cũng không phải, cũng không phải. Đạm đại ca lần này có thể nói là buồn lo vô cớ, cần biết công tử gia chính là đại yến quý tộc, văn võ song toàn, há lại sẽ bị chỉ là nhỏ tật vây khốn. Đạm Bách Xuyên vừa dứt lời, một bên lại truyền đến thanh âm quen thuộc. Bao Tam ca. Mộ Dung Phục nghe vậy, liền đã trong lòng biết là ai mở miệng, tiếp lấy ánh mắt khẽ động liền nhìn về hướng một bên vị kia dung mạo thon gầy hán tử trung niên, chỉ gặp hắn thân hình rất cao, mặc một thân trường bào vải xám, nhưng gầy trơ xương lăng lăng, song mi nghiêng rủ xuống, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, rất có lệ sắc, chính là Mộ Dung gia tứ đại gia tướng bên trong xếp hạng thứ ba Kim Phong Trang chủ Bao Bất Đồng. Hán vị này Bao Tam ca rất thích tranh cãi, liền xem như người một nhà cũng tuyệt không ngoại lệ, cuộc đời càng là quyết không nhận lầm, quyết không xin lỗi, biết rõ chính mình sai, há miệng cũng muốn liều chết đến cùng. Nhưng là người hào sảng, thẳng thắn, Bao Bất Đồng ra mắt công tử ra. Vị này dung mạo gầy gò hán tử trung niên thấy thế liền đi lên trước, chủ động hành lễ nói. Nhìn thấy Bao Bất Đồng vậy mà như thế rất thích tranh cãi, Vương Ngự Yên cùng A Chu, A Bích ba nữ cũng là không khỏi cố nén ý cười, các nàng ba nữ dưới mắt tuổi còn quá nhỏ, tự nhiên không so được nguyên tắc bên trong cùng Bao Bất Đồng quen thuộc. Chưa bao giờ thấy qua có người như vậy rất thích tranh cãi các nàng, đương nhiên là kém chút cười ra tiếng. Đồng thời lại nghe một bên hai người đồng thời mở miệng nói, công gia cản, phong ba ác ra mắt công tử. Công gia nhị ca, phong tứ ca. Mộ Dung Phục nghe vậy cũng là mỉm cười dần dần hoàn lễ. Đặng Bách Xuyên bốn người trên danh nghĩa mặc dù là Mộ Dung gia gia tướng, kỳ thực lại là Mộ Dung gia số lượng không rất mạnh bị bình, bốn người bọn họ hành lễ Mộ Dung Phục tự nhiên muốn hoàn lễ. Công gia cản nhìn chừng 40 tuổi niên kỷ, thường xuyên là một bộ nho sinh cách ăn mặc, luôn luôn híp hai mắt, giống như đọc sách quá nhiều hư hại thị lực một dạng, mà một bên Phong Ba Ác nhìn thân hình nhỏ gầy, lưu hai cái râu chuột, nhưng thần sắc ở giữa rất là nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhìn thấy Vương Ngữ Yến đứng lặng tại Mộ Dung Phục sau lưng, dường như chặt chẽ lời muốn nói Đặng Bách Xuyên không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đặng đại ca, nàng là của ta biểu muội, không phải cái gì ngoại nhân. Nhìn ra Đặng Bách Xuyên trong mắt ngoài ý muốn, Mộ Dung Phục mỉm cười giải thích. Nguyên lai là biểu tiểu thư. Nghe được chỗ này, Đặng Bách Xuyên là xong lễ đạo, nói: gặp qua bốn vị huynh trưởng. Nghe được Mộ Dung Phục xưng hô nàng không phải ngoại nhân sau, Vương Ngự Yên nghe lời này, nhất thời mặt mày tỏa sáng, tựa hồ muốn đánh từ trong đáy lòng bật cười, vội vàng hoàn lễ nói: gặp qua biểu tiểu thư. Đặng Bách Xuyên, Công Chỉ Càn bốn người đồng thời chắp tay nói: hôm nay ta mời Đặng đại ca bốn người đến đây, kỳ thực có chuyện quan trọng thương lượng. Một đoàn người hàn huyên qua đi, Mộ Dung Phục cũng làm mọi thuyết ra bản thân mời bốn người đến đây nguyên nhân. Ta muốn thành lập tiêu cục, mong rằng bốn vị huynh trưởng tương trợ. Nhìn thấy Đặng Bách Xuyên bốn người ngưng mắt xem ra, Mộ Dung Phục ngay sau đó liền không chút hoang mang nói ra chính mình thâm tàng trong lòng ý nghĩ. Chương 3. Chu bị đại sự, phúc y tiêu cục thành lập tiêu cục. Đặng Bách Xuyên bốn người nghe vậy, không khỏi trong mắt dị sắc. Mộ Dung Phục chậm rãi gật đầu nói, không sai, thành lập tiêu cục. Biểu ca lời nói tiêu cục chẳng lẽ là chuyên môn áp giải tài vật trở, các loại vật quý trọng. Một bên Vương Ngữ Yên cũng là không thẹn là thông minh trí tuệ tên, rất nhanh liền giống như nghĩ tới điều gì. Biểu mọi người nói không sai. Nhìn thấy Vương Ngữ Yên cái thứ nhất dường như đoán được ý nghĩ của hắn, Mộ Dung Phục quay đầu khẽ mỉm cười nói, chỉ bất quá ta nói tới tiêu cục, lại không chỉ có chỉ là cực hạn tại áp giải tài vật mà thôi. Nhìn thấy Đặng Bách Xuyên bọn người dường như không thể hoàn toàn lý giải hắn sáng tạo tiêu cục thâm ý, Mộ Dung Phục liền lần nữa kiên nhẫn giải thích. Mộ Dung Phục thành lập tiêu cục mà nói, cũng không phải là ý tưởng đột phát, mà là sớm tại hắn đem hai đời ký ức triệt để dung hợp sau, liền triệt để có cái ý nghĩ này tượng. Chỉ vì Mộ Dung gia tình cảnh trước mắt, chính là một cái bình thường thủ đoạn khó mà hóa giải tuyệt địa. Cần biết năm đó đại yến diệt quốc đến nay sớm đã có hơn 700 năm, mà Mộ Dung gia lịch đại tử tôn, bao quát lập nên yến tử ổ tiên tổ Mộ Dung Long Thành, cuối cùng cả đời đến vẫn là vì cái này hư vô mở mịt mộng mà phí công giấy rủa. Chính là bắt nguồn từ nơi đây, Mạn Đà Sơn Trang cứu phu nhân mới có thể một mực không nhìn chúng Mộ Dung Phục hai cha con. Dưới cái nhìn của nàng, Mộ Dung gia mấy trăm năm qua, chính là hưng phục yến quốc đại mộng, chỉ muốn liên lạc thiên hạ anh hảo, cho hắn Mộ Dung gia sử dụng. Lại liên lạc lại định bợ. Đối với nàng nhìn lại, chẳng qua là người si nói mộng. Mà tại dưới mắt Mộ Dung Phục xem ra, hắn vị này cứu phu nhân tính tình mặc dù cổ quái, thủ đoạn càng là ngon độc, nhưng đối với Mộ Dung gia cách nhìn như chỉ là thành kiến, thì thực lại là nói ra Mộ Dung gia bảy tấc phía trên. Kể từ thời Đông Tấn thứ 16 giữa hai triều đại nhà Tấn trong nước, Mộ Dung tiên ti từng tại Trung Nguyên sáng tạo ngũ yến chính quyền, theo thứ tự là Tiền Yến, Hậu Yến, Nam Yến, Bắc Yến, Tây Yến, đều là Mộ Dung gia tộc trước đây sau trong thất bại, lại không ngừng lập lại. Chỉ là từ tham hợp pha chiến dịch qua đi, Mộ Dung gia liền triệt để không gượng dậy nổi. Cho đến ngũ đại thập quốc trong năm, Mộ Dung gia tiên tổ Mộ Dung Long Thành từng dùng tên giả là Mộ Dung Diên Chiêu, là thành lập Bắc Tống Triệu Không Giận chỗ hiệu lực. Đáng tiếc Triệu Không Giận bị người khoác hoàng bào, huynh đệ Triệu gia lại trước sau hủy diệt, Nam Đường, Hậu Thục, Nam Bình, Nam Hán, Nô Việt, Bắc Hán trở, các loại cuối cùng lại cùng Liêu Quốc lưỡng hùng cắt cứ. Lúc này tứ hải thanh bình, tâm tư người trị, Mộ Dung Long thành võ công tuy mạnh, rốt cục không lập nên, sau đó từ bỏ đã từng si tâm, đem suốt đời sở học chuyển đằng sau thế như vậy buồn bực sầu não mà chết. Chuyển đến Mộ Dung phục phụ tử đời này người lúc, đừng nói là lúc trước Mộ Dung gia sáng lập đại yến sớm đã tan thành mây khói, liền ngay cả từng tại Trung Nguyên quát sát phong vân Mộ Dung tiên ti cùng Thác Bạt tiên ti từ lâu từ trong lịch sử biến mất. Lấy Mộ Dung gia chỉ là hai cha con, mặc dù tại tăng thêm Đặng Bách Xuyên bốn người, cũng bất quá lớn nhỏ mèo hai ba con, như vậy có tư cách gì nói đến khôi phục đại yến đâu? Đối với cái này dung hợp hai đời ký ức Mộ Dung Phục nhìn tới qua, Mạn Đà Sơn Trang Vương phu nhân nhìn tới qua, chỉ có Mộ Dung Phục nguyên thân cùng Mộ Dung Bắc hai người lại là từ đầu đến cuối có thể không phá. Dù cho là muốn khôi phục đại yến, tự nhiên là muốn tự mình tích xúc thực lực, đồn xúc thuế ruộng đã bị ngày khác bất cứ tình huống nào. Có thể Mộ Dung Phục lại vẫn cứ có cái hố con trai mình lao cha, chân ngòi Tống Liêu đại chiến không thành giả chết thoát thân không nói, ẩn thân tại Thiếu Lâm tự tàng kinh các học trộm võ công hắn, lại còn tại bên ngoài gây sóng gió, là Mộ Dung gia chiêu mộ rất nhiều cường địch. Hành vi như vậy, sao mà không công oan? Nếu dựa theo Mộ Dung gia nguyên bản quỹ tích phát triển, chỉ có thể nói là tự tìm muốn chết chi đạo mà thôi. Cần biết bây giờ Đại Tống còn tại cường thịnh, coi như Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục phụ tử tự mình xúc tích lực lượng, chăm lo quản lý, hợp hai cha con thế hệ chi lực cũng chưa chắc có thể phát động Đại Tống thống trị. Không đề cập tới huống chi là Mộ Dung Bắc như vậy không hợp thói thường đến cực điểm hành vi đâu. Mà dung hợp hai người ký ức Mộ Dung Phục, sớm đã không phải lúc trước Mộ Dung Phục, tự nhiên không muốn lựa chọn như vậy không khôn ngoan chi lộ. Chỉ là Mộ Dung gia lịch đại gia vấn phía trước, gia phụ Mộ Dung Bắc lại còn tại nhân thế, nếu là cứ thế từ bỏ không chỉ có sẽ chọc cho đến Đặng Bách Xuyên bốn người hoài nghi, càng biết dẫn tới giả chết thoát thân Mộ Dung Bắc. Bởi vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn một đầu ổn thỏa nhất con đường. Mà Mộ Dung gia sống lâu giang nam, vốn nên tích xúc rất nhiều, nhưng đợi Mộ Dung Phục tiếp nhận vị trí gia chủ sau, lúc này mới phát hiện lúc trước nhà hào phú, bây giờ tích xúc đã là không nhiều. Làm Mộ Dung gia chủ nhân, dung hợp hai người ký ức Mộ Dung Phục rất nhanh liền phát hiện dưới mắt Mộ Dung gia tình cảnh cũng không tính ổn thỏa. Vô luận ngày hôm đó sau Mộ Dung gia có thể hay không chính khởi sự, hay là dưới mắt vì Mộ Dung gia phát triển, sáng tạo tiêu cục một chuyện cũng có thể gọi là lửa xém lông mày. Nếu là lại kéo lên mấy năm, đợi cho Mộ Dung Bắc đem toàn bộ giang hồ đắc tội sau, Mộ Dung Phục dù là có rất nhiều thủ đoạn cũng khó có thể hồi thiên. Mà lại Mộ Dung gia sáng tạo tiêu cục cũng không ít chỗ tiện lợi, Mộ Dung Bắc làm người mặc dù không đáng tin cậy, nhưng lại thay Mộ Dung Phục lưu lại Đặng Bách Xuyên bốn người. Đặng Bách Xuyên bốn người danh nghĩa nhìn bất quá là Mộ Dung gia gia tướng, kỳ thực bốn người bọn họ còn có mặt khác một tầng thân phận, cũng như Đặng Bách Xuyên là Thành Vân Trang trang chủ, Công Giả Cản là Xích Hà Trang trang chủ, Bao Bất Đồng là Kim Phong Trang trang chủ, Phong Ba Ác là Huyền Xương Trang trang chủ, bốn người bọn họ trong bóng tối phải chịu trách nhiệm là Mộ Dung gia tộc triều binh mãi mã. Trong đó Đặng Bách Xuyên tại Cô Tô Yến Tử ở Mộ Dung thị thuộc hạ đứng hàng thủ tọa, một thân võ công cao, nội lực hùng hồn, trên giang hồ tuy không uy danh hiển hách, nhưng phàm là nhận biết hắn đều kính trọng. Mà Công Chỉ Cản võ công tương đối thứ hai, thân là Xích Hà Trang trang chủ hắn, danh xưng trưởng pháp giang nam đệ nhị tại nguyên tắc bên trong từng cùng Tiểu Phong mặt không đổi sắc khí lực ba chạm ba trường, mặc dù thua, nhưng Tiểu Phong đối với hắn lại cực kỳ kính trọng, có thể thấy được nội lực tạo nghệ cực kỳ bất phàm. Mà Lao Tam Bao Bất Đồng cùng Lao Tứ Phong Ba Ác hai người võ công tất nhiên là so ra kém người trước, nhưng tại Hạnh Tử Lâm cái bang trong đại hội vẫn có thể lấy quả kích chúng, đối mặt cái bang tất cả trưởng lao vẫn có thể không rơi vào thế hạ phong, cũng có thể được cho giang hồ ít có cao thủ, không nói tới nguyên tắc bên trong thua ở Bao Bất Đồng trong tay phái Thanh Thành một đám cao thủ. Có bốn người bọn họ tương trợ, Mộ Dung gia mặc dù nhân khẩu mỏng manh, có thể vẫn có thể tại Trung Nguyên giang hồ các đại thế lực có một chỗ cắm rủi. Dưới mắt nếu muốn sáng tạo tiêu cục, tự nhiên không thể thiếu bốn người tương trợ. Đặng đại ca, ta tạo thành lập tiêu cục, cũng không cực hạn tại áp tiêu sinh ý, hộ viện, ngồi cửa hàng, thức đêm chờ, các loại, chỉ cần có lợi nhuận nghề, chúng ta đều có thể đi làm. Nếu là không ra ngoại lệ, mấy năm chúng ta liền có thể tại Ba Thục, Quảng Châu, Ký Châu, quan ngoại các vùng phát triển phân đà, mỗi cái phân đà tăng thêm tiêu sư cùng đội tử thủ, nói ít cũng có ngàn người chi chúng. Minh Bạch thời kỳ Bắc Tống còn chưa cao hứng tiêu cục nghề này, Mộ Dung Phục giải thích cực kỳ kiên nhẫn. Nói ít mấy ngàn người chi chúng. Nghe được nơi đây, Đặng Bách Xuyên bốn người không khỏi sắc mặt cùng nhau biến đổi, mà Vương Ngự Yên ba nữ giống như minh bạch, trong đôi mắt đẹp lập tức rào rạt ra một tia những sắc thái khác. Rượu quá thay, rượu quá thay. Mấy năm nếu có mấy ngàn người chi chúng, công tử gia nếu là cực kỳ kinh doanh trên 10 năm tả hữu, đến lúc đó dưới tay tựa như thêm ra không dưới vạn người chi chúng tinh minh. Nghe được nơi đây, liền ngay cả luôn luôn rất thích cùng người tranh cái Bao Bất Đồng cũng không nhịn được mở miệng khen. Tam đệ nói không sai, đến lúc đó nếu là Tống Đình vô đạo, công tử gia tùy thời có thể lấy cử binh mà lên khôi phục đại yến. Đặng Bách Xuyên cùng Công Giả Cản hai người lẫn nhau cũng là mở miệng khen. Không biết công tử gia nhưng vì tiêu cục đặt tên. Tính cách hào sảng Phong Ba Ác lúc này tựa như nhớ ra cái gì đó, đông nhiên mở miệng hỏi. Tiêu cục danh tự, ta đã nghĩ kỹ, liền xưng Phúc Uy tiêu cục như thế nào? Nhìn thấy đám người cũng thế đồng ý, Mộ Dung Phục nhìn chung quanh mọi người nói. Phúc Uy tiêu cục. Đặng Bách Xuyên bốn người nghe vậy, không khỏi mặt lộ trầm tư. Mộ Dung Phục đạo, bởi vì cái gọi là tiên phúc hậu uy có người nếu là còn không có mắt, cũng chỉ có thể trách hắn tự tìm đường chết. Cái này Phúc Uy tiêu cục danh tự, vốn là tiếu ngạo giang hồ bên trong Lâm Viễn Đồ sáng tạo, chỉ là Lâm gia vốn là nội tình không đủ, lại tự phế võ công đem cái kia tịch tà kiếm phổ đem gác xó không muốn truyền cho hậu nhân, tự nhiên rơi vào cửa nát nhà tan kết cục. Mà Phúc Uy tiêu cục bốn chữ này, Mộ Dung gia lại đảm đương lên. Bây giờ giang hồ có thể bị Mộ Dung gia bỏ vào trong mắt thế lực, cũng bất quá cái kia giải rác mấy nhà. Cũng như danh xưng thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang, cùng được xưng là chính đạo khôi thủ Tùng Sơn Thiếu Lâm tự, mà tả đạo bảng môn bên trong duy chỉ có cần thiết phải chú ý chính là ẩn thân tinh túc hải phái tinh túc. Trừ bỏ kể trên ba phái bên ngoài, liền chỉ còn lại có Tây Vực Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong Linh Thứ Cung, cùng Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, cùng Thiên Long Bát Bộ Thần Bí Nhất Đạo Gia môn phái phái Tiêu Giao. Đinh Xuân Thu bây giờ còn tại tinh túc hải tìm kiếm cái gọi là phái Tiêu Giao, cái gọi là bí tịch, mà Thiên Sơn Đồng Mẫu ngồi xuống Linh Thứ Cung, đang cùng Lý Thu Thủy phía sau chấp trưởng Nhất Phẩm Đường đối chọi gay gắt. Mà phái Tiêu Giao đã sớm bởi vì Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng Mộ sư minh muội ba người ân oán tình cừu mà sụp đổ, Vô Nhai Tử bản nhân đến nay vẫn ẩn thân tại Lôi Cổ Sơn bên trong. Trừ bỏ kể trên rất nhiều thế lực bên ngoài, trên giang hồ cũng chỉ có tứ đại ác nhân có thể làm cho Mộ Dung Phục có chỗ kiêng kỵ. Bất quá cái kia tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh, nguyên thân là chính là đại lý Diên Khánh thái tử, chỉ vì gặp phải đại lý nội loạn mà dung mạo bị hủy, hoàng vị tức thì bị Đoàn Chính Thuần nhất mạch trô đánh cắp. Bởi vậy nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, Đoàn Diên Khánh sẽ chỉ tìm cái kia đại lý Đoàn gia rủi ro. Tiên Phúc Hậu Uy, công tử lên cái tên này rất hay, đến lúc đó mặc dù truyền đi, trên giang hồ cũng không có người có thể nói ba đã bốn. Công Giá càng nghe vậy không khỏi liên tục gật đầu. Công Chỉ Nhị Ca, ta lời này tuy nói dễ dàng, có thể vạn sự khởi đầu nan, đến lúc đó tránh không được muốn để nhị ca các ngươi buôn ba mệt nhọc. Mộ Dung Phục nghe vậy, lại là nhìn chăm chú nhìn về hướng Công Chỉ Càn bốn người. Cũng không phải, cũng không phải. Công tử ra lời ấy sai rồi, huynh đệ chúng ta bốn người vốn là Mộ Dung gia gia tướng, vì công tử ra hiệu lực tự nhiên là thuận lý thành trương. Lúc này một bên Bao Bất Đồng nghe vậy, lại là liên tiếp lắc đầu nói. Vậy liền xin nhờ bốn vị huynh trưởng. Mộ Dung Phục nghe vậy, liền trịnh trọng chắp tay nói. Vì công tử hiệu lực, chúng ta bốn người muôn lần chết không chối từ. Đặng Bách Xuyên bốn người chăm miệng một lời. Chương 4. Đại lý Chi Hành tại Thính Hương Thủy Tạ cùng Đặng Bách Xuyên bốn người thương nghị hoàn thành lập tiêu cục đại sự sau, Đặng Bách Xuyên bốn người liền riêng phần mình trở về các trang, bắt đầu vì trở thành lập tiêu cục chủ bị nhân thủ. Mà đưa tiến Đặng Bách Xuyên bốn người sau, ba năm hiếu kỳ đã đủ Mộ Dung Phục liền manh động đi xa chi niệm. Công tử ra, đây là muốn ra ngoài sao? Nhìn thấy nhà mình công tử rút đi một thân tô y, tiến tới đổi thành một thân vàng nhạt áo xanh, A Chu cùng A Bích hai nữ không khỏi mắt lộ chờ đợi. Nguyên lai từ khi Đặng Bách Xuyên bốn người sau khi rời đi, một thân một mình đến Thủy Tạ đến thăm Vương Ngự Yên, cũng bởi vì cứu phu nhân Vương phu nhân nguyên nhân, chỉ ở trong Thủy Tạ chờ đợi mấy ngày liền quay trở về. Trong lúc đó Vương Ngự Yên tất nhiên là lưu luyến không rời, nhất là trong mắt của nàng biểu ca trở nên đợi nàng cực kỳ ôn nhu sau, càng là manh động không muốn phân biệt suy nghĩ. Cũng may Mộ Dung Phục minh bạch hắn bị kia cứu phu nhân trong lòng đối với hắn thành kiến từ sâu, nếu là biểu muội thật lâu lưu tại Yến Tử Ổ tất nhiên sẽ trêu đến nàng lòng sinh không ngại, bởi vậy cuối cùng liền tại Mộ Dung Phục cùng đi, đem nó tự mình đưa về Mạn Đà Sơn Trang. Chỉ là thời khắc phân biệt, Vương Ngự Yên cùng Mộ Dung Phục lại lập xuống ước định Mộ Dung Phục lần sau chủ động tới Mạn Đà Sơn Trang đến xem nàng. Minh Bạch thiếu nữ đối đai hắn không muốn xa rời chi tình dần dần sâu, mà lại cái này lại không phải cái gì khó mà làm được yêu cầu, Mộ Dung Phục liền làm mặt đáp ứng. Mà Vương Ngự Yên rời đi đằng sau, nhìn thấy nhà mình công tử muốn đi xa, lâu tại Yến Tử Ổ bên trong A Chu A Bích hai nữ tự nhiên lòng sinh chờ đợi. Ta lần này ra ngoài đường xá xa xôi, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, nếu là mang lên hai người các ngươi nha đầu thì càng thêm bất tiện. Dường như nhìn ra A Chu cùng A Bích trong lòng hai người suy nghĩ, Mộ Dung Phục không khỏi khẽ mỉm cười nói: "Công tử gia, ta cùng A Bích muội muội hai người có thể chiếu cố tốt chính mình, mà lại công tử ngài trên đường đi ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng cần người khác chiếu cố không phải sao? Không thể so với tính tình như nước giống như A Bích." Nhí nha nhí nhảnh A Chu trong lòng sớm có lấy cớ, chỉ gặp nàng cái kia đen nhánh con mắt nhanh như chớp nhất chuyển. Con mắt linh động, đội vàng mở miệng nói: "Không được." Sớm đã đoán được A Chu sẽ có lấy cớ, Mộ Dung Phục cự tuyệt cũng là cực kỳ quả quyết. Nhìn thấy Mộ Dung Phục minh xác cự tuyệt, A Chu cả người nhất thời tựa như trở nên buồn bã hiểu xỉu giống như đứng lên. Một bên A Bích nhìn thấy A Chu như vậy tính trẻ con bộ dáng, cũng là không khỏi che miệng lại cười trộm đứng lên. "Bất quá ta lúc trở về có thể cho các ngươi tiện thể một chút lễ vật." Nhìn thấy A Chu như vậy buồn bã hiểu xỉu, Mộ Dung Phục liền mỉm cười an ủi. Cùng hai nữ phân biệt sau, Mộ Dung Phục liền chèo thuyền du ngoạn cập bờ, một đường hướng Đại Tống biên cảnh hướng tây nam mà đi. Không sai, Mộ Dung Phục chuyến này tự nhiên là hướng Đại Tống nước láng giềng, ở vào tây nam biên thủy đại lý mà đi. Đây hết thảy tự nhiên là vì dưới Vô Lượng Sơn Lang Hoàn Phúc địa chỗ chân tàng phái Tiêu Giao bí tịch mà đi. Mộ Dung gia hoàn thi thủy các cố nhiên danh xưng cất chứa thiên hạ tận nửa võ học, có thể cùng phái Tiêu Giao rất nhiều công pháp so ra, tựa như khác nhau một trời một vực. Đương nhiên ở trong đó cũng cùng Mộ Dung bác có quan hệ, hắn giả chết thoát thân, nhưng lại chưa đem Mộ Dung gia mặt khác võ học cao thâm truyền cho chính mình. Tỷ như cái kia do tiên tổ Mộ Dung Long Thành sáng tạo tham hợp chỉ ra chi Mộ Dung Phục nguyên thân mặc dù tận sức tại Trung Hưng Quốc, không thể dốc lòng luyện võ, lúc này mới liên tiếp gặp khó tại Kiều Phong bọn người. Bây giờ khoảng cách Mộ Dung Phục dung hợp hai người ký ức không quá nửa năm, thế nhưng để hắn hiểu được chính mình một thân võ công thiếu khuyết chỗ, cùng Kiều Phong như vậy võ học kỳ tài, cùng Đinh Xuân Thu bực này tà đạo tà ma so ra, nội công tu vi của hắn chính là thiếu khuyết chỗ. Mặc dù so với mặt khác người trong giang hồ, Mộ Dung Phục nội công tu vi đủ để được cho nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng cùng những cái kia cao thủ chân chính so ra, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cũng như cùng hắn nổi danh Bắc Kiều Phong hai người niên kỷ chênh lệch bất quá 2-3 tuổi, có thể nguyên bản quý tích đến xem, Kiều Phong nội lực tiêu chuẩn lại vượt xa trên hắn. Ở trong đó nguyên do, cùng Mộ Dung Phục phân tâm mặt khác, không có khả năng toàn bộ dốc lòng tu luyện có quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng Mộ Dung gia nội công tâm pháp có quan hệ. Tiểu Phong tuy nói là bị Bông Kiếm Thông thu làm đệ tử, từ đó tập được cái bang việt học Hàng Long Thần Trưởng có thể cuối cùng lúc trước thay Tiểu Phong chế tạo tốt vững chắc căn cơ người, lại không phải là cái bang vị kia kiếm nhiêm Bông Kiếm Thông, mà là cùng Thiếu Lâm Huyền Khổ đại sư có quan hệ. Mộ Dung gia chuyển đấu chuyển tinh di cố nhiên là một môn kỳ diệu vô tận võ học, nhưng nói cho cùng hay là một môn tá lực đả lực thủ đoạn, nếu như gặp gỡ công lực viễn siêu chính mình rất nhiều cao thủ, liền sẽ rất là hung hiểm. Mà trên giang hồ, võ công một đường tự nhiên không thể không nhắc lên Thiếu Lâm, chỉ là Thiếu Lâm tự quy sơ nghiêm, nếu muốn tu luyện Thiếu Lâm võ công khó khăn cỡ nào. Trừ phi học Mộ Dung bắt trộm chui vào tàng kinh cát, chỉ là như vậy biện pháp quá không công ngoan, không chỉ có gặp phải sự bại đắc tội Thiếu Lâm phong hiểm, ngày sau sẽ còn hậu hoạn vô tận, có tàu hỏa nhập ma phong hiểm. Bởi vậy càng nghĩ sau, Mộ Dung Phục liền đem ánh mắt đặt ở núi Vô Lượng dưới Lang Hoàn Ngọc Động. Mặc dù học trộm phái Tiêu Giao võ công, ngày sau bại lộ cũng sẽ dẫn tới cực lớn phong hiểm, có thể Mộ Dung Phục vẫn có lòng tin đến hóa giải đây hết thảy. Dù sao Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy hai người đều thân ở Tây Vực biên thủy, ngày sau mặc dù hắn học trộm phái Tiêu Giao võ công tin tức truyền đi qua, Mộ Dung Phục có lòng tin chính mình sớm đã có thành tựu, tự nhiên không cần e ngại. Mà lại Vô Nhai Tử bị Đinh Xuân Thu đánh lén, dẫn đến biến thành tàn tật, Mộ Dung Phục chỉ cần thay Vô Nhai Tử thanh lý môn hộ, liền đủ để hoàn lại chỗ nợ nhân tình. Có tóm lại suy tính, liền có Mộ Dung Phục xuôi Nam Đại Lý chi hành. 10 ngày qua đi, Vân Nam Đại Lý cảnh nội lại nên đón một vị người mặc vàng nhạt áo xanh, lưng đeo ngọc bội, đồng bình mà tới nam tử Tô Lãng. Người này không phải người khác, chính là từ Tô Châu xuôi Nam Mộ Dung Phục. Hắn người mang cao minh võ công, lấy cước lực của hắn, một đường du sơn ngoạn thủy cũng bất quá hao tốn 10 ngày công phu. Chỉ là bây giờ thân ở Đại Lý cảnh nội Mộ Dung Phục, lại là không khỏi khẽ to mày, mà hết thể này thì bắt nguồn từ bên hông chỗ treo lơ lửng ngọc bội. Nói đến hắn sớm tại Yến Tử Ổ bên trong, liền phát giác bên hông hắn ngọc bội về liền diệu. Mỗi lần tại hắn nội công tu luyện Chu Thiên thời khắc, hắn viên này thiếp thân ngọc bội kiểu gì cũng sẽ lặng yên không một tiếng động hấp thu hắn tự thân nội lực. Vừa mới bắt đầu Mộ Dung Phục còn không phát giác, có thể theo hắn dung hợp rơi hai người ký ức sau, dần dần quen thuộc tự thân sở học võ công sau, liền phát hiện trong đó vi diệu. Chỉ là Mộ Dung Phục lúc trước phí hết tâm tư, cũng khó có thể nhìn trộm ngọc bội kia huyền diệu chỗ. Chỉ rõ ràng hắn ngọc bội kia sẽ chỉ hấp thu mỗi thời mỗi khắc đều sẽ lặng lẽ hấp thu nội lực của hắn bên ngoài, ngoài ra cũng không phát hiện gì khác lạ. Mà tại cái này xuôi Nam Đại Lý trên đường chỉ cần Mộ Dung Phục vận chuyển kinh công, miếng ngọc bội này liền sẽ tăng lớn hấp thu hắn tiết ra ngoài một sợi nội lực. Tuy nói mỗi lần hấp thu nội khí chi lượng ít, có thể một ngày xuống tới thế nhưng là góp gió thành bão, dù là Mộ Dung Phục tu vi không tầm thường, cũng không nhịn được bị tự thân ngọc bội phun ra nuốt vào hấp thu nội khí chô dần mình. Cũng chính là bắt nguồn từ nơi đây, Mộ Dung Phục liền hao phí 10 ngày tả hữu mới đã tới Đại Lý cảnh nội. Mà trải qua này gặp phải, cũng làm cho Mộ Dung Phục xác định hắn tùy thân đeo miếng ngọc bội này, mỗi ngày hấp thu hắn nội tức số lượng sẽ nhiều nhất bất quá cố định tại cái nào tiêu chuẩn mà thôi. Bởi vậy lúc này mới yên lòng lại. Ngọc bội kia thiếp thân đeo tuy nói sẽ lặng yên không một tiếng động hấp thu nội lực của hắn, nhưng cũng không có mặt khác chỗ xấu, ngược lại tại lần này trong lúc đó, Mộ Dung Phục tự thân nội lực trải qua này tiêu hao, ngược lại có chỗ đột phá. Mộ Dung Phục thấy vậy, lúc này mới đem nó trở thành ma luyện tự thân tu vi đạo cụ. Lại qua một ngày công phu sau, thân mang vàng nhạt trường sang Mộ Dung Phục liền xuất hiện tại một chỗ phong cảnh thanh lũ dưới đại sơn. Chương 5. Vô Lượng Sơn, Vô Lượng Sơn, lại tên Mông Lạc Sơn, ở vào Vân Nam Đại Lý trong quốc cảnh. Nó thế núi hướng tây nam kéo dài đến Trấn Nguyên, cảnh cốc các vùng Tây Chí Lan Thương Giang, đông đến Xuyên Hà. Lấy cao vút trong mây không thể tễ, lấy mặt lớn không thể đo đạc chi ý mà gọi tên, bởi vậy lúc này mới có núi Vô Lượng danh tự. Ngay sau đó thời gian giữa trưa, thêm nữa chính sử mùa xuân 3 tháng, ánh nắng tươi sáng mà không chướng mắt, Mộ Dung Phục thân ở chân núi Vô Lượng bên dưới, chỉ cảm thấy một cô ý lạnh chưa phát giác đánh tới, cái này khiến hồi lâu chưa từng ra ngoài Mộ Dung Phục nhiều sơ qua hào hứng đánh giá trước mắt tòa này Vô Lượng Sơn. Mà cái này vừa nhấc mắt liền lập tức trước mắt dãy núi hấp dẫn, Mộ Dung Phục đoạn đường này xuôi nam, trên đường đã từng được chứng kiến không ít dãy núi. Chỉ là cùng trước mắt Vô Lượng Sơn so ra, lại là kiểu gì cũng sẽ thất sắc mấy phần. Chỉ vì nó gồm cả hùng, kỳ, hiểm, tú, chính như một bài thơ nhìn Vô Lượng Sơn lời nói, cao chớ cao hơn Vô Lượng Sơn, cổ thác nam quận nhất hùng quan. Được chia điểm thương chạy dài thế, tuần hơn trăm dặm đều là núi non trùng điệp, treo leo quyền kỳ phát sáng trạch, đứng ngưng mây xanh không thể leo tới. Nhìn qua trước mắt kéo dài trăm dặm, hùng kỳ hiểm trở Vô Lượng Sơn, Mộ Dung Phục cũng là không khỏi lòng có cảm giác. Nguyên địa đùa đủ một lát sau, Mộ Dung Phục liền dọc theo chân núi đường nhỏ tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là theo Mộ Dung Phục một đường hướng về phía trước, con đường nhỏ này bên trên bóng người lại dần dần trở nên nhiều hơn. Trong đó không thiếu một chút người mang võ công người trong giang hồ, cũng không ít không thông võ công người bình thường, mà những người này không có chút nào ngoại ý muốn đều là hướng phía Vô Lượng Sơn đỉnh mà đi. Mộ Dung Phục thô sơ giản lược đánh giá một chút nhân số, những người này đã gần đến trăm người chi chúng. Gặp tình hình này, Mộ Dung Phục không khỏi trong lòng sinh kỳ. Cần biết cái này Vô Lượng Sơn trong giang hồ thanh danh cũng không vang dội, duy nhất hơi có thanh danh chính là ở lại Vô Lượng Sơn đỉnh kiếm hồ cùng chung Vô Lượng kiếm phái. Cái này Vô Lượng kiếm phái tương truyền tại năm đời hậu đường trong năm tại Nam Chiếu Vô Lượng Sơn sáng lập ra môn phái, truyền thừa tuy lâu, có thể cái kia võ công kiếm pháp lại là rối tinh rối mù. Trên giang hồ cũng không quá đại danh âm thành, đại khái cùng ba thuộc thanh thành phái thanh danh tương tự, mà cái này Vô Lượng kiếm phái bất quá tiểu môn tiểu phái, có hay không tung sơn thiếu lâm thanh danh, hôm nay lại đưa tới nhiều người như vậy, chẳng lẽ là có đại sự phát sinh. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục trong lòng hơi động, dường như đoán được cái gì. Quả nhiên sau nửa canh giờ, chỉ thấy mấy tên thân mang kình phục thiếu niên cầm trong tay trường kiếm canh giữ ở phía trước, đợi cho những này khách tới thăm dần dần xuất ra tiếp mời sau, bọn hắn lúc này mới cho đi. Gặp tình hình này, Mộ Dung Phục đã chắc chắn trong lòng phỏng đoán, chắc hẳn hắn hôm nay tới trùng hợp chính là cái này Vô Lượng kiếm phái 5 năm một lần thi đấu thời điểm. Nguyên lai cái này Vô Lượng kiếm phái tổng cộng chia làm đông, bắc, tây ba tông, bắc tông gần mấy chục năm qua đã xu thế suy thoái, đông tây hai tông lại đồng đều nhân tài cường thịnh. Vô Lượng Kiếm tại năm đời hậu đường trong năm tại Nam Chiếu Vô Lượng Sơn sáng lập ra môn phái, trưởng môn nhân ở lại Vô Lượng Sơn kiếm hộ cung. Từ ở Đại Tống Nhân Tông trong năm chia làm ba tông đằng sau, cách mỗi 5 năm, ba tông môn bên dưới đệ tử liền tại kiếm hộ cung trung luận võ đấu kiếm, chiến thắng một tông đến tại kiếm hộ cung ở lại 5 năm, đến năm thứ 6 bên trên trọng ngôi thứ tỷ thí. 5 trận đấu kiếm, thắng được 3 trận người là thắng. Trong 5 năm này, kẻ bại cố nhiên cực lực nghiên cứu, nhu đồ tại hạ giới kiếm hội bên trong rửa sạch lúc trước, bên thắng cũng là không dám chút nào thư giãn. Tương truyền trong đó Bắc Tông tại 40 năm trước chiến thắng mà vào ở kiếm hồ cung, 5 năm sau bại trận xuất cung, trưởng môn nhân giận dữ mà xuất lĩnh môn nhân rời đi sơn tây, sau đó tức không còn tham dự so kiếm, cùng Đông Tây hai tông cũng không thông tin tức. Mà 30 năm qua, Đông Tây hai tông lẫn nhau có thắng bại. Dưới mắt chắc hẳn lại là Đông Tây hai tông 5 năm một lần thi đấu thời điểm. Cần biết bây giờ chính là Nguyên Phong 8 năm 3 tháng, mà khoảng cách Nguyên Hữu 5 năm tháng 2 đoàn dự ra ngoài đạt thành, ngoài ý muốn tiến vào Vô Lượng Sơn nhìn thấy Đông Tây hai tông thi đấu lúc, cũng vừa tốt có 5 năm quan cảnh. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục trong lòng suy nghĩ tung bay, tự nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn thấy canh giữ ở phía trước Vô Lượng kiếm phái đệ tử, không tiếp mời trong người Mộ Dung Phục nét miệng mỉm cười, lập tức liền âm thầm thi triển khinh công vòng qua bọn hắn. Song phương võ công cách xa, những này Vô Lượng kiếm phái vãn bối đệ tử tự nhiên không thể nào phát giác. Về phần Vô Lượng kiếm phái ở vào kiếm hồ cung 5 năm một lần thi đấu, Mộ Dung Phục càng không cái gì hứng thú, cần biết thiên hạ này môn phái lớn nhỏ võ công chiêu số, cũng có thể tại Mộ Dung gia hoàn thi thủy các cùng biểu bội nhà Lang Hoàng Ngọc động tìm tới. Chỉ là những môn phái kia võ công tại Mộ Dung Phục xem ra, lại là không đáng giá nhắc tới, rất ít có thể làm cho hắn coi trọng mấy phần người. Bước vào Vô Lượng sân sau, Mộ Dung Phục liền thẳng đến Vô Lượng kiếm phái cấm địa phía sau núi. Tương truyền kiếm hồ cung hậu sơn có một cái cự đại thác nước, phía dưới thác nước hình thành rất lớn hồ. Bên hồ nước có một khối to lớn bóng loáng ngọc bích, tháng ra thời điểm, người may mắn có thể nhìn thấy tiên nhân tại trên ngọc bích luyện kiếm. Mà đây cũng là Vô Lượng kiếm phái Đông Tây hai tông nhiều năm tranh đoạt kiếm hồ cung nguyên do chỗ. Chỉ là bọn hắn lại có chỗ không biết, cái này Vô Lượng trên ngọc bích tiên nhân mua kiếm, bất quá là nguồn gốc từ trước kia ở tại đáy cốc Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy hai người. Lúc trước bọn hắn sư huynh muội tình thâm ngưỡng mộ, khi thì dưới ánh trăng đối với kiếm, khi thì trước hoa làm thơ, hoàn hảo di soạn, ngẫu nhiên nhất thời dưới ánh trăng mua kiếm tại đáy cốc mặt hồ cùng ngọc bích ở giữa phản xạ phía dưới, lúc này mới tựa như tiên nhân mua kiếm bình thường chiếu rọi tại kiếm hồ cung hậu sơn khối cự thạch này phía trên. Thêm nữa Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy võ công tạo nghệ cực cao, đơn chỉ kiếm pháp một đường đã viễn siêu Vô Lượng kiếm phái nhiều năm truyền thừa, bởi vậy mới có cái tin đồn này. Đi về phía trước sau nửa canh giờ, Mộ Dung Phục liền chợt nghe được tiếng nước vang dội ầm ầm ù ù, tựa như thủy triều lớn đến bình thường. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên góc tây bắc giống như ngân hà treo ngược, một đầu thác nước lớn từ trên núi cao quần quật đổ thẳng xuống tới. Gặp tình hình này, Mộ Dung Phục liền dừng bước không tiến. Nơi đây tự nhiên chính là ngày sau đoàn dự rơi cốc chi địa. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục ngưng mắt nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy đáy cốc sương mù tràn ngập, cách này đâu chỉ trăm trượng xa. Mà đáy cốc trên vách đá dựng đứng, ngược lại là mọc ra không ít cây tùng, chỉ là cách này cũng có hơn 10 trượng xa, mà lại ở giữa khoảng cách ngắn nhất cũng có 5-6 trượng xa. Mộ Dung Phục tự hỏi khinh công còn không đạt được cảnh giới như thế. Như vậy khoảng cách, chắc là đạt ma phục sinh bằng vào khinh công cũng khó có thể bình an đến đáy cốc. Bởi vì một khi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào đáy cốc, hóa thành vô danh xương khô. Tại vách đá đưa mắt nhìn một lát, Mộ Dung Phục liền từ bỏ từ đỉnh núi hướng phía dưới thăm dò ý nghĩ. Cái này đáy cốc nói ít cũng muốn trăm trượng xa, liền xem như sớm chuẩn bị tốt đầy đủ dáng dấp dây thừng, Mộ Dung Phục cũng không dám tùy tiện hướng phía dưới. Chỉ vì thiên tượng khó dò, nếu là thuận dây thừng hướng phía dưới leo núi lúc đột nhiên bị hoành phong, mặc dù người võ công lại cao hơn, cũng như cũng đánh không lại thiên địa vĩ lực. Về phần nguyên tắc chi trung đoạn dự như vậy nghịch thiên tạo hóa, Mộ Dung Phục cũng không dám tùy tiện bắt trước, chỉ vì liền xem như mình đồng ra sắt từ phía sau núi này rơi vào đáy cốc, sợ cũng sẽ rơi vào hải cốt không còn kết cục. Đại khái nô ra Lang Huyền Phúc địa vị trí, Mộ Dung Phục lúc này liền lập tức xuống núi. Nếu từ đỉnh núi hướng phía dưới thăm dò cũng thế là không thể nào, vậy thì từ chân núi bắt đầu thăm dò, trong thời gian này nhìn như sẽ có phần tốn thời gian, nhưng so đoàn dự từ trên trời giáng xuống phương pháp, thế nhưng là ổn thỏa quá nhiều, tối thiểu không có lo lắng tính mạng. Chương 6. Lang Huyền Phúc địa từ khi sau khi xuống núi, Mộ Dung Phục liền bắt đầu Vô Lượng Sơn trong phạm vi trăm dặm bắt đầu tìm kiếm nguồn nước dòng suối. Cần biết Vô Lượng kiếm phái phía sau núi trên góc tây bắc có đầu giống như ngân hà treo ngược thác nước lớn, quanh năm suốt tháng trùng kích vào tới lượng nước nếu không có tiết thủy chi chỗ, chỉ sợ sớm đã phía dưới hình thành một cái nước sâu cực kỳ kinh người hồ nước. Sau khi sơ Mộ Dung Phục ở sau núi đỉnh núi quan sát đáy cốc lúc, một đôi mắt thường lại có thể bắt được hồ nước bóng dáng, hiển nhiên cái này đáy cốc tất nhiên có tiết thủy chi chỗ. Coi đây là mạch suy nghĩ, Mộ Dung Phục liền bắt đầu lấy Vô Lượng Sơn trong vòng phương viên trăm dặm làm tìm kiếm mục tiêu, tìm kiếm lên nơi đó những cái kia sông lớn dòng suối. Chỉ là Vô Lượng Sơn thế nguy nga, dãy núi kéo dài đâu chỉ trăm dặm xa, Mộ Dung Phục mặc dù người mang cao minh võ công, nhưng nếu muốn vẹn vẹn lấy lực lượng một người tại trong ngắn hạn tìm kiếm cái kia không biết tên sơn cốc, trong đó gian nan có thể tưởng tượng. Bởi vậy Mộ Dung Phục hao phí nửa tháng công phu, trong lúc đó cũng chưa từng tìm tới có quan hệ sơn cốc vô danh. Thời gian đầu tháng 4, ngày đầu chính thịnh, một thân vàng nhạt áo xanh Mộ Dung Phục đi tới hoang dã, đi về phía trước ước chừng hơn 10 dặm sau, chợt đến nghe được bên tai tiếng nước róc rách, hiển nhiên phía trước có đầu khe núi. Phát giác phía trước có dòng suối tồn tại, Mộ Dung Phục không khỏi mừng rỡ. Đội vàng thi triển khinh công đã tìm đến cạnh dòng suối, nhìn thấy dưới ánh mặt trời nước suối thanh tịnh dị thường, dòng nước rất là chảy xiết. Gặp tình hình này, Mộ Dung Phục trong lòng chưa phát giác khẽ động, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Vừa mới nửa ngày công phu, dọc theo dòng suối này hướng về phía trước đi đường Mộ Dung Phục, vậy mà tại trong bất chi bất giác đi tới một mảnh bờ sông. Chỉ nghe bên thai tiếng nước đã đinh thai nhức óc, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước sóng dữ mãnh liệt, dòng nước chảy xiết, đúng là một dòng sông lớn. Hai bên bờ sông núi đá thẳng đứng, gầy trơ xương nguy nga, nhìn tình thế này, hiển nhiên đã là đến Lan Tương Giang bạn. Mộ Dung Phục thấy vậy, trong lòng tựa hồ có chỗ minh ngộ, cho đến giờ khắc này, hắn giờ mới hiểu được chính mình trước sớm là bị hết ngồi đáy giếng, chỉ hiểu được tại chân núi vô lượng bên dưới tìm kiếm cái gọi là sơn cốc dòng suối, lại vẫn cứ quên bốn bề trong trăm dặm hùng tráng nhất sông lớn chính là cái này Lan Tương Giang. Đột nhiên tỉnh giấc Mộ Dung Phục, liền bắt đầu dọc theo nước sông hai bên bờ tìm đòi. Lại đếm rõ số lượng ngày công phu, chợt đến một ngày Mộ Dung Phục lại là giang ngạn một bên tìm tới một cái cực kỳ bí ẩn hang động. Nếu không có Mộ Dung Phục tu vi có thành tựu, thị lực kinh người, đổi lại người bên ngoài tất nhiên sẽ không lưu ý đến như vậy không đáng chú ý huyệt động cửa vào. Chỉ là động quật này cửa vào khoảng cách mặt sông có 10 trượng trở lại cao, nước sông mặc dù phóng đại, cũng sẽ không chìm vào động đến, nhưng thường nhân nếu muốn trên dưới giang ngạn, nhưng cũng quả thực không dễ. Động quật này cửa vào cực cao, ven đường bất quá rải rác mấy cái điểm đặt chân mà thôi, hơn nữa còn mọc đầy rêu xanh, hiển nhiên là quanh năm chịu đựng hơi nước, thường nhân nếu muốn leo lên có thể nói là cực kỳ hung hiểm. Chỉ là như vậy há lại sẽ làm khó được Mộ Dung Phục đâu. Chỉ gặp hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người đã đẳng không bay lên hơn 1 trượng, khoảng cách hang động lối vào mặc dù còn có 7-8 trượng khoảng cách, có thể tay phải lại sớm đã tinh chuẩn chộp vào vách đá một chỗ nhô ra, lần nữa mượn lực bay lên. Mộ Dung Phục tiếp lấy liền đã mất đến trên vách đá một chỗ điểm dừng chân bên trên, lại là vừa đi vừa về mấy cái lên xuống, cả người hắn liền tiêu sái rơi đến động quật chỗ cửa vào. Động tác như thế nhìn như nước chảy mây trôi, sao mà tiêu sái, có thể trong đó hung hiểm chỗ, cũng chỉ có Mộ Dung Phục chính mình rõ ràng. Nếu như vừa mới hắn có chút mất mát đủ, liền sẽ trực tiếp rơi vào phía dưới dòng nước chảy xiết Lan Thương Giang trong nước, đến lúc đó coi như hắn có võ công tại thân, cũng chỉ sẽ là giữ nhiều lành ít. Mà đợi Mộ Dung Phục thành công bước vào huyệt động cửa vào sau, lúc này mới phát giác huyệt động này cực kỳ nhỏ hẹp, chi bằng gian nan dùng thân mà thôi. Thấy vậy Mộ Dung Phục không khỏi lòng có thất vọng, vừa vẫn rất tốt tại cũng không lâu lắm hắn liền đi ra hang động, càng là ở phía trước nhân tạo thềm đá, mà hang động một bên khác dường như thông hướng đỉnh núi. Mộ Dung Phục thấy vậy trực tiếp lựa chọn dọc theo thềm đá hướng phía dưới thẳng đi, ước chừng đi hơn 200 cấp sau, nước sông thanh âm vẫn là đình thai nhức óc, tiếp tục hướng xuống chuyển qua 3 cái cong, lại đi hơn 100 cấp lúc, bên tai vẫn có mơ hồ tiếng nước chảy. Cho đến dọc theo một tảng đá cấp hướng phía dưới đi hồi lâu công phu, chợt đến trước mắt sáng tỏ thông suốt, nguyên lai bất chi bất giác hắn đã đi tới một tòa thạch thất. Trước mặt loáng thoáng hình như có một môn, Mộ Dung Phục đưa tay đẩy cửa, trước mắt lại lần nữa đột nhiên sáng lên. Nguyên lai trước mắt thêm ra một cái cung trang mỹ nữ, cầm trong tay trường kiếm, chính đưa lưng về phía hắn. Gặp tình hình này, Mộ Dung Phục cũng không khỏi trong lòng vui mừng, chỉ vì hắn đã minh bạch chính mình tìm được Lang Nguyên Phúc địa chỗ. Rõ ràng chính mình tìm được Lang Nguyên Phúc địa sau, Mộ Dung Phục cũng là có hào hứng, vòng quanh cái kia cung trang mỹ pho tượng nữ cẩn thận thưởng thức. Mà cái này nhất định mắt mảnh thưởng thức, Mộ Dung Phục hai mắt không khỏi triệt để bị trước mắt cung trang mỹ nữ hấp dẫn. Chỉ vì nữ tử trước mắt pho tượng thần thái sinh động như thật, nàng tuy là do một tòa bạch ngọc điêu thành ngọc tượng, nhưng lại thần thái ngàn vạn, trên thân món kia màu vàng nhạt áo tơ lại là có chút rung động, càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là đôi con ngươi kia bóng ánh nhưng có ánh sáng, tinh thần phấn chấn. Như vậy sinh động như thật chạm trổ tạo nghệ, tự nhiên là lệnh Mộ Dung Phục trong lòng cũng là khen không dứt miệng. Chỉ là nữ tử này ngọc tượng pho tượng lại ẩn ẩn để trong lòng của hắn thêm ra một tia quen thuộc đến, mà nguyên nhân này, Mộ Dung Phục cũng là lòng dạ biết rõ. Chỉ vì trước mắt ngọc tượng này vậy mà cùng Mạn Đà Sơn Trang cứu phu nhân cùng biểu muội cực kỳ tương tự, trong đó biểu muội cùng ngọc tượng này cực kỳ tương tự, khó trách ngày sau Đoàn Dự sẽ đem nhà mình biểu muội coi là cái gọi là thần tiên tỷ tỷ. Thấy vậy giống như thật như thế ngọc tượng, Mộ Dung Phục tiếp lấy lại là không nổi lắc đầu. Làm dung hợp hai đời ký ức người, Mộ Dung Phục tự nhiên liền biết được một chút người bên ngoài sẽ không biết được bí ẩn. Thì như nữ tử trước mặt ngọc tượng đến tột cùng là ai? Mộ Dung Phục than nhẹ một tiếng sau, liền ngược lại đánh giá bốn phía, chỉ gặp đông trên vách dường như viết rất nhiều chữ. Mộ Dung Phục thuận thế ngưng mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy trên vách đá phá san bằng cả, khắc lấy mấy chục hàng chữ, tất cả đều là nguồn gốc từ trang tử bên trong câu, phần lớn xuất từ Tiêu Giao Du dưỡng sinh chủ thu thủy đến vui vài thiên, bút pháp phiêu dật, giống như vô cùng mạnh bắp thịt dùng lợi khí khắc thành, mỗi một bút đều xâm nhập vách đá gần như nửa tấc. Mà văn mặt dẫn theo một hàng chữ mây, vô nhai tử là thu thủy mỗi sách. Trong động không nhật nguyện, nhân gian đến vui cũng. Mộ Dung Phục thấy vậy chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ vì cái này Lý Thu Thủy chính là biểu muội bà ngoại, có thể nàng trước kia cùng Vô Nhai Tử so án đề mi, hoàn hảo di soạn, cuối cùng lại bởi vì một cái ngọc tượng mà dẫn đến hai người sinh khẽ hở, cuối cùng mới có đưa đến Đinh Xuân Thu dám can đảm phạm phải cái kia khi sư diệt tổ tội lớn. Chỉ là vô luận là Lý Thu Thủy, hay là Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Thiên Sơn đồng mỗ, các nàng sư tỷ bội hai người lại chưa từng biết được ngọc tượng cũng không phải là Lý Thu Thủy, mà là Lý Thu Thủy ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội Lý Thương Hải. Lý Thu Thủy chỉ cảm thấy Vô Nhai Tử si mê một kẻ tử vật, mà coi nhẹ nàng người xuống này, ngược lại không rõ ràng Vô Nhai Tử sớm đã di tình biệt luyến chiếm hữu nàng muội muội. Chỉ sợ Vô Nhai Tử chính mình cũng không thể nghĩ đến, chỉ vì cái này khu khu một kẻ tử vật, cuối cùng có thể để phái Tiêu Giao sụp đổ, cuối cùng tử thịnh chuyển suy. Chương 7. Tán công trùng tu, phát sinh dị biến. Cảm thán xong Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy giữa hai người ngược lên sau, Mộ Dung Phục ánh mắt rất nhanh liền rơi vào ngọc tượng dưới chân hai cái trên bồ đoàn. Mà hai cái này bồ đoàn một lớn một nhỏ, rõ ràng là để cho người ta dùng để dập đầu dùng để. Mộ Dung Phục thấy vậy, tất nhiên là đoán được cái gì, đồng thời xoay chuyển ánh mắt, lưu ý đến ngọc tượng hai chân giày cạnh trong tựa hồ theo đến có chưa biết. Ngay sau đó ngưng mắt nhìn lại, nhận ra chân phải trên giày theo chính là dập đầu ngàn lần, cung cấp ta sai sử bắt tự, chân trái trên giày theo chính là thi hành theo mệnh ta, chăm chết không hối hận 8 chữ. Cái này 16 chữ so cực nhỏ còn nhỏ, dày là màu xanh nhạt, 16 chữ lấy xanh tươi tơ mỏng tiêu thành, chỉ so với màu lót lực sâu, trong thạch thất quang ảnh mông lung, nếu không có mộ dung phục thị lực cực dai, lại ngưng thần nhìn kỹ, quyết định sẽ không nhìn thấy. Dập đầu ngàn lần, cung cấp ta sai sự. Mộ Dung Phục khẽ to mày, chậm rãi đọc lên ngọc tượng hai chân lưu lại bát tự, đồng thời trong lòng cũng đã đoán được lúc trước lưu này bát tự người. Cái này tám cái chữ nhỏ chữ viết nhập bút mặc dù sâu, có thể một bút kia vạch một cái ở giữa rất là thanh tú, hiển nhiên xuất từ nữ tử chi thủ, rõ ràng chính là lúc trước Lý Thu Thủy lưu lại. Mộ Dung Phục chỉ là ánh mắt quét qua, liền đại khái đoán được cái gì, tiếp lấy liền từ dưới mặt đất cầm lên cái kia dùng để dập đầu nhỏ bồ đoàn. Mà cái này vừa đến tay, Mộ Dung Phục liền rõ ràng phát giác trong tay nhỏ bồ đoàn có dấu dị vật, sau đó thoáng phát lực, liền gặp nhỏ bồ đoàn trên mặt một tầng thật mỏng cành lá hương bồ rất nhanh liền đã vỡ tan, lộ ra phía dưới dị vật. Nguyên lai cái này dùng để dập đầu nhỏ trong bồ đoàn có dấu một cái màu trắng bao lụa, Mộ Dung Phục đưa tay đem nó từ đó đem ra. Cái này bao lụa dài đến một xích, trên lụa trắng viết mấy hàng mảnh chữ, ngươi đã dập đầu ngàn lần, tự nhiên cung cấp ta sai sự, chúng thân không hối hận. Cuốn này vì ta phái Tiêu Giao Võ Công tinh yếu, mỗi ngày mau buổi trưa dậu 3 giờ, phải dụng tâm tu tập một lần, như có chút chê biếng nhác, dư đem nhíu mày đau lòng vậy. Thần công đã thành, có thể đến Lang Huyên Phúc Địa khắp duyệt các loại khúc tịch, thiên hạ các môn phái võ công kỹ xảo tận tập trung vào tư, đó là đều là ngươi dùng. Miễn chi miễn chi. Học thành xuống núi, là dư giết hết phái Tiêu Giao đệ tử, có một bỏ sót, dư tại trên trời dưới mặt đất cảnh cảnh trường hận cũng. Nhìn thấy lụa trắng lưu lại mấy hàng chữ nhỏ, liền để Mộ Dung Phục triệt để xác định ban đầu ở trong động này lưu lại phái Tiêu Giao người có võ công, chính là Lý Thu Thủy. Về phần nguyên do chỗ, nhắc tới cũng là cực kỳ buồn cười. Lúc trước ngọc tượng sau khi hoàn thành, Vô Nhai Tử liền lấy mê tại ngọc tượng, Lý Thu Thủy bởi vì Vô Nhai Tử không để ý tới nàng nữa mà tức giận, cố ý tìm rất nhiều tuấn nam đến hành lạc, Vô Nhai Tử giận dữ rời đi, Lý Thu Thủy gặp Vô Nhai Tử thờ ơ, liền giận lây sang những cái kia nam sủng, đem bọn hắn từng cái giết chết. Mà Lý Thu Thủy thất vọng sau khi, liền đem Vô Nhai Tử nhị đệ tử Đinh Xuân Thu câu dẫn lên tay. Chắc hẳn Vô Nhai Tử sau đó biết được sau, không khỏi giận dữ, thế là không khỏi cùng Lý Thu Thủy hai người lên xung đột. Bất quá kết cục cuối cùng đại khái là bị Đinh Xuân Thu xuất thủ trô đánh lén, lúc này mới có Vô Nhai Tử trọng thương ngã xuống sườn núi cố sự. Mà sự tình phát triển càng về sau, Lý Thu Thủy lại là lòng sinh hối hận, liền một mình trở về Lang Huyên Phúc Địa lưu lại chuẩn bị ở sau này. Chỉ là Mộ Dung Phục lại khó có thể lý giải được Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử, thậm chí Đinh Xuân Thu ba người ở giữa có thể xương vặn bẹo tình cảm, nếu là nói Lý Thu Thủy đối với Vô Nhai Tử tình cũ chưa ngừng, liền không nên lưu lại trọng thương Vô Nhai Tử phiêu nhiên mà đi. Nếu là nói nàng sớm đã đối với Vô Nhai Tử không có bất cứ tia cảm tình nào, nguyên tắc bên trong cùng Thiên Sơn đồng mộ ở giữa yêu hận gút mắt lại làm cho người khó mà giải thích, tốn sức tâm tư tại này ít ai lui tới Lang Huyền Phúc Địa lưu lại chỗ này bị chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ là muốn dựa vào cái này để chứng minh nàng đối với Vô Nhai Tử tình cũ chưa ngừng, tại Vô Lượng Động Ngọc Tượng bên trong Di Thư muốn giết hết phái Tiêu Giao đệ tử, chính là muốn ngay cả Đình Xuân Thu cùng hắn đồ tử đồ tôn chém tận giết tuyệt quan hệ. Chỉ là dùng để biểu đạt yêu phương thức, thật là khiến người quá mức khó có thể lý giải được, cần biết lấy Lý Thu Thủy võ công, chỉ là một cái Đinh Xuân Thu như thế nào lại là đối thủ của nàng. Có thể nàng lại vẫn cứ lựa chọn một cái nhất là bà mẹo, khúc chết biểu đạt hối hận phương pháp. Quả nhiên Tiêu Giao Tam lão ở giữa yêu hận khúc mắc, không phải người bình thường có thể lý giải. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục nhẹ nhàng lắc đầu sau, liền từ từ mở ra trong tay tơ lụa màu trắng. Hắn mặc dù không muốn hướng nữ tử này ngọc tượng dập đầu trăm ngàn lần, nhưng nếu cầm Lý Thu Thủy lưu lại phái Tiêu Giao võ công, ngày sau tự nhiên cũng muốn thay thế phái Tiêu Giao thanh lý môn hộ, dùng cái này tính hoàn lại hôm nay tặng công chi tình. Còn nữa còn không đề cập tới nhà mình biểu muội cùng Lý Thu Thủy ở giữa huyết thống thân tình. Mộ Dung Phục từ từ mở ra trong tay bao lụa, bên trong lộ ra một cái cuốn thành một quyển lụa quyển. Đem nó dương sắp mở đến, hàng thứ nhất viết Bắc Minh thần công. Chữ viết xinh đẹp mà hữu lực, liền cùng bao lụa bên ngoài chỗ sách phong cách viết giống nhau. Phía sau viết, trang tử Tiêu Giao Du, cũng viết là Bắc Minh hữu ngư, kỳ danh vi côn, côn chi đại bất chi kỳ kỳ thiên lý giã, vệ bắc có loài cá, tên nó là côn, bể lớn của côn không biết mấy nghìn dặm. Lại mây, nếu mà nước tích không dày, thì nó không đủ sức mang nổi thuyền lớn. Đổ chén nước trên chỗ chúng, thì lấy cái lá làm thuyền được, lấy chén làm thì không xong, nước cạn mà thuyền lớn cũng. Là cho nên bản phái võ công, lấy tích xúc nội lực là thứ nhất nội dung quan trọng. Nội lực đã dày, thiên hạ võ công đều làm việc cho ta, còn chi Bắc Minh, thuyền lớn thuyền nhỏ đều trở, cá lớn cá con đều cho. Là cho nên nội lực làm gốc, chiêu số làm mạng. Phía dưới chư hình, phải dụng tâm tu tập. Mộ Dung Phục chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền minh bạch cái này Bắc Minh thần công chính là phái Tiêu Giao tu luyện nội công pháp môn. Lại nói cái này Bắc Minh thần công, có thể nói là trong chốn võ lâm thần bí nhất công pháp, cần biết trong chốn võ lâm, vô luận là thiếu lâm hay là ngày sau võ đàng, nội công con đường tu hành cái nào không phải hao phí hơn 10 năm khổ tu mà đến. Trong lúc đó vô luận đông hàn nóng bức, cũng là khổ tu không biết mọi bệnh. Mà cái này Bắc Minh thần công, nhưng lại có đem người khác khổ công nạp làm chính mình dùng diệu dụng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục thu hồi tâm tư, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Nhưng gặp lửa cuốn lên thình lình xuất hiện một cái nằm ngang lỏa nữ chân dung, toàn thân không mặc gì cả, diện mạo lại cùng cái kia ngọc tượng bình thường không khác. Mộ Dung Phục chỉ là có chút khẽ to mày. Làm dung hợp hai đời người, Mộ Dung Phục đối với cái này đã có miễn dịch, tự nhiên có thể thu lên tâm tư, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiếp tục xem xuống dưới. Chỉ gặp trong bức tranh lỏa nữ yên nhiên mỉm cười, đôi lông mày khỏe mắt, bên môi trên má đều là kiều mị, so với cái kia ngọc tượng trang nghiêm bảo tướng, dung mạo dù như, thần sắc lại là cực khác. Nhìn lên cái này hội họa thủ pháp, hiển nhiên là từ cái kia Vô Nhai Tử chi thủ. Tiếp tục hướng xuống nhìn lại, chỉ gặp có một đầu màu xanh lá dây nhỏ bắt nguồn từ vai trái, hoành đến dưới cổ, nghiêng đi mà tới vú phải. Hắn nhìn thấy trong bức tranh loạn nữ vú nhỏ gồ lên, trong lòng đại động, chỉ gặp lục tuyến thông đến dưới nách, kéo dài đến cánh tay phải, qua tay cổ tay đến tay phải ngón tay cái mà dừng. Một đầu khác lục tuyến lại là đến cái cổ miệng hướng phía dưới kéo dài, kinh bụng không nổi hướng phía dưới, đến cách cái rốn mấy phần chỗ mà dừng. Mà tuyến bên cạnh thì lại lấy mảnh chữ đổ đầy vân môn trung phụ thiên phủ hiệp bạch xích trạch khổng tối liệt quyết kinh cử đại viên ngư tế trở, các loại chữ đến ngón cái thiếu thương mà dừng. Mộ Dung Phục tự nhiên không thể so với lúc trước không thông bất luận võ công gì đoàn dự, liếc mắt liền nhìn ra cái này Bắc Minh thần công vận khí pháp môn, cùng Trung Nguyên võ lâm cùng các nhà các phái bên trong công lịch đạo mà đi không. Nếu như tùy tiện tu luyện, ngược lại sẽ rơi vào tẩu hỏa nhập ma kết quả. Đoàn dự lúc trước cũng chính bởi vì không thông võ công, lúc này mới bởi vậy trốn qua một kiếp, không phải vậy cái này Lang Huyền trong phúc địa liền muốn thêm ra một bộ xương khô. Đem lụa quyển lại triển khai thiếu chút, gặp phía dưới chữ là Bắc Minh thần công hệ dẫn thế nhân bên trong lực mà vì ta có. Bắc Minh lũ lụt, không phải do tự sinh. Ngữ Vân, trăm sông hợp thành biển, biển cả chi thủy lấy cho trăm sông mà đến. Vương Dương cự thấm, đặt tại dành dụm. Nay thủ thái âm phế kinh là Bắc Minh thần công chi tiết thứ nhất. Phía dưới viết là môn công phu này kỹ càng luyện pháp, mà cuối cùng viết thế nhân luyện công đều là từ vân môn tới thiếu thương, ta phái tiêu giao thì phương pháp trái ngược, từ nhỏ thương mà tới vân môn, ngón cái cùng người đụng vào nhau, kia bên trong lực tức nhập ta thân, chứa tại vân môn bao gồm huyệt. Nhưng địch bên trong lực như thắng ta, thì nước biển rót ngược vào giang hà, rất là hung hiểm, cẩn thận, cẩn thận. Bản phái bằng chi, chưa dòm yếu đạo, duy có thể tiêu địch nội lực, không có khả năng dẫn mà vì ta dùng, còn ngày lấy thiên kim mà phục bỏ đi tại đất, bạo điện chân vật, khác biệt có thể mỉm cười cũng. Nhìn thấy nơi đây Mộ Dung Phục không khỏi thở dài một tiếng, lòng sinh không khỏi đối với lúc trước lập nên môn công pháp này phái tiêu giao tiền bối tràn ngập kinh ý, như vậy công pháp hắn thấy tự nhiên là có chút không thể tưởng tượng. Trong mắt người ngoài môn này Bắc Minh thần công tự nhiên sẽ bị coi là tà phái võ công, nhưng tại Mộ Dung Phục trong mắt môn võ công này hoàn toàn chính xác không thẹn là đạo gia công pháp, nhưng từ nó lập ý xem ra cũng đủ để nhìn ra nó không tầm thường chỗ. Người bình thường đạt được môn võ công này, đại khái cũng sẽ coi trọng nó hấp thụ người khác nội lực diệu dụng, mà tự nhiên như thế rơi xuống tầm thường, Bắc Minh thần công rơi vào nó tay tự nhiên là minh châu mông trần. Lại dương lụa quyển, trường quyển bên trên quần quận đều là lọa nữ chân dùng, hoặc đứng hoặc nằm, hoặc hiện trước ngực, hoặc gặp phía sau lưng, ảnh hình người khuôn mặt đều là bình thường, nhưng hoặc vui hoặc sầu, hoặc cẩn tình ngưng mắt, hoặc nhẹ giận giận tái đi, thần sắc khác nhau. Hết thể có 36 phúc đồ giống, mỗi bức giống bên trên cũng có nhan sắc dây nhỏ, ghi chú do huyệt đạo bộ vị cùng luyện công pháp quyết. Mà lụa quyển nơi tận cùng để lấy lăng ba vi bộ bốn chữ, phía sau vẽ chính là vô số dấu chân, ghi chú rõ quy mội vô vọng các loại chữ, đều là dịch kinh bên trong phương vị. Mộ Dung Phục đại khái thô sơ giản lược xem xét, liền nhìn ra cái này Lăng Ba Vi Bộ chính là một môn thượng thừa khinh công, cho nên hàng tại quyển trục chi mạn, lấy dịch kinh 8864 quẻ làm cơ sở, người sử dụng theo đặc biệt chỉnh tự đạp trên quẻ tượng phương vị tiến lên, từ bước đầu tiên đến một bước cuối cùng vừa vận hành tàu một vòng tròn lớn. Bộ pháp này tinh diệu dị thường, mà lấy Mộ Dung Phục đến xem, Lý Thu Thủy đem nó lưu tại lụa quyển chi mạn, nguyên là muốn đối xử mọi người luyện thành Bắc Minh thần công, hút người nội lực, tự thân nội lực đã có chút thâm hậu đằng sau luyện thêm. Đem lụa quyển nhìn thấy cuối cùng đằng sau, Mộ Dung Phục liền đem lụa quyển thu hồi, tự lo tại trong động vật này tìm kiếm lên nơi yên tĩnh, liền muốn tu luyện lên môn này Bắc Minh thần công. Cùng với những cái khác công pháp khác biệt, muốn tu luyện môn này Bắc Minh thần công, đầu tiên chính là muốn tự phế nội công, không phải vậy tùy tiện tu luyện liền sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Đối với cái này Mộ Dung Phục đến đây đại lý thời khắc, liền sớm có chuẩn bị tâm tư. Bây giờ hắn dưới mắt bất quá tuổi đời 20, một thân nội lực trên giang hồ đủ để được xưng tụng thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, có lẽ chỉ có cái kia Bắc Tiểu Phong có thể tại nội lực một đường biển siêu hắn một đầu. Về phần người bên ngoài, cũng chỉ có trong giang hồ những cái kia thành danh nhiều năm lao tiền bối có thể ổn ép hắn. Nếu là trước sớm nguyên thân, có lẽ sẽ có như vậy một tia lo được lo mất, nhưng bây giờ dung hợp hai đời ký ức Mộ Dung Phục, đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự. Mộ Dung Phục không có chút nào lưu luyến, khoanh chân ngồi xuống đến sau, liền vận công ở đan điền, rất nhanh thể nội khí liền chợt đến sôi trào lên, tựa như sông lớn đảo lưu bình thường, từ đan điền ngược lại chảy vào thể xác mỗi một hẻo lánh, gân cốt huyệt khiếu thậm chí mỗi một tấc làn da, trong mỗi một cái lỗ chân lông. Mộ Dung Phục cái này một thân nội lực, thế nhưng là trải qua nguyên thân vô số nóng lạnh khổ luyện mà đến. Dưới mắt phát giác được tự thân chân nguyên từng giờ từng phút tán đi, Mộ Dung Phục trong lòng không khỏi có như vậy một tia tiếc hận. Nhưng vào lúc này, treo ở bên hông ngọc bội chợt đến nóng rực lên, đồng thời tại trong thạch thất này vậy mà nở rộ lên một tia dị quang, xem ra nguyên lai là đem Mộ Dung Phục vừa mới tán đi nội lực hoàn toàn hút tới. Biến hóa như thế, tất nhiên là dẫn tới Mộ Dung Phục tâm sinh hiếu kỳ. Ngay sau đó cũng không ngăn cản, thuận theo tự nhiên, tùy ý nó hấp thu lên chính mình tán công nội khí. Không biết qua bao lâu, cho đến Mộ Dung Phục thể nội lại không một tơ một hào chân khí tồn tại, mà treo ở bên hông ngọc bội chợt sáng rõ đứng lên, liền ngay cả tòa thạch thất cũng bị chiếu xạ giống như mặt trời giữa trưa. Gặp tình hình này, Mộ Dung Phục tự nhiên không khỏi mắt lộ kỳ quang. Cần biết miếng ngọc bội này bất quá Mộ Dung gia tổ truyền đồ vật, từ Mộ Dung bắt trong tay chuyển vào trong tay hắn sau, ít nhất dùng mười mấy trở niên kỳ đầu, trong lúc đó chưa bao giờ có kỳ dị như vậy biểu hiện. Cho đến hắn dung hợp rơi hai đời ký ức sau, viên này thiếp thân mang theo ngọc bội mới dần dần có đủ loại kỳ dị biểu hiện. Ngay tại Mộ Dung Phục tâm sinh kinh dị thời khắc, trước mắt lại đột phát dị biến, chỉ gặp trước mắt vậy mà thêm ra một tòa hư không cửa đá, tiếp lấy còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cả người liền xảy ra bất ngờ cảm nhận được một cỗ rõ ràng mất trọng lượng cảm giác, tiến tới liền trong bất chi bất giác xuất hiện tại một chỗ không người hoang dã. Chương 8. Linh Xà Sơn nhìn xem đột nhiên thân đến trước mắt chỗ này xa lạ hoang sơn giá lĩnh, Mộ Dung Phục thần sắc không khỏi ngạc nhiên. Cần biết một khắc trước cả người hắn còn thân đến chân núi vô lượng dưới Lang Huyền Phúc Địa, sau một khắc cả người lại tựa như bay lên không na gì bình thường, xuất hiện ở trước mắt mảnh này lạ lẫm đến cực điểm núi hoang. Biến hóa như thế, tất nhiên là không khỏi để Mộ Dung Phục trong lòng giật mình. Cũng may hắn đến cùng là dung hợp hai đời ký ức người, như vậy ly kỳ đến cực điểm gặp phải, chỉ cần thời gian qua một lát, Mộ Dung Phục liền đã khôi phục trấn định. Nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp bốn bề cây cối cảnh lá rậm rạp, mà trong đó không ít cây cối thì là đưa tới Mộ Dung Phục chú ý, chỉ vì nó cảnh cây lại hiện lên kim hoàng màu xanh lá, nhan sắc rất là đặc biệt, cảnh lá càng là treo đầy trái cây màu đỏ, giống như đậu đỏ, thậm chí ẩn ẩn còn có một mùi thơm truyền đến. Đỏ Bách Tùng, hậu thế lại tên hồng đậu sam, chính là Vân Quý một đời đặc hữu chân quý cây giống. Cây này tại ba thuộc số ít núi cao một vùng, cũng có lưu sống. Về phần Mộ Dung Phục vì sao một chút liền nhận ra trước mắt đại thụ, tự nhiên chính là bắt nguồn từ lần này đại lý chi hành. Hắn thở nhỏ sinh ở Giang Nam, năm gần đây bởi vì giữ đạo hiếu 3 năm đóng cửa không ra, lần này đi về phía Nam kiến thức kỳ lạ như vậy cây cối, tự nhiên tránh không được một phen hỏi thăm, bởi vậy lúc này mới biết được trước mắt đại thụ danh tự. Mà trước mắt lại có Đỏ Bách Tùng, thiện ý vị người khác còn tại Vân Nam cảnh nội. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục trong nháy mắt hiểu rõ. Ngay sau đó liền bước nhanh hướng về phía trước, muốn tại phụ cận tìm một chỗ người ta, hỏi thăm hắn phải chăng đến tuột cùng còn tại đại lý cảnh nội. Chỉ bất quá dưới mắt hắn thân ở vùng hoang sơn giã linh này, tựa như là quá vắng vẻ, một mực đi về phía trước đi nửa canh giờ, vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy một tia người ở dấu hiệu. Thấy vậy Mộ Dung Phục liền vô ý thức thi triển lên Lăng Ba Vi Bộ, dưới mắt hắn sớm đã khác biệt dĩ vãng. Hắn vừa mới tán công trùng tu lên Bắc Minh thần công, trước kia khổ tu mười mấy trở nóng lạnh mà đến nội lực sớm đã hóa thành mây khói, trong lúc vô hình tự nhiên thân pháp cũng thay đổi chậm lại. Bất quá cũng may hắn tại cái kia Lang Huyên trong phúc địa, còn có điều đến, chính là cái kia Lăng Ba Vi Bộ. Này khinh công thân pháp dùng để trước mắt đi đường, dưới mắt cũng là xem như vật tận kỳ dụng. Chỉ là vừa thưởng thức thử lên thi triển cái này Lăng Ba Vi Bộ, Mộ Dung Phục trong mắt chợt đến tinh mang lóe lên, nguyên lai hắn mỗi lần thi triển Lăng Ba Vi Bộ ở giữa, tự thân bước chân liền sẽ đạp biến 64 quẻ một chu thiên, nội tức một cách tự nhiên cũng vòng vo một chu thiên. Bởi vậy hắn mỗi đi một lần, nội lực liền có một phần bổ ích. Chỉ là lần đầu nếm thử, Mộ Dung Phục liền đồng cảm giác thể nội tức vậy mà không tự chủ được dọc theo thể nội kinh mạch tuần hoàn đứng lên. Biến hóa như thế, tất nhiên là để Mộ Dung Phục trong lòng không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Cần biết hắn trước kia sở học rất nhiều khinh công thân pháp, chính là Mộ Dung gia lịch đại tiền bối xóa phồn đi giảm lưu lại cất giữ một trong, có thể bị Mộ Dung gia lịch đại tiền bối coi trọng cũng đặt vào cất giữ, tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Nhưng bây giờ cùng truyền lại từ phái Tiêu Giao Lăng Ba Vi Bộ so ra, Mộ Dung gia lịch đại tiên tổ tốn sức tâm tư cất giữ liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Chỉ vì cái này Lăng Ba Vi Bộ là lấy động công tới tu luyện nội công, nhìn như chỉ là thi triển khinh công thân pháp, lại tại thi triển khinh công thân phận đồng thời tăng trưởng tự thân nội lực. Gặp cái này Lăng Ba Vi Bộ lại có như thế kỳ hiệu, Mộ Dung Phục trong lòng không khỏi đối với phái Tiêu Giao tổ sư trong lòng nhiều hơn một tia sùng kính chi ý, ngay sau đó Mộ Dung Phục liền tăng tốc bước chân đi về phía trước tiến, hắn không thể so với Đoàn Dự, dưới mắt mặc dù tán công trùng tu, có thể nhiều năm ngoại công nội tình càng tại, chỉ là nửa nén hương công phu, Mộ Dung Phục liền đem Lăng Ba Vi Bộ đã đi được có chút thuần thục. Mặc dù đi nhanh, tự thân khí tức cũng đã mất chỗ tắc nén trệ. Mộ Dung Phục tâm ý đã sướng phía dưới, tự thân tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Hai canh giờ qua đi, Mộ Dung Phục vẫn như cũ khí định tần nhàn, chỉ là hắn đi về phía trước hồi lâu, cũng bất quá đã tới một tòa khác hoang tàn vắng vẻ chân núi. Gặp tình hình này, Mộ Dung Phục trong lòng không khỏi trầm tư nói, hẳn là chính mình lại bị Ngọc Đội kia đưa đến rời xa người ở Hoang Sơn Giã Linh bên trong. Mà liền tại Mộ Dung Phục suy tư thời khắc, lỗ tai lại giống như khẽ động, tựa hồ phát hiện sau lưng nơi xa có bước chân chuyển đến. Quả nhiên rất nhanh Mộ Dung Phục sau lưng liền nhiều hơn hai người thân ảnh, hai người này bước chân rất là mau lẹ, mấy tức ở giữa công phu, liền đã đi tới Mộ Dung Phục trước người. Nhưng gặp hai người kia người mặc hồng y liễu, trên đầu rũa ra hai đầu bím tóc, nhìn nó bộ dáng, đúng là hai cái ước chừng 15-16 tuổi đồng tử. Hai người đầu vai tất cả thua một cái hộp đựng thức ăn. Từ thân hình bước chân nhìn tới, bao khỏa phân lượng quả thực không nhẹ, tựa hồ chuyên từ đằng xa mang đến. Nhìn thấy một thân vàng nhạt áo xanh, tiêu sái rỗi rảnh Mộ Dung Phục, hai cái này đồng tử rõ ràng mắt lộ ngoài ý muốn. Tại hạ nhìn thấy hai người bỗng nhiên dừng lại, Mộ Dung Phục liền chắp tay muốn thỉnh giáo đứng lên. Nhưng mà hai cái này đồng tử chỉ là liếc nhau, trong mắt lập tức liền có hung quang tránh lộ, bỗng nhiên chỉ thấy một tên hồng y đồng tử tay phải bỗng nhiên lắc một cái, trong lòng bàn tay vậy mà thêm ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía chủy thủ hướng về phía trước đâm ra. Mà đổi thành một tên hồng y đồng tử thì là thừa dịp này hướng phía Mộ Dung Phục đầu vai đánh ra một trường. Hai người bạo khởi phía dưới bỗng nhiên xuất thủ, có thể ở giữa phối hợp lại là rất là quen thuộc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên xuất thủ. Nhưng mà Mộ Dung Phục chỉ là có chút lui lại nửa bước, đồng thời tay áo hất lên, nhìn như nhu hòa đến cực điểm rơi vào đồng tử nắm chặt chủy thủ trên tay phải, ngoài dự liệu một màn lại phát sinh. Chỉ gặp đồng tử kia nắm chặt chủy thủ tay phải, vậy mà ly kỳ vòng vo cái ngoặt liền đâm về một bên khác, mà đổi thành một tên hồng y đồng tử vừa nhấc trường công tới, hai người né tránh không kịp vậy mà đâm vào một chỗ. Một người bị chủy thủ đâm vào thân thể yếu hại chỗ, lập tức liền kêu thảm một tiếng. Mà đổi thành một người lại bị một trưởng vô ở trên mặt, chỉ là trong chớp mắt công phu, cả khuôn mặt liền đã sưng đỏ không chịu nổi, liền liền song mắt cũng nhất thời trở nên khó mà mở ra. Hiển nhiên một tên khác hồng ý đồng tử trên lòng bàn tay chứa độc. Mộ Dung Phục mặc dù tán công trùng tu, có thể nhiều năm tinh tu ngoại công cùng nhãn lực càng tại, thêm nữa lấy Lăng Ba Vi Bộ ở trong vùng hoang dã đi lại mấy canh giờ lâu, đã để hắn trong kinh mạch có một tia không kém nội tức. Bởi vậy đối đãi hai cái này chỉ tinh thông thô thiện võ công đồng tử, Mộ Dung Phục có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vừa mới một chiêu này, bất quá chỉ là đơn giản nhất bất quá thủ đoạn mà thôi. Mà chúng đồng bạn một trưởng Hồng Y đồng tử ngay sau đó liền bụng mặt trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên, không đến mấy tức ở giữa công phu, tên này Hồng Y đồng tử cả khuôn mặt liền giống như xương đầu heo. Mà cái kia nguyên bản còn miễn cưỡng có thể mở ra hai mắt, lúc này cũng nhưng trở nên triệt để khó mà mở ra, bởi vậy có thể thấy được kỳ độc thấy hiệu quả nhanh chóng. Cứu ta! Giải dược ngay tại hắn tên này Hồng Y đồng tử cầu sinh ý chí rõ ràng cực kỳ thịnh vượng, lâm vào tuyệt cảnh hắn, vậy mà vô ý thức cầu lên một bên thân là người xa lạ Mộ Dung Phục. Nơi đây đến tột cùng ra sao chỗ, hai người các ngươi vì sao lại muốn hướng về ta xuất thủ? Mộ Dung Phục nghe vậy ánh mắt chỉ là quét một chút một tên khác sớm đã ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử đồng tử, sau đó liền lần nữa mở miệng nói: "Nơi đây là Linh Xà Sơn, chính là ta Ngũ Độc giáo cấm địa một trong, ngoại nhân không được xâm nhập." Vì mạng sống, tên kia Hồng Y đồng tử lúc này đành phải nói ra tình hình thực tế. Ngũ Độc giáo? Nghe được nơi đây, Mộ Dung Phục trong lòng chưa phát giác khẽ động, cũng là nhớ tới cái gì. Cái này Ngũ Độc giáo lại tên Năm Tiên giáo, nó cửa người giỏi về dùng độc, tương truyền từng tại Ngũ Nhạc kiếm phái cường thịnh thời điểm, cái này Ngũ Độc giáo liền đã dùng độc tên vang vọng Tây Nam mấy tỉnh. Mà nói đến dùng lên độc công phu, cái này Ngũ Độc giáo thủ đoạn thậm chí tại phía xa Thần Nông giúp phía trên. Thế nhưng là nói đến kỳ quái, cái này Ngũ Độc giáo vốn nên ở đời sau Minh Triều mới có thể cao hứng, mà dưới mắt thế mà xuất hiện ở Đại Lý cảnh nội, đây hết thảy tự nhiên để Mộ Dung Phục cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục lông mày không khỏi khẽ nhíu. Cùng lúc đó, một bên khác Hồng Y đồng tử lại là bỗng nhiên thân thể một trận run rẩy dữ dội, sau đó cả người liền triệt để không có động tĩnh. Mộ Dung Phục ngưng mắt nhìn lại, Hồng Y đồng tử kia trong miệng mũi sớm đã chảy ra vết máu, hiển nhiên là độc phát mà chết. Gặp tình hình này, Mộ Dung Phục tự nhiên là không khỏi hơi nhướng mày, dưới mắt hắn nếu muốn làm rõ ràng chính mình bây giờ đến tuột cùng thân ở nơi nào, liền cũng chỉ có thể tự thân lên núi nghiệm chứng một phen. Chương 9. Hà Hồng Dược cái này Linh Xà Sơn cùng động một tí lan tràn mấy trăm dặm núi vô lượng so ra, tự nhiên là lộ ra không đáng giá nhắc tới. Chỉ là hao phí không đến nửa canh giờ công phu, Mộ Dung Phục liền đã đi tới giữa sườn núi, tiếp tục hướng phía trước đi không đến trăm bước khoảng cách, liền chợt phát hiện phía trước thêm ra một chỗ sơn động. Sơn động này bên ngoài đang đứng một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết có Độc Long Động ba chữ to, mà ở phía dưới phân biệt điêu khắc có bọ cạp, nhện, rắn độc, con quốc, con giết đồ án, hiển nhiên nơi đây chính là Ngũ Độc giáo cấm địa. Cùng dân gian tương truyền ngũ độc con quốc, nhện, bọ cạp, rắn độc, con giết năm loại độc vật khác biệt, Ngũ Độc giáo ngược lại đem thanh xà, con giết, bọ cạp, nhện, con quốc gọi ngũ thánh. Nhìn thấy độc này long động bên ngoài chỗ điêu khắc ngũ độc đồ án, Mộ Dung Phục trong lòng liền đã minh bạch chính mình đã đi tới Ngũ Độc giáo nội địa. Trong lòng biết cái này Ngũ Độc giáo cực thiện dùng độc, Mộ Dung Phục ngay sau đó liền nhấc lên 12 phần coi chừng chậm rãi đi vào trong động. Mà cái này vừa vào động, ban đầu lúc còn cảm thấy hắc ám, mà theo tiếp tục hướng phía trước lại bị từng cái bó đuốc chỗ thắp sáng. Trong động sáng ngời cố nhiên vẫn là so ra kém ngoài động, nhưng lại đủ để cho thường nhân ở trong động hành tẩu không lo. Chỉ là tại sơn động này đi hồi lâu công phu, vẫn không thấy cái gì độc trùng bóng dáng, đây hết thể tự nhiên để Mộ Dung Phục không khỏi tâm cảm không hiểu. Đương nhiên Mộ Dung Phục là có chỗ không biết, nơi đây lúc đầu Ngũ Độc giáo thu tàng giáo bên trong Tam Bảo cấm địa, chỉ là hơn 20 năm trước bị ngoại nhân xâm nhập sau, nơi đây cấm địa liền bị Ngũ Độc giáo sở vứt bỏ. Sau bị xem như cầm tù đối đầu cùng trong giáo tội nhân ngục giam, không phải vậy độc này trong long động thế nhưng là hiện đầy hơn ngàn hơn vạn rắn độc, mặc dù Mộ Dung Phục võ công phục hồi, nhất thời cũng khó có thể nhẹ nhõm tiến vào động này. Mà liền tại đi về phía trước mấy chục bước sau, chợt nghe phía trước tựa như truyền đến hai người tiếng nói. Mộ Dung Phục ngay sau đó liền thu liễm bước chân, chậm rãi hướng về phía trước, cho đến đi về phía trước ra mười mấy bước, lại quẹo qua một cái cua cửa sau, trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Nương theo lấy mở tối dưới ánh lửa, chỉ thấy phía trước thêm ra hai người thân ảnh, một người trong đó dáng người thấp bé, lại đưa lưng về phía hắn, nhất thời cũng đoán không ra đến tuột cùng là nam hay là nữ. Mà đổi thành một người thân mang đạo bào, dưới cằm có lưu râu dài, xem ra chính là một tên đạo nhân, chỉ là dưới mắt hắn tứ chi lại bị xiềng xích chăm chú khóa lại, chỉ có thể ở sơn động một góc gian nan hoạt động. Ngay tại Mộ Dung Phục quan sát tỉ mỉ hai người thân ảnh thời điểm đợi, chợt nghe được có người đột nhiên nói ra: "Hoàng Mục đạo nhân, ngươi nếu là thức thời cũng nhanh chút nói ra Kim Xà Lang Quân hạ lạc, không phải vậy quãng đời còn lại liền mơ tưởng lại thấy ánh mặt trời." Hà Hồng Dược: "Không nói đến ta không biết được Kim Xà Lang Quân hạ lạc, coi như ta chân chính biết được Kim Xà Lang Quân hạ lạc, cũng sẽ không để lộ cho ngươi." Mà đạo nhân kia thì là cực kỳ có khí phách, rõ ràng tứ chi bị xích sắt khóa chặt, quanh thân đạo bảo cũng đã rách dưới, có thể tóc thai bù xù hắn nhưng như cũng không muốn cúi đầu. Hà Hồng Dược cùng Kim Xà Lang Quân. Cùng lúc đó, nghe được nơi đây Mộ Dung Phục lại là không khỏi trong lòng hơi động, dường như nhớ ra cái gì đó. Mà lúc này chỉ nghe cái kia Hà Hồng Dược đông nhiên quái thanh cười dài, lập tức giọng the thé nói: "Hoàng Mục đạo nhân, ngươi coi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, cần gì phải nhiều lời nói nhảm đâu." Đối mặt Hà Hồng Dược uy hiếp, Hoàng Mục đạo nhân mặc dù tứ chi bị khóa, có thể nói ngữ vẫn như cũ có khí phách. Ngươi Hà Hồng Dược nghe vậy, không khỏi ngữ khí vì đó trì trệ, sau đó đông nhiên cười lạnh nói: "Đợi ta lần này lên phía bắc sau, liền đưa ngươi Tiên Đô phái đồ tử Đồ Tôn giết đến phái không chừa mảnh giáp, đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đứng lên sao?" Hà Hồng Dược: "Ngươi độc phụ này." Hoàng Mục đạo nhân nghe vậy, không khỏi cả giận nói: "Độc phụ?" Hà Hồng Dược nghe vậy, không khỏi ngữ khí lạnh lẽo, đống nhiên xoay tay phải lại phải bắt hướng Hoàng Mục đạo nhân bà bay, nàng lần này nổi lên sự tình lên khó tốt, Hoàng Mục đạo nhân mặc dù lòng có đề phòng, nhưng lại trở ngại tứ chi bị xiềng xích khóa chặt, căn bản không thể nào trốn tránh. Đành phải trơ mắt nhìn xem Hà Hồng Dược tay phải phủ lấy sáng loáng thép bộ nhọn năm ngón tay, liền muốn bắt được bờ vai của hắn. Nhưng mà chỉ nghe phịch một tiếng, Hà Hồng Dược chỉ cảm thấy tay phải tê dại một hồi, thật giống như bị vật cứng đánh trúng, cúi đầu nhìn lại phát hiện là một cái cục đá cách làm, ngay sau đó liền lách mình điều nhảy ra, đồng thời cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp sau lưng chẳng biết lúc nào vậy mà thêm ra một vị công tử văn nhã, người này một thân vàng nhạt áo xanh, thân thể thẳng tắp, dáng vẻ tuấn dật, cùng hắn so ra, liền ngay cả người phụ tỉnh kia cũng hơi có vẻ có chút kém. Ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào ta Ngũ Độc giáo cấm địa? Nhìn chằm chằm cách đó không xa thân ảnh, Hà Hồng Dược nhìn như ngự khí băng lãnh, kỳ thực trong lòng sớm đã lòng sinh cảnh giác. Cần biết nơi đây chính là Ngũ Độc giáo cấm địa một trong, người bên ngoài căn bản không thể nào biết được, mà người này nhưng lại tại nàng không có chút nào phát giác tình huống lặng lẽ chống đỡ đến sau lưng. Nếu là hắn vừa mới có tâm đánh lén, nàng mặc dù không chết cũng muốn trọng thương. Mộ Dung Phục nghe vậy, ánh mắt thì rơi vào Hà Hồng Dược trên khuôn mặt, chỉ cảm thấy nàng diện mạo bên ngoài ghê tởm cực kỳ đáng sợ, mặt mũi tràn đầy đều là lõm lồi vết sẹo, trên hai mắt lật, đôi tay thì là mang có giống như lợi chảo gai nhọn. Ngươi lại nhìn cái gì? Từ khi dung mạo bị hủy sau, Hà Hồng Dược đối với ngoại nhân ánh mắt liền cực kỳ mất cảm, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, nếu không có nhất thời nhìn không ra người võ công sâu cạn, nàng sớm đã quả quyết xuất thủ. Nhưng mà đối với cái này, Mộ Dung Phục chỉ là than nhẹ một tiếng nói, 24 cầu còn tại, ba tâm đãng, lãnh nguyệt im mắng. Nghiệm bên cầu Hồng Dược, mỗi năm biết vì ai sinh. Nghe được người tới bỗng nhiên không hiểu đọc lên một bài thơ, Hà Hồng Dược sơ cảm giác ngoài ý muốn thời khắc, có thể sau đó ngược lại là lưu tâm nghe lên người tới sở niệm câu thơ. Nàng mặc dù thân là bảy di nhân, có thể trước sớm lại học qua Hán gia văn tự, bởi vậy cũng là nghe hiểu người tới bài thơ này hàm nghĩa, trong lúc lơ đãng dường như bị nó cảm nhiễm, trong lúc vô hình liền có chút thương cảm. Ngươi cùng Hạ Tuyết Nghi ân oán, cần gì phải liên lụy người bên ngoài đâu? Nhìn thấy Hà Hồng Dược tựa hồ tỉnh táo lại, Mộ Dung Phục lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ngươi cùng Kim Xà Lang quân quan hệ thế nào? Nhưng mà Mộ Dung Phục mở miệng không đề cập Hạ Tuyết Nghi còn tốt, cái này vừa nhắc tới trong nháy mắt giống như động đến Hà Hồng Dược trong lòng hận ý, cả người đột nhiên phi thân nhảy đến, giơ ra đôi tay, chụp vào hắn đầu vai. Nàng tướng mạo xấu xí, có thể thanh âm này lại là thanh thúy dễ nghe. Chỉ là nàng xuất thủ mặc dù nhanh, có thể Mộ Dung Phục chỉ là thân hình một bên, đồng thời tay phải ống tay áo nhìn như nhẹ nhàng bung lên, phù một tiếng, đã đánh trúng vào Hà Hồng Dược ngực tiên trung đại huyệt. Hà Hồng Dược chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên tê dần, tựa như không tự chủ được, đang một tiếng, cả người liền ngồi dưới đất. Hai người giao thủ nhìn như bất quá một cái chớp mắt, nhưng Hà Hồng Dược liền bị trong nháy mắt bắt sống, đây không thể nghi ngờ là để một bên Hoàng Mục đạo nhân giật nảy cả mình. Năm đó hắn cáo biệt một đám đệ tử, tự mình đến đây Vân Quý một vùng hái thuốc, nhưng lại chẳng biết tại sao đắc tội độc phụ này, bị nàng cùng nhất chúng Ngũ Độc giáo đệ tử liên thủ lúc này mới bắt sống tới. Độc phụ này chính là Ngũ Độc giáo cao thủ nổi danh, nghe nói bối phận so với Ngũ Độc giáo đương nhiệm giáo chủ còn cao bối phận, thêm nữa thủ đoạn rất nhiều, hắn lúc đó khổ chiến phía dưới nhất thời không quan sát, thế thì nàng hạ độc thủ đoạn, lúc này mới dẫn đến bị nó bắt sống vây ở trong sơn động chính là mấy năm lâu. Mà công tử kia chỉ là lần đầu xuất thủ, liền kiến công bắt sống Hà Hồng Dược, thủ đoạn như thế, tất nhiên là dẫn tới Hoàng Mục đạo nhân lòng sinh kinh dị. Ngươi cùng Kim Xà Lang quân đến cùng là quan hệ như thế nào? Mắt thấy chính mình đột nhiên xuất thủ lại gặp đối phương bắt sống, cái này tại Hà Hồng Dược trong lòng ngược lại ngồi vững suy đoán của nàng, không khỏi mở miệng lần nữa, thanh âm thê lương, làm cho người không rét mà run. Mộ Dung Phục chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, Hà Hồng Dược, ta cùng cái kia Kim Xà Lang quân cũng không quan hệ, ngươi cũng không cần âm thầm suy đoán thân phận của ta. Hắn tự nhiên cùng cái kia Kim Xà Lang quân không hề quan hệ. Chỉ là Hà Hồng Dược như vậy điên chấp nhất, đau khổ truy tìm cái kia Kim Xà Lang quân hạ lạc, cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Nhìn thấy trước mắt nhìn như xấu xí vô cùng Hà Hồng Dược, Mộ Dung Phục cũng thế đã đoán ra chính mình đến tuột cùng thân ở nơi nào. Hà Hồng Dược trước kia đã từng tuổi trẻ mỹ mạo, lại là giáo chủ chi muội, tại Ngũ Độc giáo bên trong thân phận tôn quý, chỉ ở giáo chủ phía dưới. Có thể khi đó tuổi trẻ nàng đơn thuần, lại vẫn cứ gặp được một lòng báo thù Hạ Tuyết Nghi, mà khi đó Hạ Tuyết Nghi còn không có về sau danh chấn giang hồ tên tuổi. Hạ Tuyết Nghi vì thay muội muội cùng người nhà báo thù, lúc này mới ngàn dặm xa xôi từ Trung Nguyên đã tìm đến Ngũ Độc giáo địa bàn, chuyên trộm lấy nọc độc. Chỉ là vô ý bị rắn cắn trúng độc, may mắn được Hà Hồng Dược cứu rút, đối với hắn vừa gặp đã cảm mến. Mà Hạ Tuyết Nghi sau đó lại lợi dụng vị này mới biết yêu cô nương, lừa nàng dẫn hắn đến Độc Long động bên trong lấy đi tam bảo, chính là kim xà kiếm, 24 mai kim xà truy. Mà cái kia có dấu Ngũ Độc giáo tam bảo trong động quật, lại nuôi thành thiên thành vạn cái rắn độc. Bởi vậy vào động người nhất định phải bỏ đi quần áo, toàn thân bôi lên xà dược, bởi vậy cô nam quả nữ ở chung phía dưới, tự nhiên liền không khó phỏng đoán đến tiếp sau phát triển. Chỉ là Hạ Tuyết Nghi đắc thủ đằng sau liền vừa đi vô tung, chỉ để lại Hà Hồng Dược một mình tiếp nhận vạn xà cắn xé nỗi khổ, tự thân dung mạo bởi vậy liền bị hủy hết. Đến tiếp sau lại tuân theo Ngũ Độc giáo giáo quy, ra ngoài ăn xin 20 năm lâu. Đây cũng là Hà Hồng Dược vì sao đau khổ truy tìm Hạ Tuyết Nghi nguyên nhân chỗ. Mà Hà Hồng Dược lại có chỗ không biết, đối với nàng trở mặt vô tình Hạ Tuyết Nghi, nhưng lại hết lần này tới lần khác yêu chính mình cựu gia nữ nhi, bởi vậy tự nhiên liền ngược lại rơi vào kết cục bi thảm. Hủy dung đằng sau Hà Hồng Dược, kỳ thật đã từng âm thầm ra tay cứu ra Hạ Tuyết Nghi, thậm chí tình nguyện hầu hạ biến thành phế nhân Hạ Tuyết Nghi cả đời. Chỉ là Hạ Tuyết Nghi sớm đã yêu người khác, thậm chí vì lòng phòng bị ái nữ tử bị Hà Hồng Dược ghen ghét trả thù, liền đối với nàng rất nhiều phòng bị, cuối cùng ngược lại thừa dịp nàng ra ngoài tìm kiếm hắn yêu dấu nữ tử hạ lạc thời khác, tự phong tại Hoa Sơn vô danh trong độc quật. Hạ Tuyết Nghi người này, làm người vừa chính vừa tà, làm việc cũng là cực kỳ sang chói, thậm chí tại mười mấy năm sau đầu ngọn gió vẫn như cũ có thể che lại viên thừa chí. Chỉ là thật sự là hắn như thế nào Hồng Dược lời nói, là cái người phụ tình. Vì báo thù không từ thủ đoạn, càng là liên lụy vô tội. nếu không phải là gặp được cấm dụng cụ, chỉ sợ một số năm hắn chính là một cái khác Ôn gia ngũ lao. Hà Hồng Dược, ngươi muốn biết Kim Xà Lan quân hạ là sao? Nghĩ đến có quan hệ Hạ Tuyết Nghi rất nhiều ký ức, Mộ Dung Phục đông nhiên trong lòng hơi động đạo, nói: ngươi biết tung tích của hắn? Huyệt đạo bị điểm, bị quản chế tại người Hà Hồng Dược nghe được chỗ này, ngựa khí không khỏi trở nên kích động lên. Từ khi năm đó ra ngoài tìm kiếm người phụ tình kia tiểu tình nhân sau, nàng liền triệt để không có Kim Xà Lan quân tin tức, vì thế lúc này mới bắt được trên đường cùng người khoác lác Hoàng Mục đạo nhân. Hắn tại Ngũ Độc Giáo địa giới hướng người ngoài nói khoác nhận biết Kim Xà Lan quân, Hà Hồng Dược tự nhiên muốn bắt hắn đến ép hỏi Kim Xà Lan quân hạ lạc. Chỉ tiếc cách nay đi qua 5 năm lâu, cũng vẫn chưa từ đây miệng người bên trong hỏi ra có quan hệ Kim Xà Lan quân tin tức. Không sai, ta đích xác biết được Kim Xà Lan quân hạ lạc, bất quá tin tức này lại không thể miễn phí cung cấp cho ngươi. Nhìn xem mắt lộ ngạc nhiên Hà Hồng Dược, Mộ Dung Phục lần nữa chậm rãi nói: ngươi muốn cái gì đồ vật? Vì truy tra ra Hạ Tuyết Nghi hạ lạc, Hà Hồng Dược mà ngay cả mảy may do dự đều không có, trực tiếp mở miệng hỏi: ta muốn Ngũ Độc Giáo sở có quan hệ dùng độc ghi chép cùng giải độc phương pháp. Mộ Dung Phục nói ra chỗ này, ánh mắt quét đến sau lưng cái kia bị xiềng xích vây khốn Hoàng Mục đạo nhân, tiếp lấy nói bổ sung: ngươi cũng đem hắn thả đi. Tốt. Hà Hồng Dược vẫn là không có mảy may do dự, quả quyết gật đầu nói. Càng này có thể thấy được trong nội tâm nàng đối với Kim Xà Lan quân yêu chi sâu, hận chi cắt. Hai người đặt thành ước định sau, Mộ Dung Phục ngay sau đó liền cách không một tay áo điểm vào Hà Hồng Dược huyệt thiên trung bên trên, biết rõ Hà Hồng Dược chính là Ngũ Độc Giáo cao tầng một trong, giỏi về dùng độc, tự nhiên không muốn cùng nàng cận thân tiếp xúc. Mà Hà Hồng Dược chỉ cảm thấy huyệt thiên trung chua chua, cả người chợt đến liền có thể bắt đầu chuyển động, dưới sự kinh hỉ nàng đứng dậy đằng sau liền muốn vô ý thức xuất thủ. Cùng lúc đó, lại nghe bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận hừ lạnh, Hà Hồng Dược không khỏi thân thể run lên, lấy lại tinh thần nàng lúc này mới vô ý thức nhìn về phía trước. Nhưng mà Mộ Dung Phục mắt sáng như đuốc, dường như sớm đã tiếp cận nhất cử nhất động của nàng. Hà Hồng Dược thấy vậy hừ nhẹ một tiếng, nghĩ đến trước đây không lâu bị người tới chớp mắt bắt được kinh lịch nàng, lúc này mới xuất ra chìa khóa thay Hoàng Mục đạo nhân giải khai xiềng xích. Thoát khốn sau Hoàng Mục đạo nhân cũng không có tùy tiện hướng Hà Hồng Dược xuất thủ, ngược lại chủ động hướng Mộ Dung Phục đi lên đại lễ, đồng thời mở miệng nói: đa tạ các hạ ân cứu mạng, không biết các hạ cao tính đại danh, Hoàng Mục ngày sau nhất định đến báo. Bị nhân họ kép Mộ Dung, một chữ độc nhất một cái phục, nếu ngươi thật muốn báo đáp ta ân cứu mạng, liền tại sau 3 tháng đến Kim Lăng đi một chuyến. Mộ Dung Phục nghe vậy, chỉ là xoay chuyển ánh mắt, quan sát tỉ mỉ một chút trước mắt nhìn cũng không thu hút Hoàng Mục đạo nhân, tiếp lấy chậm rãi nói: cái này Hoàng Mục đạo nhân chính là Tiên Đô phái trưởng môn, mà cái kia Tiên Đô phái nghe nói là nội gia chính tông, nguồn gốc tại phái Võ Đang, nhưng nói là Võ Đang bằng chi, mà nó lịch đại trưởng môn nhân làm yêu kết giao, cùng các môn các phái rộng thông tin tức. Bởi vậy nghĩ đến nơi đây, Mộ Dung Phục lúc này mới trong lòng hơi động mở miệng. Hoàng Mục đạo nhân thần sắc hơi đổi, có lẽ là chưa bao giờ từng gặp phải như vậy trực tiếp người, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại, ngay sau đó lần nữa hướng Mộ Dung Phục chắp tay nói: sau 3 tháng, Hoàng Mục liền tại Kim Lăng xin đợi các hạ đại giá. Hoàng Mục dứt lời cũng không kéo dài, trực tiếp quay người rời đi. Sau 3 tháng, ta liền tại Kim Lăng chờ ngươi tới bắt đồ vật đổi Kim Xà Lan quân hạ lạc. Đợi cho Hoàng Mục đạo nhân sau khi rời đi, Mộ Dung Phục nhìn trước mắt Hà Hồng Dược, lần nữa mở miệng nói: chương 10. Cù Châu cùng Hà Hồng Dược lập xuống ước định sau, Mộ Dung Phục ngay sau đó cũng không ở trong núi dừng lại, trực tiếp lên phía bắc mà đi. Trải qua hôm nay gặp phải, Mộ Dung Phục cũng thế xác định chính mình xuất hiện ở đời sau Bích Huyết Kiếm thời đại, như vậy ly kỳ gặp phải, đổi lại nguyên thân tất nhiên tránh không được lòng có sợ hãi. Nhưng bây giờ tại dung hợp hai đời ký ức Mộ Dung Phục trong mắt, đây hết thể ngược lại đã thành hắn bình sinh lớn lao tạo hóa. Cần biết liền xem như Tiên Long thế gian, từ lâu được công nhận là võ học tận thế. Năm đó Đoàn gia tiên tổ có thể một người sử xuất lục mạch thần kiếm, bây giờ lại nhiều nhất mỗi người độc luyện nhất mạch kiếm pháp, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Mà trở về gốc rễ cái đấy, chính là thời thế hiện nay võ học suy vi, sớm đã không người có thể tu gom lại mạnh mẽ như vậy hùng hậu nội lực. Đương nhiên ở trong đó cũng cùng phái Tiêu Giao cùng Tàng Kinh các tăng nhân quét rác gần thế không ra nguyên nhân có quan hệ, bất quá dưới mắt vô luận là trung thổ vực ngoại võ lâm giang hồ võ học suy yếu sự tình cũng thế thành sự thật. Mộ Dung Phục tuy có kỳ ngộ, nhưng hắn thân ở cái này võ học trong tận thế, ngày sau dù có thành tựu cũng khó có thể chạy ra vùng thiên địa này gông cùm xiềng xích. Nhưng bây giờ Ngọc Bội kia lại cho hắn ngày sau mang đến một tia đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích hy vọng. Thầm nghĩ minh bạch cái này khớp nối, Mộ Dung Phục không khỏi khoe miệng mỉm cười, hành tẩu đứng lên càng là tựa như sinh phong. Lang Ba Vi Bộ chính là một môn cực thượng thừa võ công, cho nên hàng tại quyển trục chi mạng, nguyên là muốn đối xử mọi người luyện thành Bắc Minh thần công hút người nội lực, tự thân nội lực đã có chút thâm hậu đằng sau luyện thêm. Lang Ba Vi Bộ mỗi một bước ra, toàn thân hành động cùng nội lực cùng một nhịp thở, quyết không phải riêng là cất bước hành tẩu mà thôi. Như tu tập người hoàn toàn không có nội công căn cơ, ban đầu lúc chỉ là đi một bước, suy nghĩ một chút, lui một bước, lại dừng lại một lát, huyết mạch có chậm hơi thở dư dần, từ không trở ngại. Nhưng đợi hắn tuần thục trước đó, tùy tiện một mạch mà thành đi sắp nổi đến, thể nội kinh mạch rối loạn, nhất thời tê liệt, cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá cũng may Mộ Dung Phục tự thân nội lực sớm đã có thành tựu, thêm nữa xem hoàn thi thủy các bên trong rất nhiều thằng thư, tự thân kiến thức có thể nói là giang hồ thanh niên bối phận nhân tài kiệt xuất. Cái này bị người bên ngoài coi là cấm kỵ phương pháp, bởi vậy lại là mảy may khó không được hắn mảy may. Hắn hành tẩu như gió, nhưng thể nội khí chu thiên vận chuyển thời khắc, lại là không kém chút nào, đương nhiên sẽ không có cái kia tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Phát giác được thể nội liên tục không thôi nội tức, Mộ Dung Phục khỏe miệng dáng tươi cười tiện thịnh, đồng thời trong lòng suy nghĩ lại động. Nếu là nói Thiên Long thế gian chính là võ học tận thế, mà hắn dưới mắt chỗ thân ở thế giới liền có thể xưng là võ học tận thế. Chỉ bất quá dưới mắt giang hồ võ học mặc dù suy yếu, có thể trong đó cũng là không phải là không có chỗ thích hợp, cũng như cái kia ngũ độc giáo hạ độc chi thuật. Chính như ý đạo một đường ở chỗ đời đời tích lũy, độc này đạo, nói, một đường cũng không ngoại lệ. Mà Đinh Xuân Thu tinh thông tà đạo võ công, nhất là nó trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hóa công đại pháp có thể hóa người người khác nội lực cùng vô hình ở giữa. Mộ Dung Phục nếu nhận Lý Thu Thủy truyền công chi ân, ngày sau tự nhiên tránh không được muốn cùng cái kia Đinh Xuân Thu làm qua một trận. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, Mộ Dung Phục liền sớm làm lên chuẩn bị. Cần biết cái này ngũ độc giáo cao hứng tại Minh Triều năm đầu, truyền thừa đến nay số ít đã có mấy trăm năm lâu, nếu bản về võ công tự nhiên là không thể cùng cái kia tinh tú lao tiên so sánh. Nhưng nếu luận độc đạo một đường tích lũy, chưa hẳn kém hơn người. Bởi vậy tại trong sơn động biết được Hà Hồng Dược thân phận sau, Mộ Dung Phục trong lòng đống nhiên khẽ động, lúc này mới có lấy Hạ Tuyết Nghi Hạ Lạc cùng nàng giao dịch dự định. Về phần vì sao cùng ước định tại Kim Lang gặp nhau, thì là bắt nguồn từ một nguyên nhân khác. Tương truyền năm đó tĩnh nạn chỉ biến, mắt thấy Yến Vương Chu Lệ sắp đánh vào kinh thành, Yến Văn Đế vì cầu ngày khác phục quốc, liền đem vô số vàng bạc tài bảo giấu tại trong thành Kim Lăng. Vì chuyện này sau, liền lưu lại tấm này bảo tàng tàng bảo đồ. Chỉ là tấm tàng bảo đồ này về sau chẳng biết tại sao liền rơi vào ngũ độc giáo trong tay, Hạ Tuyết Nghi lừa gạt Hà Hồng Dược tín nhiệm đằng sau, từ ngũ độc giáo bên trong trộm lấy tam bảo, trong đó có lấy tấm tàng bảo đồ này. Mà cũng chính là vì tấm tàng bảo đồ này, Hạ Tuyết Nghi lúc này mới thảm tao ôn ra ngũ lao hãm hại, thừa dịp trong đó độc thời khắc đánh gãy gân tay của hắn cùng gân chân, bước nó nói ra tàng bảo đồ hạ lạc. Mộ Dung Phục lần này lên phía Bắc, thứ nhất chính là vì Kiến Văn Đế lưu lại bảo tàng. Khi hắn đi vào cái này cuối nhà Minh thế gian sau, liền hiểu cái này hư không cửa đá mở ra, liền cần đại lượng chân khí làm dẫn mới có thể mở ra. Mà hắn lần này tán công trùng tu, vừa vặn đánh bậy đánh bạ kích hoạt lên ngọc bội, từ đó mở ra hư không cửa đá. Bất quá mở ra hư không cửa đá không giả, nhưng là muốn lâu dài duy trì hắn lần này cuối nhà Minh chi hành, chỉ dựa vào hắn dưới mắt tu vi thì là xa xa không đủ. Bất quá cũng may cũng có trước tán công trùng tu, để hắn đại lượng tu vi bị ngọc bội hấp thu, dưới mắt chắc hẳn có thể kiên trì không ít thời gian. Mộ Dung Phục bởi vậy lòng có cảm giác, cho đến lần sau ngọc đội chuyển đến cực nóng cảm giác trước, hắn chỉ sợ đều muốn một mực đợi tại lần này phiên giang hồ. Dưới mắt Thiên Long thế gian sáng tạo tiêu cục sắp đến, chính là không thể thiếu tiền tài chi tiêu. Mộ Dung gia tuy là tự xưng nhà đại phú, có thể Mộ Dung Phục trong lòng minh bạch, chỉ dựa vào Mộ Dung gia bên trong tiền hàng căn bản không đủ để trèo chống tiêu cục mở rộng. Cái gọi là tiêu cục, nhìn như chỉ cần đả thông giang hồ khắp nối, kỳ thực không phải vậy. Nếu muốn làm lớn làm mạnh, tự nhiên tránh không được cùng quan phủ liên hệ. Như tiêu cục dựa vào giang hồ áp tiêu loại hình, đoạt được lợi nhuận tự nhiên có hạn, chân chính đầu to thì tại cùng quan phủ hợp tác. Chỉ là Mộ Dung gia trên giang hồ nhìn thanh danh cực lớn, nhưng ở triều chính bên trong bất quá một kẻ bạch thân, như muốn đem tiêu cục làm lớn, tự nhiên không thể thiếu tiền tài mở đường. Mà dưới mắt Mộ Dung gia nghiệp mặc dù lớn, có thể ăn ở, cùng ngày sau tiêu cục chi tiêu đều cần tiền tài, cái này Kiến Văn Đế bảo tàng tự nhiên liền bị Mộ Dung Phục coi là vật trong túi. Đại lý đến chiếc giang đường xá xa xôi, Mộ Dung Phục một đường lên phía bắc, hao phí trọn vẹn nửa tháng công phu lúc này mới đã tới chiếc giang cảnh nội. Về phần nguyên nhân trong đó, thì cùng Mộ Dung Phục tận lực mượn nhờ đi bộ tu luyện tự thân nội lực có quan hệ. Bất quá mắt thấy đã đi vào chiếc giang cảnh nội, Mộ Dung Phục nửa đường chợt đổi phương hướng, hướng phía Cù Châu mà đi. Cù Châu bắt đầu xây dựng vào Đông Hán năm đầu, có thể tính làm lịch sử danh thành. Bây giờ Minh Triều mấy năm liên tục đại hạ, dân nói nổi lên bốn phía, Lý Tự Thành cùng Trương Hiến Trung hai người thừa cơ cầm vũ khí nổi dậy, Đại Minh Tây Bắc chi địa đã sớm bị hai người quấy thối nát không chịu nổi, phương Bắc lại có sao hổ vàng nhìn chằm chằm muốn thừa cơ xuôi nam. Người sáng suốt đều nhìn ra được cái này Đại Minh thời cuộc bất ổn, quốc vận đã có dao động dấu hiệu. Nhưng tại cái này giang nam một vùng, văn nhân vẫn như cũ ngâm thi tác đối, sùng xã ca múa. Không phải ra ngoài đạp thanh thăm bạn, chính là ở thuyền hoa bên trong sống mơ mơ màng màng. Không đến nửa ngày công phu, Mộ Dung Phục liền đã tới Củ Châu trong thành. Mà Mộ Dung Phục hôm nay đến đây, thì là vì xà nhà đá kia phái mà đến. Mà cái kia Ôn Gia Ngũ Lao chính là dưới mắt xà nhà đá phái cao thủ nổi danh, tương truyền tại cái này chiếc nam một vùng, trừ Lã Thất Tiên Sinh cùng Du Long Bang Quang Vinh Bang chủ trợ, các loại, giải rác mấy người, võ công liền số huynh đệ bọn họ 5 người cao nhất. Cái này xà nhà đá phái thanh danh truyền xa, có thể tính làm giang nam một phương bá chủ. Ở trong thành hỏi rõ đi xà nhà đá đường tắt, Mộ Dung Phục lúc này cất bước tiến đến. Xà nhà đá cách Củ Châu hơn 20 dặm, lấy cước lực của hắn, không cần nửa canh giờ đã đến. Cái này xà nhà đá chính là cái tiểu trấn, phụ cận chính là Nát Kha Sơn. Tương truyền tấn lúc tiểu phu vương chất vào núi hái tiểu, quan sát hai vị tiên nhân đánh cờ, đợi đến một ván đá cuối cùng, quay đầu, chính mình lưỡi búa trôi đã nát, về đến nhà đến, nhân sự toàn không phải, nguyên lai vào núi vừa đi đã mấy chục năm. Nát Kha Sơn bên trên giữa hai ngọn núi có một đầu to lớn xà nhà đá tương liên, quỷ phụ thần công, không phải sức người có khả năng mang lên. Nơi đó người xưa kể lại là thần tiên lấy pháp lực rời đến, xà nhà đá tên, bởi vậy mà lên. Chương 11. Ôn Gia Ngũ Lao đợi cho đã tới tiểu trấn đằng sau, một thân vàng nhạt trưởng sam, tiêu sái rỗi rảnh Mộ Dung Phục tất nhiên là cực kỳ dễ thấy. Chỉ là đại hắn vừa bước vào thạch lương chân sau, đối diện đã từng gặp được mấy tên hưng dân, nhưng mà những người này vừa thấy được hắn sau, lại tựa như nhìn thấy ôn thần bình thường, liên tục trốn tránh. Như vậy khác thường một màn, tự nhiên để Mộ Dung Phục rất cảm thấy kinh ngạc. Đi về phía trước không lâu, lúc này mới đối diện gặp được một cái tiểu phu, Mộ Dung Phục chắp tay nói, xin hỏi đại ca, cái kia Ôn Gia Ngũ Lao ở tại nơi nào? Tiểu phu kia nghe vậy thì là giật mình, vô ý thức nhìn thoáng qua bốn phía, liền vội vàng lắc đầu nói không biết. Một mặt kiên kỵ cùng ghét bỏ, xoay người rời đi. Chấm đã, đại ca. Mộ Dung Phục tự nhiên nhìn ra tiểu phu rõ ràng là có dấu tâm sự, ngay sau đó liền thân ảnh khẽ động ngăn cản hắn liền muốn mở miệng. Mà tiểu phu kia liên tiếp thay đổi mấy cái phương hướng, nhưng mà vẫn như cũ đều không thể vòng qua Mộ Dung Phục, tiểu phu thấy thế đành phải ngừng lại. "Vị đại ca này, ngươi không cần lo lắng, ta hôm nay đến đây chính là vì cái kia Ôn Giang Ngũ lão, ngươi nếu có cái gì ủy khuất nói, có thể hướng ta nói thẳng ra." Nhìn ra tiểu phu tựa hồ không muốn nhiều chuyện, Mộ Dung Phục liền mỉm cười hỏi. Nhưng mà Mộ Dung Phục dứt lời, tiểu phu ngược lại là cực kỳ lãnh đạm, nói ra, "Chúng ta cũng không dám cầu công tử cho chúng ta ra mặt." Nói đi liền xoay người hướng phía một bên khác mà đi, liền ngay cả bước chân của hắn rõ ràng cũng tăng nhanh không ít, hiển nhiên là không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Mộ Dung Phục thấy vậy, ngay sau đó thân hình khẽ động, đột nhiên liền đưa tay bắt lấy tiểu phu bà bay, liền bước nhanh đi ra tiểu trấn. Rõ ràng thân phụ một người, có thể Mộ Dung Phục vẫn như cũ hành tẩu như gió, không ra thời gian qua một lát, hai người liền đã đi tới ngoài trấn ruộng đồng bên cạnh. Buông xuống tiểu phu sau, Mộ Dung Phục liền mở miệng nói, "Nơi đây đã mất người bên ngoài, ngươi có thể lớn mật nói ra." Lĩnh giáo trước mắt công tử dường như người mang tuyệt kỹ sau, tiểu phu này liền đột nhiên quỳ gối xuống tới, "Còn xin công tử làm chủ cho chúng ta." Ngay sau đó liền gần mấy ngày gần đây tiểu trấn phát sinh hết thảy, một mạch hướng Mộ Dung Phục nói ra. Ôn gia tại Giang Nam chính là một phương bá chủ, tại cái này nho nhỏ thôn càng là khiến cho người người đoán trách, chỉ là hương dân sợ nó võ lực, không dám nói thẳng. Mà tại nửa tháng trước, tại bản địa khi nam phách nữ Ôn gia lại giống như gặp đối đầu, bị người một phen sửa trị sau, thế mà xưa nay chưa thấy gần 2000 thạch bạch mễ đưa cho bản địa hương dân. Lúc trước bản địa hương dân còn tưởng rằng Ôn gia gặp được cường nhân nhận giáo huấn, nguyện ý thống cải tiền phi lúc này mới đưa bọn hắn những hương dân này gạo trắng, không nghĩ tới bởi vậy lại là trêu ra sự cố. Sau đó đợi những cái kia để Ôn gia chịu khổ cường nhân sau khi rời đi, Ôn gia liền thay đổi lúc trước lời hứa, trực tiếp phái ra gia nô tại các nhà các hộ bên trong tìm kiếm lên bọn hắn lấy đi gạo trắng. Có hương dân nhà nghèo đã sớm đem gạo trắng vào trong bụng, tự nhiên không thể nào hoàn lại, bởi vậy tại chỗ liền bị đánh đến bất tỉnh nhân sự. Về phần mặt khác hương dân cũng hết cách đến chịu một trận đánh đập. Vẹn vẹn chỉ là 2-3 ngày công phu, bản địa hương dân cơ hồ là người người mang thương, không ít người càng là bởi vậy mất mạng. Trải qua này giáo huấn, bản địa hương dân tất nhiên là càng đối với Ôn gia hận thấu xương, đồng thời cũng không tiếp tục nguyện dễ tin ngoại nhân. Mộ Dung Phục nghe vậy, rất nhanh liền đoán được để Ôn gia chịu khổ túi đầu đối đầu thân phận, chỉ sợ chính là Hoa Sơn phái trưởng môn, danh xưng thần kiếm tiên vượn mục nhân thanh đổ nhi ngoan viên thừa trí bọn người. Lấy mục nhân thanh cầm đầu Hoa Sơn phái trong bóng tối duy trì sấm vương Lý Tự Thành sự tình, sớm đã trên giang hồ đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ, chỉ bất quá Hoa Sơn phái cùng xà nhà đá phái một nam một bắc, song phương trước sớm cũng không ân đoán. Về phần đây hết thảy đều muốn bắt nguồn từ Hoa Sơn phái tại Giang Nam là sấm vương đại quân gom góp quân tiền mà lên. Sau khi xuống núi viên thừa chí tại Ôn gia trang bắt gặp đại sư Minh Đồng bút thiết tính toán Hoàng Chân Đích đệ tử Thôi Tây Mẫn cùng An Tiểu Tuệ hai người, ngoài ý muốn biết được Ôn gia cướp đi sấm vương quân tiền, đây cũng là song phương lần thứ nhất giao thủ. Sau đó Ôn gia Ngũ Lao thăm dò ra viên thừa chí người mang kim xà lang quân võ công, liền muốn cất ép ở lại xuống tới hắn tâm tư, chỉ bất quá viên thừa chí cùng Hoàng Chân sư Minh hai người cao hơn một bậc. Ôn gia Ngũ Lao bị quản chế tại người, lúc này mới bị bách nhật thua. Chỉ là cái kia Hoàng Chân cùng viên thừa chí sư huynh đệ hai người nhất mạch tương truyền, ngày bình thường yêu nhất khoe khoang, bởi vậy liền muốn ra một cái trêu cợt Ôn gia Ngũ Lao biện pháp. Bất quá hai người bọn họ ngược lại là ra đầu ngọn gió, có thể cuối cùng lại là khổ bản địa bọn này bất tính. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục không khỏi khẽ lắc đầu, trong lòng đối với viên sủng chí hai người đánh giá không khỏi trở nên thấp hơn. Minh bạch sự tình từ đầu đến cuối sau, Mộ Dung Phục liền lần nữa về tới tiểu trấn bên trong. Mà đợi đến trở lại tiểu trấn đằng sau, Mộ Dung Phục lại phát giác tiểu trấn này người ta phía sau cửa cơ hồ đều có treo màu trắng câu đối phung điếu, mà những gia đình này nhìn thấy Mộ Dung Phục người xứ khác này sau, đều không ngoại lệ đóng chặt lên môn hộ. Gặp tình hình này, Mộ Dung Phục không khỏi lần nữa lắc đầu, trong lòng đối với Hoa Sơn phái cao đồ làm ra chuyện hồ đồ cảm thấy hoang đường. Ôn gia chỗ xà nhà đá phái tại Giang Nam tên tuổi không nhỏ, ở sân nhỏ đương nhiên sẽ không đơn sơ. Quả nhiên không ra thời gian qua một lát, Mộ Dung Phục liền tại cuối thôn tìm tới một tòa căn phòng lớn. Căn phòng lớn này so với người địa phương nhà chỗ ở tự nhiên lộ ra càng thêm rộng lớn, cửa lớn có hai cái sư tử đá không tính, càng là dựng thẳng lên một cây cờ lớn, phía trên chính viết xà nhà đá phái ba chữ to. Mà cái này Ôn gia cửa lớn cũng là đóng chặt, căn bản nhìn không ra một tia môn phái giang hồ dấu hiệu. Mộ Dung Phục thấy vậy, ngay sau đó cũng không chậm trễ hơi nghiêng người đi, liền nhảy lên nhảy vào Ôn gia trong viện. Mộ Dung Phục vừa rơi xuống đất, liền chỉ cảm thấy một trận hương hoa đập vào mặt, nguyên lai dưới mắt hắn rơi vào Ôn gia trong hoa viên. Bốn phía tất cả đều là hương hoa. Ánh nắng chính thịnh, liếc nhìn lại đầy sườn núi đều là màu trắng màu vàng hoa hồng. Đi về phía trước hồi lâu, phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ đỉnh, cho đến Mộ Dung Phục đi ra vườn hoa sau vẫn như cũ chưa nhìn thấy nửa cái bóng người. Gặp tình hình này, Mộ Dung Phục không khỏi lòng sinh cảnh giác, cần biết lúc này còn chỗ ban ngày, cái này Ôn gia đóng chặt cửa lớn không nói, liền ngay cả trong sân cũng không có người ảnh, đây hết thảy tự nhiên là cực kỳ khác thường. Cho đến Mộ Dung Phục lại đang ôn phủ bên trong đi mấy chục bước, lúc này mới nghe phía trước truyền đến một trận như có như không tiếng nói chuyện. Ngay sau đó liền thi triển thân pháp lặng yên đến tiền viện, đợi cho lúc này Mộ Dung Phục mới phát giác tiền viện đại sảnh hội tụ không ít bóng người, mà trận kia tiếng nói chuyện chính là từ trong đại sảnh truyền đến. Mộ Dung Phục thấy vậy cũng là không nóng lòng, dưới mắt công lực của hắn không thể phục hồi, mà cái này Ôn gia Ngũ lão làm người làm việc lại cực kỳ ác độc, cái này xà nhà đá lại là bọn hắn 5 người hạ hộ, làm việc tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Mộ Dung Phục hơi nghiêng người đi, ngay sau đó liền cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tiền viện đại sảnh cái khác một viên cây táo phía trên, thuận một cánh mở cửa sổ ra, Mộ Dung Phục liền ngưng mắt nhìn lại. Chỉ gặp bên trong là một tòa ba gian đại sảnh, ở trong một tấm bảng hiệu lớn, viết 4 chữ lớn, thế trạch kéo dài. Trên sảnh phòng chính tranh chữ, vân bản bình hoa, bày biện đến 10 phần khảo cứu, một phái thân hào đại trạch khí phái. Mà tại trong đại sảnh này, sớm đã ngồi xuống không ít bóng người. Bởi vì ánh mắt có hạn, Mộ Dung Phục chỉ mơ hồ nhìn thấy mấy người thân ảnh. Chỉ nghe có người nói, "Đại ca, ngươi còn do dự cái gì?" Lại có người nói, "Đúng vậy à, đại ca, việc này như thành, chúng ta Ôn gia ngày sau sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý, chỗ nào còn cần giống bây giờ bình thường đợi tại Thâm Sơn cùng cốc này nông thôn. Các ngươi cần phải biết, Tào Công Công mời huynh đệ của ta 5 người vào kinh tương trợ vệ vương sự tình, thế nhưng là không thể coi thường, nếu có vô ý trong phòng lại nói đạo, nói, nơi đây, càng là tận lực để thấp tâm lượng, vẫn như trước bị Mộ Dung Phục nghe được nhất thanh nhị sở. Tào Công Công cùng vệ vương." Mộ Dung Phục nghe được nơi đây, thần sắc có chút có biến hóa, hiển nhiên đã là nhớ ra cái gì đó. Cái kia Tào Công Công chính là đương kim Đại Minh hoàng đế sủng chính tín nhiệm nhất thái giám một trong, nguyên danh là Tào Chính Thuần, mà người này sớm đã chối bỏ Đại Minh, âm thầm đầu phục Đa Nhĩ Cổn. Mà hắn vì tranh thủ Mãn Châu chủ tử niềm vui, liền từ trong giang hồ mời chào cao thủ muốn ở trong cung khởi xướng chính biến, đến lật đổ sủng chính đến đỡ càng thêm mềm yếu Huệ Vương đăng cơ. Nhìn thấy trong đại sảnh Ôn gia Ngũ Lao chính đang thương nghị đại sự, Mộ Dung Phục tay tại mặt đất phất một cái, liền cầm lên không ít đá vụn, tiếp lấy lợi dụng đá vụn là đạn, con ngón đúng ra. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng, liền gặp canh giữ ở ngoài phòng khách Ôn gia Nam Đình chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, không ngoài dự tính trở nên không thể động đậy. Mộ Dung Phục dưới mắt công lực mặc dù chưa hồi phục, có thể đánh từ xa huyệt thủ đoạn cản tại, dùng để thu thập những này Ôn gia đệ tử tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cái này xa nhà đá phái tại Giang Nam một đời riêng có tiếng xấu, nhất là am hiểu hợp kích chi thuật, năm đó Kim Xả Làng quân Hạ Tuyết Nghi chính là Ôn gia Ngũ Lao thiết lập ngũ hành trận vây khốn. Mà Ôn gia Ngũ Lao trừ bỏ ngũ hành này ngoài trận, lại có môn hạ đệ tử tạo thành ngũ hành bắt quái trận. Mộ Dung Phục trong lòng cố nhiên không sợ, nhưng nếu khiến cái này Ôn gia tử đệ ngăn cản, để Ôn gia Ngũ Lao thừa cơ chạy ra ngoài liền lộ ra không đẹp. Cần biết Mộ Dung Phục hôm nay chính là vì bọn hắn 5 người mà đến. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đại ca nếu là người ta bỏ lỡ cái này cơ hội tốt, ngày sau chỉ sợ khó tìm như thế cơ hội tốt. Nhìn thấy có người còn đang do dự, trong đại sảnh rất nhanh có người mở miệng khuyên đủ. Đã như vậy, vậy ta ngươi hôm nay liền vào kinh phó ước. Nhìn thấy trong phòng tất cả mọi người đáp ứng tiền đến, được xưng hô đại ca lão giả lúc này mới hài lòng gật đầu. Chính nhi, nhanh phân phó hạ nhân thay chúng ta thu thập xong hành lý. Nhìn thấy lão giả gật đầu, Ôn gia Ngũ Lao bên trong lão tứ Ôn Phương Thi liền đối với ngoài phòng mở miệng phân phó nói. Cái này Ôn Chính mãi là hắn thân tôn, nhìn thấy đám người thương nghị quyết định vào kinh, liền thói quen phân phó lên cháu của mình. Chỉ là hắn mặc cho hắn lời nói vang lên hồi lâu, ngoài phòng này vẫn là không có động tĩnh. Ôn Vương Thi chỉ cảm thấy người thiếu niên lại đang lười biếng, bên miệng thầm mắng một câu, liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Nhưng mà Ôn Vương Thi mới vừa đi tới đại sảnh, liền nhìn thấy cháu trai nhà mình liền đứng ở đằng xa không nhúc đích. Ôn Vương Thi thấy vậy nổi giận mắng, "Chính nhi, gia gia bảo ngươi không có nghe sao?" Nhưng mà hắn lại kêu một lần, nhà mình tôn nhi vẫn là không nhúc đích. Gặp tình hình này, Ôn Vương Thi tự nhiên trong lòng sinh nghi, ngay sau đó liền bước nhanh tới. Đợi cho hắn đi vào đằng sau, lúc này mới phát giác nhà mình tôn nhi dường như bị người điểm huyệt đạo, toàn thân cao thấp chỉ có con mắt có thể động. Ôn Vương Thi thấy vậy, không khỏi trong lòng cảnh giác, ngay sau đó liền muốn mở miệng kêu gọi, nhưng tại lúc này trước người lại không biết khi nào nhiều hơn một người thân ảnh, Ôn Vương Thi vô ý thức liền nhấc trưởng vung ra. Nhưng lại hay là chậm một bước, một trưởng này đánh cái không không nói, ngược lại bị người tới chăm chú khóa lại cổ tay. Kế tiếp còn không chờ Ôn Vương Thi lấy lại tinh thần, liền chỉ cảm thấy tự thân nội lực không bị khống chế chính hướng ra phía ngoài đổ xuống mà ra, trải qua này gặp phải Ôn Vương Thi tất nhiên là bị dọa đến hồn phi phách tán, tạ trưởng liền hoành không bổ ra một trưởng. Hắn một trưởng này có thể nói là cơ hội hội tụ toàn thân công lực, trưởng phong lăng lệ. Đáng tiếc tạ trưởng ở giữa không trung liền bị người tới cách không bắt lấy, tạ trưởng hợp cấp huyệt cùng người tới trên ngón cái thiếu thương huyệt đối với cùng một chỗ, tự thân nội lực chút xuống càng là vô hình tăng tốc. Ngươi nhìn chằm chằm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt nam tử tuấn mỹ, Ôn Vương Thi không khỏi lòng sinh hoảng sợ, mặc hắn ngày bình thường nghĩ như thế nào tượng, cũng chưa từng nghĩ tới trong giang hồ lại có một môn có thể hút người khác nội lực tà công. Ôn Vương Thi có lòng muốn phản kháng, nhưng tại này nháy mắt công phu ở giữa, tự thân nội lực sớm đã mười không còn một. Còn chưa đại hắn nghĩ ra những biện pháp khác, chợt thấy ngực truyền đến đau đớn một hồi, tiếp lấy cả người liền chợt đến va vào đại sảnh. Lão tứ, nhìn thấy Ôn Vương Thi ly kỳ thổ huyết bay ngược tiền đến, bên trong đại sảnh Ôn gia Ngũ Lao không khỏi đồng nói, người nào dám tại Ôn gia làm càn? Lão Ngũ ấm Vương Ngộ lúc này liền nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó liền từ cửa sổ nhảy ra, chỉ là hắn đi nhanh, trở về càng nhanh. Nguyên lai người khác mới từ cửa sổ nhảy ra, liền gặp trước mắt thêm ra một người xa lạ ảnh, ngay sau đó cổ tay nhấc câu, liền muốn thi triển cầm nã thủ đoạn muốn bóp nát người tới một cánh tay. Nhưng mà người tới chỉ là ống tay áo vung lên, tay phải của hắn thuận tiện giống như đâm vào vật cứng phía trên, cả người bị đau đồng thời, hai vai liền đã bị người tới bóp nát. Đồng thời chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả người liền lại bị người tới từ cửa sổ đưa trở về. Lão Ngũ nhìn thấy vừa mới ngư dược mà ra lão Ngũ trong lúc thoáng qua, lại đụng nát cửa sổ ngã tại bên trong đại sảnh, còn lại Ôn gia Tam lão không khỏi kinh sợ một tiếng, ngay sau đó đừng gấp nhìn chăm chú về phía ngoài phòng. Người tới võ công kỳ cao, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Gặp tình hình này, Ôn gia Ngũ Lao bên trong lão đại Ôn Vương đặt đội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà ngoài người ta dự liệu lại là, sau đó đã thấy một người chậm rãi đi vào đại sảnh, người này một thân vàng nhạt trường sam, chính là đặc biệt đến đây Mộ Dung Phục. Còn lại Ôn gia Tam lão nhìn thấy Mộ Dung Phục khí chất bất phàm, diện mục tuấn mỹ, ngay sau đó không khỏi thần sắc cứng lại, âm thầm suy đoán lên thân phận của hắn. Quát lui liền muốn xông đi lên chém giết hai người. Ôn Vương Đạt hơi nhướng mày, chậm rãi mở miệng nói, không biết Ôn gia có thể từng đắc tội các hạ, vì sao muốn đối với ta các ngươi không cần tốn nhiều miệng lưỡi? Bởi vì hôm nay các ngươi một cái đều đi không nổi. Đối lại Ôn gia ngũ lão, Mộ Dung Phục vốn cũng không có quá nhiều tính nhẫn nại, tự nhiên không nguyện ý nghe nói nhiều lời nói nhảm. Nhóc con muốn chết. Lão nhị Ấm Vương Nghĩa sắc mặt đỏ lên, đấm mày râu đều dương, hiển nhiên đã là giận tới cực điểm, thân hình lóe lên liền đột nhiên song trưởng đều xuất hiện ấn hướng Mộ Dung Phục ngực. Mộ Dung Phục chỉ là thân hình một bên, liền nhẹ nhõm tránh đi một chiêu này. Ôn Vương Nghi nhìn thấy xuất thủ không thể kiến công, trong lòng càng là tức giận, lại là liên tiếp công ra mấy chiêu. Hắn xuất thủ mặc dù không nhanh, nhưng quyền trưởng phát ra, mang có cực lớn bình phong. Chỉ dựa vào cái này khu chu sa trưởng có thể không làm gì được đến ta mảy may. Mộ Dung Phục gặp hắn trưởng phong bên trong hơi có nhiệt khí, lòng bàn tay lại là đỏ thâm như máu, liền khẽ mỉm cười nói. Nhóc con chớ có cản rỡ. Chỉ nghe quát to một tiếng, liền gặp Lao Đại Ôn Vương Đạt cùng Lao Tam Ôn Vương Sơn hai người cầm trong tay binh khí xông đem tới. Nguyên lai hai người bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Phục liên tiếp trọng thương huynh đệ nhà mình, lão nhị Ôn Vương Nghi lại sử xuất áp đáy hòm công phu cũng không làm gì được đối phương mảy may, liền bận bịu từ sau đường cầm tới tiện tay binh khí tới tương trợ. Lão đại Ôn Vương Đạt cầm trong tay hai thanh đoản kích, lão tam Ôn Vương Sơn cầm trong tay một thanh thép trượng, một trái một phải giáp công mà đến, kình phong lăng lệ. Hai người binh khí giải ngắn cùng lên, tất nhiên là nhìn lên cực kỳ hung hiểm. Có thể Mộ Dung Phục chỉ là dựa vào thân hình xê dịch, liền không cần tốn nhiều sức tránh đi ba người hợp kích. Ôn gia tam lão chỉ cảm thấy hắn bộ pháp trái lệch ra phải nghiêng, không có một bước trực tiếp tiến thối, cũng không chỗ tầm thường. Có thể hết lần này tới lần khác ba người dùng hết toàn lực, vẫn như cũ không đả thương được nó mảy may, chưa phát giác để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá còn chưa chờ trong lòng ba người kinh dị tán đi, chợt cảm thấy trong tay binh khí không bị khống chế, nhưng gặp Ôn Phương Sơn trong tay thép trượng ngược lại thay đổi phương hướng công hướng người bên ngoài, Ôn Phương nghi né tránh không kịp trực tiếp bị trúng mục tiêu phía sau lưng, cả người liền tại chỗ ngã quỵ không dậy nổi. Nhị ca. Ôn Phương Sơn thấy vậy tất nhiên là không khỏi kinh hãi, còn không chờ hắn lo lắng là nhà mình huynh trưởng lo lắng. Lão đại Ôn Vương đặt trong tay một thanh đoạn kích liền đã đâm vào hắn dưới xương sườn. Đại ca thụ một kích này, Ôn Vương Sơn miệng phun máu tươi, mắt lộ không thể tin. Lão tam, ta lão đại Ôn Vương đặt thấy thế, chỉ cảm thấy chính mình là khó lòng giải bày. Cần biết vừa mới ba người hợp công tới phạm chi địch lúc, dùng hết tất cả vốn liếng vẫn như cũ khó lại mảy may, mà người tới chỉ là nhìn như ống tay áo nhẹ nhàng bung lên, có thể là đầu ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, liền đem bọn hắn huynh đệ ba người treo đùa tại bàn tay ở giữa. Là ngươi. Ôn Vương đặt hậu chi hậu giác, chỉ cảm thấy người tới tựa như tinh thông cao minh mượn lực thủ đoạn. Ngay sau đó liền nổi giận gầm lên một tiếng, vứt xuống trong tay bản kích, tay không công tới. Ôn Vương Đạt tại huynh đệ trong năm người, thân hình nhất là khôi ngô, hắn lần này nén giận xuất thủ, ngược lại là lộ ra uy thế không tầm thường. Chỉ là vừa mới hợp ba người bọn họ chi lực vẫn như cũ khó nhịn Mộ Dung Phục mảy may, chỉ dựa vào hắn một người không thể nghi ngờ là chịu chết mà thôi. Quả nhiên nhìn thấy hắn nhất trưởng công tới, Mộ Dung Phục nết miệng mỉm cười, cũng không trốn tránh, ngay sau đó cũng là vung ra một trường. Hai người tay không chạm nhau trong nháy mắt, Ôn Vương Đạt chỉ cảm thấy tự thân nội lực không bị khống chế hướng Mộ Dung Phục trong lòng bàn tay thần môn huyệt chút xuống mà đi, lần này biến hóa thế nhưng là cả kinh Ôn Vương Đạt là hồn phi phách tán. Ôn Vương Đạt có lòng muốn buông tay, có thể làm sao tay phải sớm đã Mộ Dung Phục trở tay chế trụ, nhất thời căn bản không thể nào thoát thân. Còn chưa chờ hắn nghĩ biện pháp tránh ra, cả người liền kêu lên một tiếng đau đớn bị Mộ Dung Phục bắt được quanh thân đại huyệt, rốt cuộc không thể động đậy. Ôn Vương Đạt đành phải mắt lộ hoảng sợ, trơ mắt nhìn xem tự thân nội lực liên tục không ngừng bị người tới hút đi. Chương 12. Kim Lăng chi hành nếu đã tới Củ Châu phụ cận, khoảng cách Kim Lăng đương nhiên sẽ không quá xa. Mấy ngày qua đi, một tên vàng nhạt trường sam tiêu sái nam tử liền đã xuất hiện tại Kim Lăng thành bên ngoài, mà người này chính là Mộ Dung Phục. Từ khi tại Thạch Lương trấn trung tướng Ôn gia ngũ lão nội lực đều vui vẻ nhận sau, Mộ Dung Phục lại làm sơ tu chỉnh, bởi vì cái gọi là diệt cỏ tận gốc, cái này Ôn gia ngũ lão có thể tại bản địa như vậy hoành hành bá đạo, tự nhiên không thể thiếu môn hạ đệ tử xung làm đồng lõa. Bởi vậy thoáng hao tốn một chút thời gian sau, Mộ Dung Phục liền tự mình đem xà nhà đá phái đệ tử đều xử lý. Đây hết thể nhìn như có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, tự nhiên là hấp thụ viên sủng trí sư minh đệ một đoàn người trừ ác chưa hết giáo huấn. Đợi cho lo liệu xong xà nhà đá phái sau, Mộ Dung Phục lúc này mới chậm rãi hướng phía Kim Lăng thành tiến đến, trên đường hao tốn 2 ngày, liền đã tới Nam Kinh thành nội. Cái này Kim Lăng thành cùng thời Tống xưng hô có chút khác biệt, thời kỳ Bắc Tống được xưng là Giang Ninh phủ, Nam Tống xưng vị xây Khang phủ, là Giang Nam Đông Lộ thủ phủ. Chỉ là so với hai Tống trong năm, dưới mắt Kim Lăng thành trải qua hơn 100 năm ở giữa thái bình, ở giữa chi phồn hoa cũng thế thắng qua Mộ Dung Phục thân ở Giang Ninh phủ. Cái này Kim Lăng thành đã hoàn toàn chính xác không thẹn là thiên hạ hôm nay đại thành đệ nhất, chính là Minh Triều Thái Tổ Chu Nguyên Chương năm đó khai quốc đóng đô chi địa, Thiên Môn Văn Hộ, Ngũ Phương tụ hợp, Chu Tước cầu bờ tiêu chống, áo đen cửa ngõ ỉ la, dưới mắt mặc dù gặp loạn thế, lại là không giảm năm đó xỉ mị. Mà nếu đã tới Kim Lăng thành, Mộ Dung Phục liền lên tìm kiếm năm đó Kiến Văn Đế bảo tàng tâm tư. Cần biết dưới mắt bảo tàng này bí mật, không chỉ có riêng chỉ có một mình hắn biết được, được Kim Xả Lang quân chuyển thừa viên sủng trí cũng hiểu biết trong đó bảo tàng hạ lạc. Vì để tránh cho viên sùng trí đi đầu một bước, đem ở trong đó bảo tàng xem như Lý Tự Thành quân lương cho trở đi, Mộ Dung Phục tự nhiên muốn càng nhanh một bước tìm tới bảo tàng hạ lạc. Cần biết tại tĩnh nạn chi biến bên trong, Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn tại trốn đi trước vì tương lai Đông Sơn tái khởi, đem một nhóm tài bảo giấu tại Ngụy Quốc công trong phủ. Chỉ là năm đó tĩnh nạn chi biến cách này đã có 100 năm lâu, trong thành Kim Lăng bách tính sớm đã không biết năm đó Ngụy Quốc công tên, cũng may Mộ Dung Phục dung hợp hai đời ký ức, biết được trong đó không nhận hậu thế nội tình. Người bên ngoài nếu không có tàng bảo đồ nơi tay, tự nhiên khó tìm năm đó Kiến Văn Đế bảo tàng. Nguyên lai Minh triều khai quốc, đại tướng quân Từ Đạt công xếp thứ nhất. Hắn cùng Minh thái tổ Chu Nguyên Chương là bố ý chi giao. Chu Nguyên Chương làm hoàng đế sau, hay là gọi hắn là Từ Minh. Sau lại ban cho phủ đệ cho Từ Đạt, cũng thân đề đại công hai chữ, làm cho này dinh tự chỗ phường tên. Đó chính là Nam Kinh đại công phường cùng Ngụy quốc công ban thưởng thứ tồn tại. Sau đó thành tổ Chu Lệ soán bị sau, Từ Đạt trưởng tử Từ Huy tổ liền chuyển vào phụ thân Từ Đường ở lại, không chịu triều kiến. Thành tổ phái quan lại thẩm vấn, Từ Huy tổ viết cha ta khai quốc công thần, tử tôn miễn tử 10 cái chữ lớn hồi báo. Thành tổ gặp giận dữ, nhưng hắn sơ tức đế vị, muốn thu thập lòng người, tha hắn không giết. Từ Huy tổ đối với Kiến Văn đế trung thành tuyệt đối, từ đầu đến cuối tại mưu đồ phục hồi. Hắn hậu nhân thế tập Ngụy quốc công, một mực thống lĩnh thủ vệ Nam Kinh bộ đội, cho đến minh vong. Minh triều Nam Kinh phòng giữ phủ vị tôn quan trọng, Nam Kinh bách tính chỉ biết phòng giữ phủ từ công ra lại không biết Ngụy quốc công, là lấy mộ dung phục nghe ngóng không đến. Mà thành tổ Chu Lệ cảm niệm Từ Đạt đấu tử từ tăng thọ vì bản thân mà chết, truy phong hắn là Định quốc công. Bởi vậy Từ Đạt tử tôn tổng cộng có Ngụy quốc công cùng Định quốc công hai cái công tước. Hai vị công tước hậu duệ một ở Nam Kinh, một ở Bờ Di. Từ Huy tổ đắc tội thành tổ, hắn tử tôn không còn dám tại đại công phường ban thưởng thứ ở lại, cái khác rời chỗ ở đại công phường ban thưởng thứ mấy lần thay chủ, trải qua hơn 240 năm, hậu nhân cũng không tiếp tục mình tòa này cựu trạch lai lịch. Trong lúc này trải qua, người bình thường tự nhiên không biết, chỉ là dưới mắt duy nhất khó xử, chính là tại trong thành Kim Lăng tìm kiếm ra Ngụy quốc công cựu trạch. Bất quá đây hết thảy vẫn còn khó không được mộ dung phục, hắn chỉ là thêm chút suy tư, trong lòng rất nhanh liền có chủ ý. Cái này Kim Lăng thành dưới mắt có thể xưng được là giang nam đệ nhất đại thành, chỉ dựa vào mộ dung phục một người tự nhiên khó mà tại trong ngắn hạn tìm được năm đó Ngụy quốc công cựu trạch hạ lạc. Nhưng tại cái này trong thành Kim Lăng, có người lại làm được. Kim Lăng thành làm giang nam phồn hoa nhất thành trì, trong đó tự nhiên không thể thiếu giang hồ thế lực. Mà tại cái này Kim Lăng thành liền có một cái bản địa bang phái tên là Kim Long Bang, tương truyền cái này Kim Long Bang thế lực trải rộng nam trực tiếp phụ thuộc, nghe nói đơn tại thành Nam Kinh bên trong liền có hơn 2000 người đệ tử. Bất quá cái này Kim Long Bang ngược lại là cùng xà nhà đá phái có chỗ khác biệt, tại bản địa thanh danh rõ ràng không kém, mộ dung phục chỉ là làm sơ nghe móng, liền có người dân bản xứ nhiệt tâm tán thưởng lên Kim Long Bang thanh danh. Từ dân bản xứ trong miệng thăm dò được Kim Long Bang chủ Tiêu Công Lễ chỗ ở sau, mộ dung phục ngay sau đó cũng không kéo dài, ở trong thành xuyên qua 7-8 con đường, rất nhanh liền tới đến một chỗ đại trạch thứ trước cửa. Bất quá hôm nay cái này tiêu phủ cửa lớn lại là hướng ra phía ngoài rộng mở, trước cửa khách khứa như mây, nam lai bắc vãng khách nhân chính nối liền không dứt đi vào. Mà mắt thấy mộ dung phục mặt như ngọc, khí độ bất phàm, tiêu phủ ngoài cửa phụ trách tiếp khách đệ tử tự nhiên không dám thất lễ, ngay sau đó liền tự mình đem mộ dung phục dẫn vào trong phủ đệ. Đợi cho mộ dung phục ngồi vào vị trí, tiêu phủ nội đương bên dưới liền lập tức khai tiệc. Phen này trang hoàng, cùng cụ Châu xả nhà đá phái uy thế lại từ khác biệt. Kim Long Bang tài hùng thế lớn, lần này long trọng yến khách, cái bàn đều phủ theo kim hồng khoác, trên ghế mảnh sứ răng đũa, thức ăn đẹp đẽ dị thường, làm món ăn là Nam Kinh đầu bếp nổi danh, trong bầu rượu châm đi ra đều là như son phấn lâu năm triệu rượu. Mà đợi mộ dung phục ngồi vào vị trí sau, liền phát giác không ít người trong bóng tối dò xét hắn, bất quá mộ dung phục căn bản lơ đễnh, ngược lại liếc mắt liền nhìn ra hôm nay dự tiệc người không ít đều kẻ đến không thiện. Mộ dung phục thấy vậy, cũng là tới mấy phần hứng thú. Cần biết dưới mắt khoảng cách cùng Hà Hồng Dược cùng Hoàng Mộc đạo nhân 3 tháng ước hẹn còn có một chút thời gian, hắn đương nhiên sẽ không nóng nổi, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, đánh giá hôm nay dự tiệc lên đám người. Những người này cao gầy không đồng nhất, tu vi võ công sâu cạn cũng là trên lệch cách xa. Mà những ngày ở đây dự tiệc trong tân khách, chỉ có một người võ công ngược lại là đáng giá mộ dung phục đa nhìn một chút, người này hình dáng tướng mạo bình thường, nhìn ngược lại là mày rậm mắt to, chỉ là màu da đen kịt, thân hình không cao. Bất quá cái này màu da đen kịt thanh niên, tự thân hô hấp cũng rất là kéo dài, hiển nhiên nội gia tu vi có không nhỏ tạo nghệ. Bởi vậy mộ dung phục ánh mắt liền thoáng ở trên người hắn dừng lại chốc lát, bất quá so với cái này màu da đen kịt thanh niên, bên cạnh hắn một thân ảnh khác ngược lại để mộ dung phục hai mắt tỏa sáng. Chỉ vì người này nhìn bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, mặc một bộ thạch thanh sắc gấm áo, đỉnh đầu khăn xanh bên trên khảm khối bạch ngọc, quần áo tinh nhã, cùng bên cạnh nhìn tựa như chất phát thanh niên đen kịt có rõ ràng khác biệt. Người này màu da trắng nõn, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, nói lên được là tuyết trắng phấn nộn cũng là không đủ, dù là mộ dung phục thấy vậy cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, tốt một cái diện mạo tuấn tú mỹ thiếu niên. Bất quá mộ dung phục đến cùng là làm người hai đời, rất nhanh liền phát hiện trước mặt mỹ thiếu niên chính là một cái tây bối hàng, ánh mắt rơi vào hắn cái kia bóng loáng không gì sánh được trên cổ lúc, trong lòng không khỏi cười một tiếng. Đồng thời mộ dung phục dường như nhớ ra cái gì đó, trong lòng rất nhanh liền đoán được hai người thân phận, có lẽ chính là kết bạn mà đi Viên Thừa Chí cùng Ôn Thanh Thanh hai người. Nghĩ đến đây, mộ dung phục trong lòng không khỏi khẽ động, hiển nhiên hắn lúc này ý nguyên minh bạch nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Mà hết thể này đều muốn từ Kim Long Bang bây giờ bang chủ Tiêu Công Lễ nói lên, nguyên lai Tiêu Công Lễ trước kia thân ở Lục Lâm, tại Song Long Cương khai sơn tủ đứng, cướp bóc. Lúc trước Tiên Đô phái cao thủ, Sơn Đông Tể Nam phủ hội Hữu Tiêu cục tổng Tiêu Đầu Mẫn Tử Diệp, tham hoa háo sắc, gặp Tiêu chủ Khâu đạo đài nhị tiểu thư có được mỹ mạo, liền gặp sắc này lòng tham, cùng phi hổ trại trường trại chủ hợp như hại người cướp xác. Tiêu Công Lễ nghe biết vô sỉ như vậy hoạt động, kích tại lòng căm phẫn, nói toạc ra gian mưu, một đao chặt Mẫn Tử Diệp. Tiêu Công Lễ giết Mẫn Tử Diệp sau, tự biết liền đắc tội Tiên Đô phái, thế là cầm trường trại chủ thư nhận lỗi cùng Khâu đạo đài tạ thư thượng tiên đều núi Long Hồ xem đi gặp Hoàng Mục đạo nhân. Tiên Đô phái đệ tử đã được đến tin tức, ở trên đường cùng Tiêu Công Lễ khó xử, cũng may lúc này hắn may mắn bắt gặp Kim Xà Lang quân Hạ Tuyết Nghi. Hạ Tuyết Nghi tự mình hộ tống Tiêu Công Lễ lên núi, cùng Hoàng Mục đạo nhân đem sự tình nói rõ được rõ ràng sở, song phương giải khai thù hận. Hoàng Mục đạo trường rất biết đại thể, ước thúc môn nhân, vĩnh viễn không được hướng Tiêu Công Lễ trả thù, nhưng vì Tiên Đô phái thanh danh, muốn tiêu công lễ đừng ở ngoại tuyên dương việc này. Về sau Mẫn Tử Diệp huynh đệ Mẫn Tử Hoa tại Tiên Đô phái thành tại xuống núi, ý đồ là huynh trưởng báo thủ, chỉ là trong môn sư huynh phần lớn đều rõ ràng việc này nội tình, bởi vậy cũng chỉ có thể lý do đợi cho sư phụ ngày sau trở về lại nói. Mà Mẫn Tử Hoa không thể phát giác thâm ý trong đó, mang theo đồng môn sư đệ động huyền, rộng mời các đại môn phái hảo thủ, đặc biệt đến Kim Lăng thành tìm tiêu công lễ báo thủ. Mẫn Tử Hoa giao hữu rộng khắp, thêm nữa sư xuất danh môn, bởi vậy ngược lại là mời không ít hảo thủ, trong đó có Hà Nam Nam Dương Thanh Lương tự giám chùa thập lực đại sư, Hải Ngoại 72 đảo tổng minh chủ biện xanh trưởng Kình Trịnh Khởi Vân, thậm chí liền ngay cả Côn Lôn, Nga Mi, thậm chí Hoa Sơn môn nhân cũng đặc biệt không xa ngàn dặm chạy đến trợ quyền. Tiêu công lễ biết được việc này sau, liền đi thăm lão Hưu Thái Bạch Tam Anh muốn xin nhờ ba người từ đó hóa giải thủ án. Có thể tiêu công lễ lại là có chỗ không biết, cái này Thái Bạch Tam Anh sớm đã âm thầm đầu nhập vào phiên bang, làm hắn gian, xung làm hồ lô nội ứng, mưu toan kéo tiêu công lễ xuống nước. Tại bị tiêu công lễ lời lẽ nghiêm khắc trách cứ cự tuyệt sau, Thái Bạch Tam Anh trong lòng tự nhiên lên ý đồ xấu, liền muốn thừa dịp này đem Kim Long Bang nổ tận gốc, tùy thời cướp đoạt Giang Nam Bang hội địa bàn, tại nhân sĩ võ lâm bên trong châm ngòi ly gián, gây ra đám người tự giết lẫn nhau, đồng thời nghĩ cách mở rộng thế lực, chờ các loại quân thanh nhập quan, liền khởi sự nội ứng, đến tiếp sau liền có Mẫn Tử Hoa đại nâng ước người đến Kim Lăng vì huynh báo thủ cố sự. Mà Mộ Dung Phục thấy vậy, liền không khó đoán được Hoàng Mục đạo nhân đến nay chỉ sợ còn chưa thấy qua hán vị này đồ nhi, không phải vậy định sẽ không náo ra như vậy động tĩnh. Mẫn Tử Hoa cùng thập lực đại sư, Trịnh Khởi Vân, Côn Lôn phái danh túc Trương Tâm Nhất, Hoa Sơn phái Mai Kiếm Hòa, Tôn Trọng Côn Trở, các loại ngồi tại thủ tịch, Tiêu Công Trát tự mình tương ngồi, ân cần mời rượu. Mai Kiếm Hòa chờ, các loại lại không uống rượu, chỉ nhìn Mẫn Tử Hoa sắc mặt. Mẫn Tử Hoa đột nhiên nhấc lên chén rượu, ném dưới đất, bụp một tiếng, nhất thời vỡ nát, quắc, họ Tiêu, hôm nay võ lâm trùng đám bạn tốt, đều nể mặt đến nơi đây rồi. Ta giết huynh mối thủ như thế nào kết, tự ngươi nói đi. Cái này Mẫn Tử Hoa nhìn bất quá chừng 30 tuổi niên kỷ, trên tay gân xanh nô ra, một mặt nhanh nhẹn dũng manh chi sắc, cử chỉ đi bộ ở giữa, càng là lộ ra võ công không thấp. Gặp hắn như vậy đi thẳng vào vấn đề sách ra, Tiêu Công Lễ nhất thời tất nhiên là cảm giác khó mà trả lời. Nhìn thấy Tiêu Công Lễ khó xử, đứng lặng tại sau lưng tiểu nữ, lại là bỗng nhiên tiến lên chủ động thay hắn giải thích, Mẫn nhị gia, chuyện này phía sau có nguyên nhân khác, cho ta thay tà cha giải thích. Nguyên lai thiếu nữ này chính là Tiêu Công Lễ trưởng nữ, Tiêu Điển Nhi, dưới mắt Tiêu phủ gặp phải đại địch, thân là nữ nhi gia nàng lại không muốn trốn ở sau lưng, biết được sự tình từ đầu đến cuối nàng liền chủ động muốn giải thích rõ ràng lúc trước cân đoán. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi niên kỷ, nhưng lại có được dung mạo rất đẹp, mặt trái xoan, sống mũi cao, rất có khí khái hào hùng, không ít người cũng nhịn không được nhiều hơn dò xét một phen. Nhưng vào lúc này, bất ngờ một cỗ kình phong bắn về phía mặt, Tiêu Uyển Nhi vội vàng cúi đầu, có thể nàng bất quá hơi biết võ công, đối mặt như vậy một kích thì như thế nào tránh thoát được đâu. Cũng may lúc này Tiêu Công Lễ đột nhiên xuất thủ, nhìn như lơ đãng đem nhà mình nữ nhi hướng về sau kéo một phát, liền nghe trèo lên một tiếng, một viên dài 5 tấc tam giác đinh thép đính tại mặt bàn. Tiêu Công Lễ sau lưng đệ tử nhìn ra cái này đinh thép là người phương nào phát ra, nổi giận phừng phừng, lúc này rút ra đơn đao, kêu lên: "Tốt à, ngươi ám toán ta là sư đệ, chém đứt cánh tay của hắn không tính, ngươi bà nương này bây giờ lại muốn hại sư muội ta." Nói đi, liền muốn nhào tới liền muốn chém giết. Tiêu Công Lễ thấy thế, tất nhiên là vội vàng quát bảo ngưng lại, trách mắng: "Khách quý trước mặt, không được vô lễ." Đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên ngồi vào vị trí nữ tử cao gầy trên thân, nữ tử này tướng mạo có phần đẹp, đôi mi thanh tú cao lại, mà cái kia một đôi mắt hạnh tựa như hàm ẩn sắc khí, để cho người ta không rét mà run. Nhận ra nữ tử thân phận, Tiêu Công Lễ đành phải cười khổ nói: "Tôn cô nương là Hoa Sơn phái cao thủ, làm gì cùng tiểu nữ chấp nhặt vị này nữ tử cao gầy, danh xưng bay trên trời mà nữ tôn trọng quân, chính là Hoa Sơn phái môn hạ thần quyền vô địch về cực nhọc cổng gô dưới cao đồ, làm người tâm cao khí ngạo, đội vàng sao động dễ giận, xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Tăng Kim chỉ vì bị người khinh bạc, giết kẻ cầm đầu không tính, còn liên lụy người bên ngoài, càng đem nó trong nhà hơn 70 tuổi lắm mẫu, cùng vô tội thế tử, ba cái còn nhỏ nhi nữ toàn bộ giết chết. Nó thủ đoạn chi tàn nhẫn, dù cho là phóng nhãn lục lâm hắc đạo bên trong, cũng rất ít có người mà qua. Thậm chí trước đây không lâu, Tiêu Công Lễ đặc biệt điều động môn hạ đệ tử, mệnh nó đến nhà đưa ra thiết mời, cũng bị cái này Tôn Trọng Quân tự tay chặt đứt một tay. Tiêu Công Lễ đối với cái này tất nhiên là lòng dạ biết rõ, nhưng làm sao Tôn Trọng Quân sư xuất danh môn, dưới mắt hắn lại đại địch trước mắt, đành phải kiềm nén lửa giận. Thế nhưng là Tiêu Công Lễ tự hỏi đã cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, có thể đối mặt Tiêu Công Lễ nhường nhịn, Tôn Trọng Quân lại là âm thanh lạnh lùng nói: "Việc này bằng chứng như núi lại có cái gì tốt nói, Tiêu lão nhìn nếu không muốn hôm nay trong phủ máu chảy thành sông a, liền sớm tự sát đi." Lời này vừa nói ra, lớn như vậy Tiêu phủ tự nhiên là trở nên lặng ngắt như tờ. Mộ Dung Phục thần sắc không thay đổi, hiển nhiên sớm đã từ trước kia trong trí nhớ hiểu rõ nàng này bản tính, có thể yến hội một góc màu da đen kịt thanh niên lại là thần sắc kỳ biến, hiển nhiên không ngờ đến Tôn Trọng Quân làm người chi phách lối bá đạo. Chương 13. Hoa Sơn cao đổ, hữu danh vô thực. Mà cái kia màu da đen kịt thanh niên chính là mới từ Hoa Sơn xuống núi không lâu Viên Thừa Chí. Tại Cù Châu hắn cùng Kim Xà Lang quân nữ nhi Ôn Thanh Thanh kết bạn, cũng cùng Ôn gia Ngũ lão một phen giao thủ qua đi, hai người bọn họ liền kết bạn mà đi, ngay tại tiến về Kim Lăng trên đường. Hai người thì trùng hợp bắt gặp Mẫn Tử Hoa bọn người rộng mời quần hùng chuẩn bị hướng Tiêu Công Lễ hưng sư bấn tội. Biết được trong đó có Hoa Sơn môn hạ đệ tử tham dự sau, Viên Thừa Chí tự nhiên liền lưu ý có thể sau đó sự tình phát triển, lại là hoàn toàn ra khỏi Viên Thừa Chí hai người dự kiến, chỉ vì hắn vị kia nhị sư minh về cực nhọc cổng gô giới đệ tử, đối xử mọi người mặt mũi tràn đầy ngạo sắc không nói. Cái kia Tôn Trọng Quân càng là tự dưng xuất thủ, trực tiếp chém đứt Tiêu Công Lễ đặc phái tới đến nhà đưa thiếp đệ tử một tay, trực tiếp xúc phạm Hoa Sơn phái không được lạm sát kẻ vô tội một quy. Viên Thừa Chí thấy thế, e sợ cho Tôn Trọng Quân đón lấy bên trong sẽ tiếp tục xuất thủ, có nhục Hoa Sơn phái danh dự, liền trong bóng tối lưu ý nhiều. Chỉ là không ngờ đến tiếp sau, nhưng từ bậy quá trắng Tam Anh trong bọc hành lý tìm ra bọn hắn đầu hàng địch bán nước chứng cứ, vì thế liền đặc biệt đến nhà dự tiệc. Có thể Viên Thừa Chí trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, hắn bị kia nhị sư Minh Cao Đồ làm việc lại sẽ phách lối như thế ương ngạnh. Viên Thừa Chí chỉ cảm thấy nỗi lòng lộn xộn thời khắc, chợt thấy cổ bên trong ngứa một chút, nguyên lai là bên cạnh Thanh Thanh ngay tại lặng lẽ hà hơi, nghĩ đến là nhìn ra tâm tình của hắn không giả, dùng cái này đến đùa cho hắn vui. Chỉ là Viên Thừa Chí dưới mắt có mang tâm sự, tự nhiên không có tâm tình cùng Ôn Thanh Thanh trêu ghẹo, ngay sau đó liền đầu co rụt lại, thấp giọng quát nói, "Đường Tinh Địch." Mọi người ở đây coi là Tiêu Công Lễ sẽ nhịn không nổi quát đủ, phát tác tại chỗ thời khắc, có thể Tiêu Công Lễ đối mặt Tôn Trọng Quân như vậy vũ nhục, vẫn như cũng cực kỳ trấn định, ngược lại phủi tay. Sau đó rất nhanh liền gặp môn hạ đệ tử tự tay bưng ra một cái trạng thái dài bao khỏa, nhìn thấy phụ thân ánh mắt, một bên Tiêu Huyền Nhi liền tiến lên tự tay mở ra bao khỏa sau. Đợi cho bao khỏa mở ra sau khi, đám người chỉ gặp bao khỏa là một thanh trường kiếm. Đám người gặp kiếm kia, không biết là dụng ý gì, đang nghi hoặc. Mà Tôn Trọng Quân đã thấy đến là chính mình binh khí, không khỏi nổi giận gặp nhau, đoạt lấy đi một bả nhấc lên, ngay sau đó liền giận mắng một câu, có bản lĩnh, mọi người minh đao minh thương so vứt một trận. Trộm người đồ vật, tính là gì à anh hùng hảo hán? Tiêu Công Lễ ngạc nhiên không hiểu, Tôn Trọng Quân lại là cưỡi trên hai bước, mũi kiếm ánh sáng xanh ngoài ý kỳ, hướng bộ ngực hắn nhanh đâm mà đi. Nguyên lai Tôn Trọng Quân bộ kiếm là bị trước đó không lâu bị Viên Thừa Chí âm thầm đánh cắp, vốn định là dùng cái này đến cảnh cáo Tôn Trọng Quân thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, để nàng ngày sau xuất thủ cẩn thận một chút. Đồng thời để Tiêu Công Lễ trả lại Tôn Trọng Quân trường kiếm, tất nhiên là muốn cho nàng tự suy nghĩ tối hôm qua dưới tay mình lưu tình, trong lòng cảm kích, hôm nay tất có thể từ đó xuất lực điều giải hơi thở tranh, nào biết nàng đúng là như vậy ngang ngược, cảm thấy rất là tức giận. Mắt thấy Tôn Trọng Quân xuất thủ chính là cực kỳ tàn nhẫn, Tiêu Công Lễ thấy thế vội vàng hướng sau vội vàng thối lui mấy bước, cho đến từ một tên đệ tử đem hắn gây đao sắt đưa lên. Tiêu Công Lễ tiếp ở trong tay, lại cũng không hoàn chiêu. Bất quá Tôn Trọng Quân căn bản không cảm niệm hắn liên tiếp được nhịn, tương phản xuất thủ càng là tàn nhẫn vô tình, chiêu chiêu liền thẳng đến Tiêu Công Lễ tính mệnh. Một bên Tiêu Huyền Nhi nhìn thấy phụ thân mạo hiểm, trong lòng không khỏi khẩn trương, ngay sau đó liền lấy dũng khí hô, "Các vị bằng hữu, xin nghe tiểu nữ tử một lời." Nàng mới mở miệng này, tất nhiên là hấp dẫn hỗn loạn đại sảnh, lần nữa khôi phục căn tĩnh. Mà nhân cơ hội này, Tiêu Công Lễ liền tại hai tên đệ tử trợ giúp bên dưới thành công thoát hiểm, chỉ là hắn một vị nhường nhịn, lại kém chút để hắn bị trường kiếm phá bụng. Mặc dù may mắn tránh thoát một kiếp, có thể đuổi cái khác ống quần lại bị mũi kiếm bẻ phá, mười phần chật vật. Tiêu Huyền Nhi nói vị này mẫn huynh quái cha ta hại huynh trưởng của hắn, không sai, hắn huynh trưởng cái chết hoàn toàn chính xác cùng ta cha có quan hệ. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh ý mắng. Mẫn Tử Hoa nghe vậy không khỏi nghẹn ngào nói, thiếu nợ thì trả tiền, giết người đền mạng. Mẫn Vương võ sư nhao nhao ồn ào, một năm miệng mười kêu lên, không sai, giết người đền mạng. Mười đầu mệnh chống đỡ một đầu. Tiêu Công Lễ, chính ngươi đoạt đi. Nhưng trong đó sự tình ra có nguyên nhân. Tiêu Huyền Nhi nói ra chỗ này, liền chậm rãi xuất ra hai phong thư, đồng thời nói, nơi này có hai phong thư, muốn xin mời mấy vị đức cao vọng trọng tiền bối xem qua. Đám người lòng hiếu kỳ lên, nhao nhao muốn lên đến xem tin. Tiêu Huyền Nhi lại nói, chậm đã, xin mời Mẫn Nhị gia đẩy ba vị tiền bối trước nhìn. Mẫn Tử Hoa không biết trong thư viết là thứ gì, kêu lên, tốt, như vậy xin mời thập lực đại sư, Trịnh đạo chủ, Mai đại ca ba vị xem đi. Ba người tiếp nhận tin đến, cùng một chỗ ghé vào bên cạnh bàn, thấp giọng đọc. Thái Bạch Tam Anh xanh mặt, ở một bên khẽ bàn luận. Thập lực đại sư cái thứ nhất xem hết tin, nói ra, theo lão nạp góc nhìn, Mẫn Nhị gia hay là vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hóa thủ thành bạn đi. Hắn trong võ lâm danh vọng cực cao, võ công kiến thức, đám người xưa nay khâm phục, lời vừa nói ra, trên đại sảnh tất cả đều ngạc nhiên. Mẫn Tử Hoa tiếp nhận tin đến, trước nhìn trương trại chủ thư nhận lỗi, trương trại chủ văn lý không thông, chữ sai hết bài này đến bài khác, xem ra chưa đủ lớn hiểu rõ, lại nhìn Khâu đạo đài tạ hàm, cái kia lại là tự sự rõ ràng, văn từ trôi chạy chi tác, chỉ thấy một nửa, không khỏi lại là xấu hổ, lại là khổ sở, ngẩn ngơ tại chỗ, lên tiếng cũng được. Đột nhiên, trong lòng rất nhiều một mực không hiểu chút nào sự tình đều toát ra đáp án. Khó trách hắn mời các sư minh báo thủ cho hắn, tất cả mọi người ra sức khước từ. Thậm chí ngay cả Thủy Vân đại sư ca còn nói muốn chờ tìm được sư phụ, lại từ lao nhân ra ông ta chủ trì. Bây giờ nghĩ đến các sư minh phần lớn biết được trong đó nội tình, chỉ là không đành lòng bảo hắn biết tình hình thực tế, lúc này mới mượn cớ đến thật lâu mất tích chưa về sư phụ trên thân. Chỉ có Động Huyền sư đệ tuổi trẻ không biết, lúc này mới đáp ứng xuất thủ tương trợ. Ngay tại Mẫn Tử Hoa trong lòng suy nghĩ lộn xộn thời khắc, lại chợt nghe một người kêu lên, đây là giả tạo, muốn lừa gạt ai nha. Vừa dứt lời, liền gặp một nho sinh ăn mặc nam tử, hai mắt hơi lật, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc đưa tay đoạt lấy hai tin, trước mặt mọi người kéo tới bỡ nát. Người này chính là mới vừa rồi Mẫn Tử Hoa đề cử ba người một trong, Hoa Sơn phái Cao Đổ Mai Kiếm Hỏa. Họ Mai, ngươi muốn mặt không cần. Tiêu Công Lễ vạn không ngờ được hắn lại sẽ ở trước mắt bao người đập vỡ vụn hai lời tin, đến lúc này, hắn dựa là hộ thân phù đồ vật nặng lại biến mất, không khỏi vừa vội vừa giận đạo, nói: "Mai Kiếm Hỏa lạnh lùng nói, cũng không biết là ai không muốn mặt. Hại người ta huynh trưởng, còn giả tạo vài phong rằm chó không kêu thư đến oan uổng người chết, biết rõ chết không đối chứng, tùy ý ngươi vung cái đẩy trời lớn láo. Dáng vẻ như vậy tin cái nào, ta đóng cửa lại, một ngày có thể viết 100 phong. Ta lập tức liền viết cho ngươi nhìn, ngươi tin hay không?" ngươi muốn oan uổng thập lực đại sư việc các bất tận, oan uổng Trịnh đảo chủ giết Mẫn nhị ca huynh trưởng, như thế tin ta đều sẽ biết. Thập lực đại sư cùng Trịnh Khởi Vân bản cảm giác Mẫn Tử Hoa đối lý, nghe Mai Kiếm Hòa nói chuyện, lại là do dự đứng lên, không biết cái này hai lá thư đến cùng là thật là giả, hai người hai mặt nhìn nhau, khó mà bị quyết. Người Tiêu Công Lễ nghe vậy, tất nhiên là bị tức đến sắc mặt trướng hồng, toàn thân càng là không ngừng run rẩy. Mộ Dung Phục thấy thế, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời ánh mắt liếc nhìn một bên trong đám người Viên Tử Chí. Mà Viên Sùng Chí lúc này lại là mắt lộ do dự, làm ở đây duy hai biết được việc này từ đầu đến cuối người, dưới mắt hắn lại vẫn cứ do dự, trong lúc nhất thời căn bản cân nhắc không được đến cùng là giúp Tiêu Công Lễ làm sáng tỏ sự thật, hay là bận tâm nhà mình nhị sư minh mặt mũi trọng yếu. Gặp tình hình này, Mộ Dung Phục không khỏi lắc đầu nói, Hoa Sơn phái tên, hữu danh vô thực. Hắn một câu nói kia cũng không dùng nửa phần nội lực, nhưng tại trận tất cả mọi người là người ta võ, hắn một câu nói kia mọi người tại đây không một không nghe rõ ràng. Cần biết đương kim võ lâm, võ công cao nhất người liền không ai có thể hơn Hoa Sơn phái trưởng môn, danh xưng thần tiên kiếm vượn mục nhân thanh, nghe nói thứ hai hơn 10 năm chưa gặp được đối thủ, võ công cử thế vô song, thêm nữa nó trong giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa, lại không lưu tính danh, tất nhiên là dẫn tới không ít người kính nghệ. Mục nhân thanh danh chấn thiên hạ, tự nhiên liên đối Hoa Sơn phái uy danh cũng là nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy những năm gần đây, chỉ cần Tôn Trọng Quân bọn người nói ra bản thân Hoa Sơn phái đệ tử thân phận, Nam Lai Bắc Vãng người giang hồ đều đối với nó cực kỳ lễ ngộ. Có thể hôm nay lại vẫn cứ có người vũ nhục bọn hắn sư môn thanh danh. Viên Thừa Chí nghe vậy không khỏi cũng là sắc mặt kỳ biến, trong lòng tức giận, thuận thế nhìn về phía một bên Mộ Dung Phục. Gặp nó chỉ là dáng vẻ đường đường, khí chất bất phàm sau, ngay sau đó ánh mắt liền nhiều ở tại trên thân hơi dừng lại, chỉ là bằng vào nhãn lực của hắn, tất nhiên là nhìn không ra Mộ Dung Phục hư thực. Chỉ cảm thấy Mộ Dung Phục bất quá một kẻ phú gia công tử mà thôi, căn bản không thông võ công sau, lửa giận trong lòng vô hình lại dập tắt ba phần. Chỉ là mắt thấy người này lối ra vũ đục sư môn, Viên Thừa Chí trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn một tia vui với gặp nó gặp giáo huấn tâm tư. Từ đâu tới cho Viên Thừa Chí có thể ẩn nhận cung phát, có thể một bên Tôn Trọng Quân lại là nhịn không được mở miệng giận mắng đứng lên. Nhưng mà còn chưa chờ nàng sẽ lại nói xong, chợt đến một bóng người cũng thế đi vào trước mắt, chỉ nghe đùng đùng vài tiếng giòn vang, Tôn Trọng Quân gương mặt xinh đẹp kia sớm đã trở nên sưng lên thật cao. Nhìn trước mắt gương mặt thêm ra hai cái dấu năm ngón tay Tôn Trọng Quân, Mộ Dung Phục chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi thân là cái nữ nhi gia, không chỉ có ra tay tàn nhẫn không nói, mở miệng càng là thối không người được, thật sự là làm cho người phá hư phong cảnh. Ngươi lại dám đánh ta? Tôn Trọng Quân vô ý thức bưng bít lấy chính mình gương mặt xinh đẹp, xem ra vẫn không thể triệt để lấy lại tinh thần. Tôn Trọng Quân ngay sau đó hét lên một tiếng, ngay sau đó liền rất kiếm hướng bộ ngực hắn đâm tới, một chiêu kiếm thế này kinh gấp, chính là Hoa Sơn kiếm thuật nước cờ hiểm một trong, gọi là sao chổi bay đọa, chính là thần kiếm tiên vượn mục nhân thanh một mình sáng tạo một trong những tuyệt chiêu. Mộ Dung Phục thấy thế chỉ là hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt bước ra hai bước, tựa như ở trên đất bằng vẽ ra một cái vòng tròn nhỏ bình thường, đồng thời ngón trỏ tay phải không lưu vết tích điểm nhẹ tại Tôn Trọng Quân nhanh đâm mà đến trên mũi kiếm. Chỉ nghe ông một tiếng giòn vang, Tôn Trọng Quân cả người liền không khỏi sắc mặt đỏ lên, đồng thời cánh tay phải tựa như không nghe sai khiến bình thường, nguyên bản hướng về phía trước nhanh đâm mà ra mũi kiếm, chợt đảo ngược phương hướng đối diện trượt hướng mình cái cổ trắng ngọc. Sư muội, coi chừng. Mai Kiếm Hòa thấy vậy không khỏi sắc mặt kỳ biến, ngay sau đó liền mở miệng nhắc nhở, thậm chí liền ngay cả cách đó không xa Viên Thừa Chí thấy vậy cũng là lật bàn tay một cái, một cây đũa lăng không bay ra, nhắm chuẩn chính là Tôn Trọng Quân cầm kiếm cổ tay. Đáng tiếc bọn hắn đều chậm một bước. Phúc. Đương theo lấy máu tươi điên cuồng phun trào thanh âm vang lên, nguyên bản dung mạo rất là động lòng người bay trên trời ma nữ lúc này chỉ có thể vô ích cực khổ nắm lấy cổ của mình, dần dần ngã xuống đất mà chết. Nhìn thấy Tôn Trọng Quân ly kỳ mà chết, Tiêu Phủ bên trong mọi người không khỏi trở nên lặng ngắt như tờ. Là ngươi hại chết cháu ta sư muội. Nhìn xem trong ngực chết không nhắm mắt nhà mình sư muội, Mai Kiếm Hòa không khỏi cất tiếng đau buồn cả giận nói. Nàng xuất thủ tàn nhẫn vô tình, như thế nào trách được người bên ngoài? Mộ Dung Phục nghe vậy, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới nếu là Tôn Trọng Quân tự mình ra tay có chỗ lưu tình, một chiêu này quả quyết không cần tính mạng của nàng, rơi vào kết quả này, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu mà thôi, như thế nào trách được người bên ngoài? Viên Thừa Chí nghe vậy, lúc này im lặng. Hán tu vi võ công tại phía xa Mai Kiếm Hòa cùng Tôn Trọng Quân phía trên, tự nhiên nhìn ra được Tôn Trọng Quân nguyên nhân cái chết hơn phân nửa là bắt nguồn từ tự thân xuất thủ tàn nhẫn vô tình, không lưu chỗ chống mà dồn. Người Mai Kiếm Hòa nghe vậy, không khỏi giận dữ, ngay sau đó cánh tay vận nội tình, thân kiếm chấn động, chỉ gặp hàn quang ngoài ý kỳ, tiếp theo là một trận ong nóng thanh âm, kêu lên, nhận lấy cái chết. Kiếm tẩu thiên phong, hướng Mộ Dung Phục hạ thân đâm tới, vừa mới hắn tận mắt chứng kiến nhà mình sư muội ly kỳ đến cực điểm kiểu chết, tự nhiên là phòng bị lên trên tay của đối phương công phu. Bởi vậy hắn cái này bạo lên xuất thủ, ngay sau đó liền rút kiếm gọn hướng về phía Mộ Dung Phục hạ bàn. Sư Minh, ta đến giúp ngươi. Nhìn thấy Mai Kiếm Hòa không thể nhịn được tùy tiện xuất thủ, một bên dung mạo giản dị tráng hán ngay sau đó liền xuất thủ tương trợ. Nguyên lai tráng hán này chính là về cực nhọc cổng gỗ giới nhị đồ đệ ngũ đinh tay Lưu Bồi Sinh, mà Mai Kiếm Hòa thì là về cực nhọc cổng gỗ giới đại đệ tử, danh xưng không cái bóng về phần bay trên trời ma nữ Tôn Trọng Quân thì là trong môn bối phận nhỏ nhất. Tráng hán này rõ ràng không giống với Mai Kiếm Hòa hai người, hắn cực thiện với cước, chỉ gặp hắn bàn tay trái hư phủ, hữu quyền bèo một tiếng, từ trưởng phong bên trong mãnh liệt xuyên ra tới, quả nhiên chính là Hoa Sơn phái một trong những tuyệt chiêu long trời lở đất thình lình công hướng Mộ Dung Phục mặt. Hắn là người là trầm ổn nhất, bởi vậy rất ít nhúng tay việc này, chỉ là tận mắt nhìn thấy nhà mình sư muội ly kỳ mà chết sau, liền e sợ cho đại sư mình cũng dẫm lên vết xe đổ, cho nên lần này xuất thủ cũng là sự xuất áp đáy hòm võ công. Đối mặt hai người giáp công, Mộ Dung Phục lại là vẫn như cũ không chút hoang mang, chỉ gặp hắn thân pháp tựa như biến phảng phất linh hồ bình thường mạnh mẽ linh động, trong lúc lơ đãng liền nhẹ nhõm tránh thoát hai người hợp kích. Chỉ nghe khách lạt một thanh âm vang lên, liền gặp mai kiếm hòa trưởng kiếm trong tay đã bị Mộ Dung Phục chân trái tại chỗ đập gãy, đồng thời tay áo hất lên lộ ra bàn tay trái cách không bắt lấy Lưu Bồi Sinh một quyền kia. Tiếp lấy liền phát kình với nôn, Lưu Bồi Sinh cả người tựa như gặp trọng kích bình thường, cả người sắc mặt thường hồng không nói, cả người càng là tại rời khỏi mấy bước sau, đặt mông tại chỗ ngồi xuống. Mai kiếm hòa lại là thừa dịp này buông tay quan kiếm, đồng thời một trường tật hướng Mộ Dung Phục hạ thân bổ tới. Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng, tay trái liền cách không bắt lấy mai kiếm hòa cổ tay, tiếp lấy liền phát lực trở tay đem nó tay phải khắc ở nhà mình trên lồng ngực. Không thể. Lúc này chợt nghe có người hô to một tiếng, tiếp lấy liền phát giác một cỗ lăng lệ kình phong ở sau lưng cách không đánh tới. Mộ Dung Phục đối với cái này vẫn là mặt không đổi sắc, tay phải trở tay vung ra một trường. Bành một tiếng vang thật lớn qua đi, Mộ Dung Phục chỉ là cánh tay phải run lên, mà người kia lại là không khỏi hướng lui về phía sau ra một bước. Cùng lúc đó, cái kia mai kiếm hòa thì là xương ngực sụp đổ, thổ huyết mà chết. DS phiếu đề cử đầu tư có thể có à, mặt khác không yêu cầu xa vời, cái này mọi người có thể ủng hộ một chút, gần nhất số liệu không quá lý tưởng. Cầu duy trì, cầu đề cử. Chương 14. Viên thừa chí ngươi. Ngươi xuất thủ càng như thế ác độc. Mắt thấy mai kiếm hòa thổ huyết mà chết, khoan thai đến chậm một bước viên thừa chí không khỏi cả giận nói. Hắn tại còn nhỏ bị ân sư thần kiếm tiên vượn mục nhân thanh thu nhập trong môn, bởi vì tuổi còn quá nhỏ liền bị một mực lưu tại trên hoa sơn, bởi vậy cũng rất ít cùng ân sư trước kia thu nhập trong môn hai tên sư minh lui tới. Trong đó đại sư minh đồng bút thiết toán bản hoàng chân từng tại Cù Châu xà nhà đa phái, cùng viên thừa chí cùng nhau sánh vai đối địch Ôn Giang Ngũ Lao, bởi vậy bọn hắn sư minh đệ hai người lúc này mới lần đầu quen biết. Về phần nhị sư minh thần quyền vô địch về tân thụ vợ chồng, hắn lại là một mực vô duyên nhìn thấy. Mà lần này Kim Lăng chi hành, hắn ở trên đường ngoài ý muốn đánh vợ Mẫn Tử Hoa bọn người rộng mời quần hùng tụ hội sự tình, biết được lần này có nhị sư minh môn hạ đệ tử đi gặp. Biết được có Hoa Sơn phái môn hạ đệ tử đi gặp, viên thừa chí tự nhiên trong lòng liền lưu ý nhiều, vốn là vì trông nom nhị sư minh môn hạ đệ tử, muốn dùng cái này tăng tiến hai người tình nghĩa. Không ngờ không cái bóng mai kiếm hỏa cùng bay trên trời ma nữ Tôn Trọng Quân sư minh mỗi hai người đối xử mọi người thái độ kiêu căng không nói, trong đó Tôn Trọng Quân lại là xuất thủ tàn nhẫn, e sợ cho sinh ra ngoài ý muốn khác hắn càng là lưu tâm hơn. Nhưng mà cuối cùng kết quả này lại là để hắn bất ngờ, không chỉ là bay trên trời ma nữ Tôn Trọng Quân chết oan chết uổng, liền ngay cả không cái bóng mai kiếm hỏa cũng bị người ở trước mặt chấn vỡ xương ngực mà chết. Cần biết nhị sư minh môn hạ bất quá thu ba người làm đồ đệ, mà dưới mắt đã gây hơn phân nửa, viên thừa chí tự nhiên khó mà tiếp nhận. Ác độc. Mộ Dung Phục nghe vậy không khỏi quay người nhìn chằm chằm sau lưng màu da đen kịt viên thừa chí. Đồng thời tựa như nghe được chuyện hiếm lạ gì tình bình thường, ngựa khí cũng theo đó tăng lên không ít. Viên thừa chí cả giận nói, không sai, các hạ võ công tại phía xa hai người kia phía trên, trừng trị một phen thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn khăng khăng lấy tính mạng bọn họ. Trải qua vừa mới ngắn ngủi xuất thủ, viên thừa chí cũng thế minh bạch trước mắt công tử chính là thâm tàng bất lộ, võ công sâu không lường được. Cần biết hắn tại 10 tuổi lên liền bái nhập Hoa Sơn phái môn hạ, trải qua 10 năm nóng bức khổ luyện, Hoa Sơn phái sở học tự hỏi là không gì không biết. Nhất là ân sư mục nhân thanh truyền lại Hoa Sơn phái tuyệt học Hỗn Nguyên Trưởng hắn càng là khổ luyện không ngừng, mà cái này Hỗn Nguyên Trưởng tuy là trường pháp, lại là tu tập nội công chi dụng. Tự lai các nhà các phái tu luyện nội công đều coi trọng hô hấp thổ nạp, ngồi xuống luyện khí, Hoa Sơn phái nội công lại đặc biệt lối tắt, từ ngoài vào trong, tại trường pháp bên trong tu tập nội kình. Môn công phu này mặc dù tốn thời gian thật lâu sau, thấy hiệu quả cực chậm, nhưng tu tập lúc đã không tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng, luyện thành sau lại là uy lực vô cùng lớn. Viên thừa chí còn nhỏ chịu được ân sư truyền thụ, một mực khổ luyện không ngừng, tự hỏi nội công tạo nghệ cũng thế không cạn. Có thể vừa mới cùng người tới giao thủ, hắn tự cảm giác phía sau xuất thủ có mất quang minh chính đại, cho nên chỉ dùng không đến 6 thành lực. Nhưng mà người kia lấy 1 đi 3, dưới sự phân tâm hay là đem hắn đánh lui. Người này nội công tu vi thâm hậu, có thể nói là từ hắn xuống núi đến nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Nghe nói viên thừa chí cái kia gần như buồn cười ngôn ngữ, Mộ Dung Phục không khỏi lắc đầu nói, Hoa Sơn phái thật sự là dạy hảo đồ đệ, cái kia bay trên trời mà nữ Tôn Trọng Quân xuất thủ chiêu chiêu lấy tính mạng người ta, mai kiếm hòa đổi trắng thay đen xé nát người khác thư tín sự tình, ngươi lại là chỉ miệng không để cập tới. Người viên thừa chí nghe vậy, đương nhiên là có lòng muốn giải thích, có thể làm sao hắn xưa nay khó nói, thêm nữa chuyện hôm nay Hoa Sơn phái môn hạ căn bản không chiếm được bất luận cái gì công lý, bởi vậy màu da đen kịt hắn ngược lại nhất thời bị kìm nén đến sắc mặt trướng hồng. Mắt thấy viên thừa chí bởi vì khó nói rơi vào hạ phòng, một bên nữ giả nam trang Ôn Thanh Thanh chủ động mở miệng nói, mục nhân thanh lão tiền bối chính là trên giang hồ nổi danh đại anh hùng, mặc dù môn hạ đệ tử nhất thời bất tài, ngươi một kẻ vãn bối cũng không nên mở miệng khinh nhục Hoa Sơn phái danh dự. A, ngươi chính là Kim Xà Lang quân nữ nhi đi, ngược lại là một miệng lanh lợi. Nghe được truyền vào trong thai thanh thúy êm thai thanh âm, Mộ Dung Phục ánh mắt khẽ động, nhìn phía chủ động đứng ra là viên thừa chí nói chuyện Ôn Thanh Thanh, không khỏi lại cười nói: "Kim Xà Lang quân, mà mọi người tại đây, tỉ như Hà Nam Thanh Lương tự thập lực đại sư, lúc này nghe được chỗ này, cũng không nhịn được thần sắc khẽ biến. Mà Tiêu Công Lễ nghe vậy, lại là mắt lộ kích động, thầm nghĩ nguyên lai là ân công nữ nhi. Kim Xà Lang quân 20 năm trước tung hoành giang hồ, một thân vừa chính vừa tà, làm bị Mẫn Tử Hoa mời đến đây trợ quyền trong mọi người bối phận cao nhất một cái, thập lực đại sư năm đó thế nhưng là biết được Kim Xà Lang quân thanh danh chi thịnh. Về phần Mẫn Tử Hoa, Ô Lôn, phái điểm tương trợ, các loại, một đám thanh niên hào thủ, thì là một mặt mờ mịt, hiển nhiên là chưa nghe nói qua Kim Xà Lang quân tên tuổi. Thêm nữa được mời tới chợ quyền Hoa Sơn phái cao đồ, không cái bóng mai kiếm hòa, bay trên trời mà nữ mấy chiêu ở giữa liền bị người lấy đi tính mệnh, biết rõ hai người võ công đáng người, mất nhuệ khí đằng sau tất nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. gọi ra Ôn Thanh Thanh thân phận sau, Mộ Dung Phục ánh mắt khẽ động lần nữa rơi vào Viên Thừa Chí trên thân, nói về phần ngươi Viên Thừa Chí, ta cũng hiểu biết thân phận của ngươi, Hoa Sơn phái tiểu sư thúc, năm đó kế Liêu tổng đốc Viên Sùng Hoán con trai độc nhất. Hoa Sơn phái tiểu sư thúc, chẳng lẽ là giang hồ truyền văn bên trong thần kiếm tiên vượn Mục Nhân Thanh lão tiền bối trước sớm thu hấu đồ. Mục Nhân Thanh 10 năm trước một lần nữa thu đồ đệ tin tức, trên giang hồ không ít môn phái thế nhưng là có chỗ nghe thấy, bây giờ bị Mộ Dung Phục điểm phá, những người này trong nháy mắt giống như minh bạch cái gì. Mà trước đó không lâu Tử Viên Thừa Chí cầm lại ngày xưa trương trại chủ phục biện cùng Khâu đạo đài tạ thư Tiêu Điển Nhi, trong mắt giống như hồ thêm ra một tia phức tạp. Viên Thừa Chí vì nàng phụ thân tìm về trọng yếu nhất phục biện cùng tạ thư, trong nội tâm nàng tự nhiên rất là cảm kích, chỉ là bị Mộ Dung Phục chỉ ra nó thân phận sau, trong lòng chỉ có cái kia một tia lo nghĩ cũng rốt cục đạt được giải hoặc. Khó trách hắn tự xưng cố nhân, nhưng lại không muốn chủ động hiện thân vì nàng phụ thân làm sáng tỏ hiểu lầm, nguyên lai hắn chính là chém dụng chính mình sư huynh một đầu cánh tay ác nữ sư thúc. Nếu không có vừa mới bị công tử kia xuất thủ tương trợ, chỉ sợ kết quả khó mà tưởng nổi. Nghĩ đến đây, Tiêu Uyển Nhi trong lòng tràn đầy tâm tình rất phức tạp, nhất thời cũng không biết là nên cảm kích hay là nên đi oán hận. Mà một bên Thập Lực đại sư cùng Mẫn Tử Hoa bọn người sau khi kinh ngạc, lại được biết trước mắt Hoa Sơn phái cao đồ lại là năm đó Viên đốc sư con trai độc nhất, trong lòng càng là không khỏi lần nữa chấn kinh. Mộ Dung Phục đạo: "Viên Thừa Chí, ngươi nếu là Hoa Sơn phái tiểu sư thúc, vậy ta liền hỏi ngươi, cái kia Tôn Trọng Quân vô duyên vô cớ chém người cánh tay không nói đến, Mai Kiếm Hòa ở trước mặt đổi trắng thay đen hủy người thư tín, ngươi vì sao lại ẩn nhận không phát?" Ta nghe nói Mộ Dung Phục chất vấn, Viên Thừa Chí chỉ cảm thấy trong lòng mở mịt, nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác, đành phải phí công há to miệng, nói ra một cái ta chữ. "Cái kia Tôn Trọng Quân hướng ta ra chiêu chiêu thu nhận mệnh, nhưng không thấy ngươi xuất thủ ngăn cản, nhưng đợi hai người tính mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc, ngươi liền đống nhiên hiện thân, ngươi cái này Hoa Sơn phái tiểu sư thúc làm việc quả nhiên công bằng." Nhìn thấy Viên Thừa Chí như vậy làm dáng, Mộ Dung Phục không khỏi khẽ lắc đầu. Hai người tuy là lần đầu quen biết, có thể cái này Viên Thừa Chí làm người lại là để hắn vô cùng thất vọng. Luận lòng hiệp nghĩa, Viên Thừa Chí không sánh bằng Hồ Phỉ, luận thoải mái không bị trói buộc, hắn không sánh bằng Lệnh Hồ Sùng, luận vì nước vì dân, hắn không sánh bằng Quyết Tĩnh, luận không quả quyết, hắn không sánh bằng Trương Vô Kỵ, luận phong lưu phong khoáng, hắn không sánh bằng Dương Quá, luận nghĩa bạc vân thiên, hắn không sánh bằng Tiểu Phong. Phi hổ truyền ra ngoài bên trong, Hồ Phỉ vì một cái vốn không quen biết nông thôn nông phụ, từ Quảng Đông truy sát Phượng Thiên Nam đến Kinh Thành, dù cho chính mình chỗ ái mộ nữ tử nhiều lần cản trở, vẫn không buông tha, thề phải Nam Bá Thiên nợ máu trả bằng máu. Lệnh Hồ Sung người này phong cách hành sự Mộ Dung Phục đại là không thích, nhưng lại cũng là bội phục hắn làm người thoải mái không bị trói buộc. Mà bàn về vì nước vì dân, cùng nghĩa bạc vân thiên, Viên Thừa Chí càng là thúc ngựa so ra kém Quách Tĩnh cùng hắn nổi danh Bắc Tiểu Phong. Viên Thừa Chí cái này làm việc không quả quyết, làm việc càng là thiếu khuyết phế lực, lo trước lo sau, không nói đến bọn hắn Hoa Sơn phái nhất mạch không biết người này rõ ràng, đi duy trì lý tự thành cái này giặc cỏ thành bại không nói. Thậm chí tại ám sát sau vàng cao tầng lúc, Viên Thừa Chí nghe được Hoàng Thái Cực cùng ba cái hán gian chuyện cho lúc, kém chút bị thuyết phục không có sát ý mà đợi ngày sau mãn thanh nhập quan, hán thất sẽ nghiêng thời khác, Viên Thừa Chí không có một thân võ công cùng bảy tỉnh võ lâm minh chủ tiết tuổi, lại không nghĩ tới khởi bình phản kháng, ngược lại một thường không thả, trực tiếp mang theo thân bằng hảo hữu đi hải ngoại tránh hoạn. Hèn yếu như vậy tiến hành, thật sự là làm cho người trơ trẽn. Cùng hắn so ra, hậu thế Hồng Hoa hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc đều rất giống bị làm nổi bật tựa như thiên địa khó có vi trượng phu bình thường. Ta nghe nói Mộ Dung Phục ở trước mặt mấy lần chất vấn, Viên Thừa Chí từ đầu đến cuối đều nói không ra một cái hoàn chỉnh câu đến phản bác, một thân dáng vẻ quất bách, thấy một bên Ôn Thanh Thanh là rất là sốt ruột. Mà giống Thập Lực đại sư cùng Mẫn Tử Hoa bọn người thấy vậy, trong lòng cũng là minh bạch vừa mới Mai Kiếm Hòa sư minh muội làm việc hoàn toàn chính xác mất công bằng, chỉ là trở ngại trước sớm đám người tình nghĩa giả thành công điếc. Nhưng một bên Kim Long Bang đệ tử nghe nói nơi đây, lại là cảm thấy cho hả giận, đám người liên tục vỗ tay bảo hay, hiển nhiên là bị Mẫn Tử Hoa đám người ủng hộ do người, khơi dậy nhiều người tức giận. Ngươi làm việc như vậy, chẳng phải là nói rõ Hoa Sơn phái môn phong như vậy? Nhìn thấy Viên Thừa Chí vẫn là cái kia phiên làm dáng, Mộ Dung Phục không khỏi lắc đầu nói: "Viên mỗ tự biết làm việc không thỏa đáng, ngày sau tự nhiên hướng ân sư thỉnh tội, có thể các hạ lại không nên mở miệng khinh nhục ta Hoa Sơn phái tên." Nghe cùng Mộ Dung Phục vẫn như cũ mở miệng làm nhục Hoa Sơn phái, nguyên bản chất phát miệng kém cỏi Viên Thừa Chí cũng rốt cục khôi phục một tia ngày xưa phong thái, chủ động ngẩng đầu mở miệng nói: "Hoa Sơn phái Viên Thừa Chí, xin chỉ giáo." Nói đi, Viên Thừa Chí liền đã ôm quyền đi ra một bước. "Tốt, ta đang muốn lãnh giáo một chút Hoa Sơn tuyệt học." Nhìn thấy cái này Viên Thừa Chí khó được triển lộ ra một tia nam tử khí khái, Mộ Dung Phục cũng mỉm cười gật đầu nói: "Chương 15, cao hơn một bậc." Dưới mắt Mộ Dung Phục thân ở giang hồ, cố nhiên được xưng tụng võ học tận thế, có thể ở trong đó cũng không thiếu cái gọi là cao thủ, tỉ như cái kia Hoa Sơn phái dưới mắt trưởng môn thần kiếm tiên vượn Mục Nhân Thanh, nghe nói Mục Nhân Thanh một chi này chuyển thừa từ một vị họ Phong sư tổ, mà vị này họ Phong sư tổ, tự nhiên chính là vị kia kiếm tông cao thủ Phong Thanh Dương. Trải qua ngũ nhạc sát nhập nháo kịch sau, ngũ nhạc kiếm phái tổn thất nặng nề, Hoa Sơn phái nhân khẩu mỏng manh, ngược lại là nhân họa đắc phúc, cũng chỉ có vị kia bị Thiếu Lâm Phương chứng đại sư cùng võ đang sông hư đạo trưởng, thậm chí nhậm ngã hành bọn người trong miệng tán thưởng không thôi Phong Thanh Dương, mới có năng lực đem Hoa Sơn chuyển thừa kéo dài. Mà trải qua trăm năm phát triển, năm đó ngũ nhạc kiếm phái sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại có Hoa Sơn nhất mạch độc lĩnh Phong Tao. Thần kiếm tiên vượn Mục Nhân Thanh chính là thiên hạ hôm nay công nhận võ công kẻ cao nhất, mà nó môn hạ đệ tử vô luận là Đồng Bút Thiết Toán Bản Hoàng Trần, hay là danh xương thần quyền vô địch về cực ngọc cây, đều chính là trên giang hồ cao thủ nổi danh. Viên Thừa Chí là Mục Nhân Thanh quan môn đệ tử, võ công càng là tập hợp Hoa Sơn phái, Thiết Kiếm Môn, Kim Xà Lang Quân ba nhà trưởng, nếu bản về võ công chí bác, chỉ sợ Hoa Sơn phái trên dưới còn không người có thể vượt qua nó. Đối với Viên Thừa Chí không quả quyết, lo trước lo sau tính cách, Mộ Dung Phục tất nhiên là không thích, nhưng đối với cả người sở học, Mộ Dung Phục trong lòng ngược lại là có một tia hứng thú. Nhất là Viên Thừa Chí học được từ Hoa Sơn phái tuyệt học Hỗn Nguyên Trưởng, Mộ Dung Phục trong lòng càng là có tham khảo tâm tư. Tung Không Lang Huyên Ngọc Động kỳ ngộ, chỉ dựa vào Mộ Dung Phục gia truyền võ công, cũng đủ để khinh thường lần này giang hồ, chỉ vì cái kia truyền lại từ Hoa Sơn phái võ công Hỗn Nguyên Trưởng, trong đó võ học đạo lý lại ẩn ẩn cùng Mộ Dung Phục học từ phái Tiêu Dao Lăng Ba Vi Bộ có nhiều tương tự. Lăng Ba Vi Bộ là lấy động công tu tập nội công, mà cái này Hỗn Nguyên Trưởng nhìn như là ngoại công trường pháp, trong đó nhưng lại có tu tập nội công diệu dụng. Có được từ trí nhớ của kiếp trước, Mộ Dung Phục tự nhiên không khỏi đối với cái này Hoa Sơn phái sở học Hỗn Nguyên Trưởng thấy hứng thú, dưới mắt Viên Thừa Chí khó được toát ra nam nhi khí chất, hướng hắn khiêu chiến hắn tất nhiên là cầu còn không được. Thất lễ. Mắt thấy Mộ Dung Phục cũng không muốn chủ động xuất thủ, Viên Thừa Chí chờ đợi sau một hồi, liền chủ động chắp tay nói. Tiếng chưa nghỉ, Viên Thừa Chí bàn tay trái đã lấn đến trước người. Trải qua trước sớm hai người giao thủ ngắn ngủi, Viên Thừa Chí cũng thế minh bạch trước mặt đối thủ cũng không phải là hạng người hời hợt, thêm nữa trận chiến này quan hệ đến bản phái thanh danh, hắn cũng không cho phép tiếp tục có chỗ lưu thủ. Bởi vậy vừa ra tay này, liền sử xuất Hoa Sơn phái phục hộ trưởng pháp. Bộ trưởng pháp này chung 100 đơn 8 thức, mỗi thức đều có biến hóa, kỳ chính tương sinh tương khắc, chung 330 bộ biến. Về phần 8 đại yếu quyết có nhất, thiết, mại, bổ, xé, đánh, băng, nôn, biến hóa đa đoan. Viên Thừa Chí đã sớm đem nó dung hội quán thông, bởi vậy môn trưởng pháp này trong tay hắn vận dụng lúc càng ra càng kỳ. Chỉ là Mộ Dung Phục lại là nhân vật bậc nào, nếu bàn về võ công chí bác, liền xem như mục nhân thanh đích thân đến, chưa hẳn cũng có thể vượt qua hắn, huống chi là Viên Thừa Chí đâu. Nhưng mà Mộ Dung Phục nét miệng mỉm cười, liền tại ung dung không đội ở giữa nhẹ nhõm tránh đi, Viên Thừa Chí chỉ cảm thấy nó bước chân nhẹ nhàng, ẩn ẩn phát giác tựa như trong đó hàm ẩn một loại cao minh khinh công thân pháp. Nhìn thấy chính mình xuất kỳ bất ý một chiêu bị người tới nhẹ nhõm tránh đi, Viên Thừa Chí trong lòng kinh ngạc đồng thời liền biến trưởng là quyền, chỉ nghe nó quyền theo âm thanh rơi, hô hô mấy chiêu ở giữa, đầy trời quyền ảnh đã bao phủ lại Mộ Dung Phục nửa người trên. Viên Thừa Chí dưới mắt chỗ khiến cho quyền pháp chính là Hoa Sơn phái tuyệt học một trong Phá Ngọc quyền. Đường này quyền pháp chiêu chiêu lực đại thế kình, một quyền đánh tới giống như thiết truy kích nham, cự phủ khai sơn bình thường. Tăng thêm trong đó hàm ẩn Hỗn Nguyên công nội kình, bộ quyền pháp này uy lực tất nhiên là càng lên hơn một tầng lầu. Chỉ là vô luận Viên Thừa Chí đem Phá Ngọc quyền các loại biến hóa dần dần xử đi ra, có thể quyền ảnh vẫn như cũ khó gần Mộ Dung Phục quanh thân trong vòng ba thước, biến hóa như thế, tất nhiên là để Viên Thừa Chí trong lòng vì đó kinh hãi. Cần biết từ hắn ký thành xuống núi đến nay, còn chưa gặp được như vậy đối thủ. Dù là tại xa nhà đá phái đối mặt đại sư Minh Hoàng Chân đều muốn thúc thủ vô sách ngũ hành trận lúc, hắn đều không có như vậy gian nan. Cùng lúc đó, ở bên quan chiến 10 lực đại sư cùng Mẫn Tử Hoa bọn người đều mắt lộ sợ hai thán phục, thầm nghĩ vị này Viên công tử hoàn toàn chính xác không thẹn là Mục lão tiền bối đệ tử thân truyền. Duy chỉ có Ôn Thanh Thanh một người mắt lộ lo lắng, nhìn chằm chằm giữa sân khoái công không chỉ Viên Thừa Chí thân ảnh. Nàng cùng Viên Thừa Chí quen biết bất quá mấy tháng, nhưng lại minh bạch nàng vị này Viên đại ca làm người có chút cổ hủ, ngày bình thường làm việc đều là gò bó theo khuôn phép, nếu không có hắn võ công cực cao, như vậy làm người làm việc tự nhiên tránh không được muốn ăn đau khổ. Như đổi di vãng, nàng như nhìn thấy Viên đại ca tựa như cải tính bình thường chủ động cường công, tự nhiên tránh không được tâm hỉ, thầm nghĩ Viên đại ca rốt cục khai thiếu. Thế nhưng là hôm nay đối thủ này đúng là không tầm thường, Viên đại ca ít có đoạt công ra tay, nhưng lại liền đối phương bóng dáng đều theo không kịp. Một màn như thế, tự nhiên dẫn tới nàng lòng sinh lo lắng. Mắt thấy chính mình sử xuất tất cả bộ liếng, vẫn còn bức không ra đối thủ ra chiêu, Viên Thừa Chí trong lòng đã kinh lại đeo, đồng thời lại khơi dậy một tia lòng hào thắng. Hắn vốn là người thiếu niên, chỉ là trở ngại sư môn gia giáo ra vẻ lao thành mà thôi, bây giờ gặp được cường địch, tự nhiên khơi dậy hắn giấu tại trong lòng ngạo khí. Cần biết hắn cũng tinh thông khinh công thân pháp, từng tại Cù Châu ỷ vào thân pháp trêu đùa qua Ôn Giang Ngũ Lao, nghĩ đến đây, Viên Thừa Chí liền âm thầm vận khởi thần hành bách biến thân pháp, cả người liền giống như cá bơi lội theo. Cái này thần hành bách biến chính là Thiết Kiếm môn khinh công, biến hoa ảo diệu, cần lấy thâm hậu nội công làm căn cơ. Bất quá môn thân pháp này chuyển hướng chân trượt, gấp tốt tự vệ, nhưng lại thiếu khuyết như vậy một tia trầm hậu, từ đầu đến cuối trốn tránh mà không chứa phản kích nằm lấy, đối phương không khỏi không cố kỵ gì. Viên Thừa Chí trước sớm còn không thể đem môn thân pháp này dung hội quan thông, cho đến mắt thấy Mộ Dung Phục vô cùng kỳ diệu thân pháp sau, chợt đến lúc này mới hiểu ra. Tiến tới vô ý thức đem thần hành bách biến cùng bản môn khinh công 10 đoạn gấm đem kết hợp, liền sáng chế bộ này chỉ tốt ở bề ngoài thân pháp. Nhưng mà Mộ Dung Phục tự thân khinh công chi tinh diệu, vốn cũng không tại thần hành bách biến phía dưới, thêm nữa hắn lại đang Lang Huyên Ngọc Động nội học được phái Tiêu Dao tuyệt học Lang Ba Vi Bộ, tự thân khinh công thân pháp sớm đã viễn siêu trước kia. Viên Thừa Chí tuy có kỳ ngộ, có thể nghĩ bằng này đuổi kịp Mộ Dung Phục lại là có chút người si nói mộng. Mộ Dung Phục từ đầu đến cuối đều dọc theo nguyên địa tựa như hành tẩu một vòng tròn lớn, Viên Thừa Chí lòng có phát giác, nhưng lại vẫn như cũ khó gần Mộ Dung Phục quanh thân hai thước bên trong. Viên Thừa Chí thấy thế trong lòng biết đã biết hai người khinh công tạo nghệ có rõ ràng khác biệt, chỉ là trận chiến này quan hệ đến bản phái thanh danh, hắn nhưng đến nay khó mà tới gần Mộ Dung Phục quanh thân bên trong. Vì thế Viên Thừa Chí đành phải đập nồi dìm thuyền, luôn luôn trầm ổn hắn vậy mà cũng lựa chọn ra mạo hiểm đấu pháp, chỉ gặp hắn bước nhanh đuổi theo bên trong hắn, hai chân không làm bố lượng, lại chợt đến toàn thân rút lên, một cái vọt thân liền đã xuất hiện tại Mộ Dung Phục đỉnh đầu. Phanh phanh hai tiếng vang lên, Mộ Dung Phục phất ống tay áo một cái, tay phải cũng đã nhẹ nhõm đỡ lại Viên Thừa Chí song quyền, mắt thấy bình thường chiêu thức khó mà có hiệu quả, giữa không trung Viên Thừa Chí thân hình đột nhiên giống như rắn nước du tẩu không chừng, đồng thời quyền pháp lần nữa biến đổi. A! Mộ Dung Phục thấy thế cũng là không khỏi khẽ gi một tiếng, nhìn như cũng là bị Viên Thừa Chí quái chiêu hấp dẫn. Một chiêu này chính là Kim Xà Lang Quân một mình sáng tạo Kim Xà Du thân quyền hệ từ thủy xà ở trong nước du động thân pháp bên trong sở nổ ra. Bất quá bộ trưởng pháp này bên trong tất cả âm độc kích địch chiêu số, Viên Thừa Chí lúc này đều bỏ qua không cần, lại tăng thêm thần hành bách biến kinh công. Nhưng gặp hắn chợt tiến chợt lui, chợt đông chợt tây, đứng ngoài quan sát mọi người mắt đều hoa. Chỉ là Viên Thừa Chí dưới mắt vì thủ thắng bị ép sử xuất môn công phu này, đáng tiếc dù vậy, cũng bất quá là bằng này miễn cưỡng tới gần Mộ Dung Phục quanh thân một thước bên trong, vẫn như cũ khó không được Mộ Dung Phục. Kỹ rừng này vậy, tham dò ra Viên Thừa Chí dưới mắt sở học võ công sau, Mộ Dung Phục cười lớn một tiếng sau, chợt đến thân hình hướng về phía trước khẽ động, cả người tật giống như thiểm điện thân đến Viên Thừa Chí trước người, đồng thời tay phải tìm tòi liền đã một mực khóa lại vai trái của hắn. Viên Thừa Chí dưới sự kinh hãi, đội vàng liền bận kỉnh chấn khai Mộ Dung Phục tay phải. Có thể mặc cho hắn như thế nào phát lực, Mộ Dung Phục cánh tay phải căn bản không nhúc nhích tí nào, phản phất hắn tinh tu nhiều năm hỗn nguyên kính dường như châu đất xuống biển bình thường không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là hắn chỉ cảm thấy một cỗ tê dại chi ý truyền đến Viên Thừa Chí cánh tay trái sớm đã không nhấc lên nổi, trong lòng biết không ổn, Viên Thừa Chí tay phải đánh phải vận công hướng về phía trước đánh ra. Nhưng mà Mộ Dung Phục tựa hồ đã sớm đoán được phản ứng của hắn, bàn tay trái đồng thời đánh ra. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Mộ Dung Phục thân hình chỉ là hơi chao đảo một cái, mà Viên Thừa Chí lại tựa như uống say bình thường, cả người mặt như ửng hồng không nói, dưới chân bước chân càng là lảo đảo không thôi, trực tiếp hướng về sau liên tiếp rời khỏi 5-6 bước. Viên đại ca, mắt thấy lui về phía sau mấy bước Viên Thừa Chí vẫn như cũ khó mà ổn định thân hình, một bên quan chiến Ôn Thanh Thanh không khỏi kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên, bất quá lại có người nhanh hơn nàng một bước. Theo một cái đại thủ đặt tại Viên Thừa Chí đầu vai, Viên Thừa Chí còn chưa mở miệng, liền nghe được sau lưng một tiếng nói giản mua nói ra, đừng nói chuyện, ngươi cùng người giao thủ bị thương kinh mạch, ta trước thay ngươi chữa thương. Đạo trưởng. Viên Thừa Chí nghe thanh âm quen biết, chấn động trong lòng, vội vàng quay đầu, chỉ gặp sau lưng quả nhiên thêm ra một vị mày râu đều trắng lão đạo. Mà đạo nhân này không phải người khác, chính là năm đó truyền qua hắn khinh công ám khí bí thuật Mộc Tang đạo nhân. Chương 16. Mộc Tang đạo nhân Mộ Dung Phục ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một người mày râu đều trắng, trên lưng vác lấy một khối đen nhánh phương bản, làm đạo sĩ ăn mặc lão giả chính đơn trưởng chống đỡ tại Viên Thừa Chí hậu tâm. Mà bên cạnh lại thêm ra một cái trung niên hán tử, hai tóc mai sương nhẹ, một mặt phong trần chi sắc. Chỉ bất quá hán tử trung niên này, dưới mắt đôi tay chính dẫn theo hai người thân ảnh, đại sảnh đám người thấy vậy đều trong lòng giật mình, chỉ vì hai người này thân ảnh không phải người khác, chính là Thiểm Tây Tần lĩnh Thái Bạch Sơn Thái Bạch phái ba cái anh em kết nghĩa, danh xưng Thái Bạch Tam Anh Sử Bình Quang, Sử Bình Văn Minh đệ hai người. Mà ở đại sảnh trên mặt đất thì nằm Thái Bạch Tam Anh bên trong Lê Cương, chỉ bất quá dưới mắt hắn thật giống như bị người cầm huyệt đạo, nằm trên mặt đất căn bản không thể động đậy. Đám người thấy vậy tất nhiên là khó tránh khỏi kinh hãi, nhất là Mẫn Tử Hoa trong lòng càng là giật mình, chỉ vì cái này Thái Bạch Tam Anh lần này chính là chủ động đến đây trợ quyền, mà huynh đệ bọn họ ba người lại không biết vì sao bị người cầm huyệt đạo bắt sống mang theo tới. Mộ Dung Phục trong lòng hơi động, rất nhanh liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Thái Bạch Tam Anh vốn là âm thầm đầu phục hậu Kim Hán Gian, ba người bọn họ tận lực cổ động Mẫn Tử Hoa tụ chúng báo thù, bất quá là vì diệt trừ không muốn đầu nhập vào hậu Kim Kim Long Bang, coi là ngày sau Mãn Thanh Tiến đánh Giang Nam trước thời gian dưới nệm cơ sở. Chỉ là không ngờ nguyên bản bị huynh đệ bọn họ ba người lừa gạt đi qua thư tín, lại không biết vì sao lần nữa rơi vào Tiêu Công Lễ trong tay, mắt thấy chuyện không thể làm, Sử Bình Quang ba người tự nhiên lo lắng bọn hắn đầu nhập vào hậu Kim sự tình suy tàn. Bởi vậy liền thừa dịp Mộ Dung Phục cùng Viên Thừa Chí hai người giao thủ thời khắc, vụ trộm kiếm ra đám người. Chỉ là lại không trùng hợp đâm vào một tang đạo trường trong tay. Có một tang đạo trường tương trợ, Viên Thừa Chí trên mặt khí sắc rất nhanh liền có chuyển biến tốt đẹp. Viên đại ca, ngươi không sao chứ? Ôn Thanh Thanh sớm đã tiến đến trước người quan tâm truy vấn. Ta không sao, Thanh đệ. Nhìn ra Ôn Thanh Thanh trong mắt lo lắng cùng lo lắng, Viên Thừa Chí cảm thấy trong lòng ấm áp, liền gật đầu nói. Đồng thời lại lưu ý chắp sau lưng hán tử trung niên, Viên Thừa Chí ngay sau đó liền vừa mừng vừa sợ nói, thôi thúc thúc, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai hán tử trung niên này không phải người khác, chính là khi còn nhỏ đem hắn từ quan binh trong tay cứu đi, cũng không xa thiên lý đem nó đưa đến Hoa Sơn bái sư Thôi Thu Sơn. Không giống với một tang đạo nhân niên kỷ đã già, hơn 10 năm qua diện mạo lại không chuyện gì cải biến. Thôi Thu Sơn đang sông Vương trong quân xuất tử nhập sinh, từ thiếu niên mà tới trung niên, lâu lịch phong sương, thần sắc cũng đã khác nhau rất lớn, bởi vậy Viên Thừa Chí lần đầu tiên vẫn chưa nhận ra hắn. Viên Thừa Chí kinh hỉ qua đi, liền xông về phía trước ôm lấy ở hắn, hai người ôm nhau ở giữa, Viên Thừa Chí không khỏi nước mắt tràn mi mà ra. Mà Thôi Thu Sơn gặp hắn cố nhân tình nặng, chân tình bộc lộ, trong mắt cũng không nhịn được ướt át. Chợt nghe Mẫn Tử Hoa kêu lên, "Uy, các ngươi chơi á cùng Thái Bạch Tam Anh có xử? Tại sao bắt được bọn hắn không thả?" Đám người biết Sử Thị huynh đệ võ công cao minh, thế nhưng là cho lão đạo này nắm trong tay, như sách hải nhi, không có chút nào dãy rủa, lộ ra bị điểm trúng huyệt đạo, đồng đều cảm giác ngạc nhiên. Mục Tang cười ha ha, chỉ vào bị tiện tay nhét vào trên mặt đất Thái Bạch Tam Anh cười nói, "Bắt được chơi đùa không thể a." Vì để tránh cho hiểu lầm làm sâu sắc, Viên Thừa Chí vội vươn tay hướng Mục Tang đạo nhân bên cạnh bái xuống, giới thiệu nói, "Vị này Mục Tang đạo trưởng, là Thiết Kiếm môn cao nhân tiền bối." Lại hướng Thôi Thu Sơn bái xuống, nói ra, "Vị này Thôi đại thúc lấy phục hộ trưởng pháp tên Nặng Võ Lâm, là huynh đệ học võ lúc vỡ lòng sư phụ. Trên sảnh thế hệ trước làm nghe thiên biến vạn kiếp Mục Tang đạo nhân đại danh, chỉ là hắn hành tung xuất quỷ nhập thần, 89 phần 10 đều không có gặp hắn mặt, chỉ có thập lực đại sư cùng phái Côn Lôn Trương Tâm nhất là hắn quen biết cũ, nhưng tính ra cũng là văn bối, hai người bận bịu tới tư gặp." Đám người gặp thập lực đại sư cùng Trương Tâm nhất lấy như vậy thân phận địa vị, còn đối với hắn như vậy kính cẩn, đều nghiêm nghị. Một Tang đạo nhân đầu tiên là xoay chuyển ánh mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa mộ dung phục sau, ánh mắt lúc này mới rơi vào đám người phía trên tiếp lấy chậm rãi giải thích, bần đạo trừ ăn cơm ra, liền yêu đánh cờ, La Lý nhiều lời sự tình từ trước đến nay không để ý tới, bằng không mà nói, lao đạo kỹ thuật có thể nào như vậy xuất thần nhập hóa. Thế nhưng là tháng trước bỗng nhiên nhận được tin tức, nói có người từ thông ngoại quốc, muốn tới Nam Kinh đến mưu làm một kiện thật to bán nước hoạt động, bần đạo coi như không có khả năng ngồi yên, bởi vậy một đường theo tới. Mẫn Tử Hoa kỳ đạo, ai là bán nước gian tặc? Chẳng lẽ sẽ là Thái Bạch Tam Anh? Mục Tang nói không sai, chính là cái này ba cái đại danh đỉnh đỉnh anh hùng hào kiệt, cậu hùng chuột. Nghe nói Mục Tang đạo nhân ngôn ngữ, Mẫn Tử Hoa bọn người trong lòng mặc dù đều kính hắn là tiền bối võ lâm, nhưng cảm giác như vậy võ đoán, không khỏi quá mức ngang ngược vô lý, trong lòng đồng đều cảm giác khinh phục, nhưng cũng không người mở miệng cùng hắn tranh luận. Mục Tang đạo trưởng cũng đuốt đuốt râu ria thẳng tức giận. Minh Bạch Mục Tang đạo trưởng tính tình nóng nảy, vì để tránh cho đám người hiểu lầm biên sủng chí liền bận bịu từ trong lực xuất ra một phong thư đưa cho một bên Mẫn Tử Hoa đạo, Mẫn nhị gia, xin mời ngươi cho mọi người niệm nhất niệm. Phong thư này là hắn hứa hẹn là Tiêu Công lễ giải trừ hiểu lầm lúc, đặc biệt đêm tối thăm dò Thái Bạch Tam Anh trụ sở lúc thu hoạch ngoài ý muốn, trong đó giấu giếm Thái Bạch Tam Anh cùng Mãn Châu Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn ở giữa cấu kết chứng cứ. Mẫn Tử Hoa tiếp nhận tin đến, chỉ nhìn vài câu, liền giật nảy mình. Cũng may Mẫn Tử Hoa rất nhanh liền khôi phục lại, lúc này đôi tay nâng tin, cao giọng đọc diễn cảm đi ra. Cái kia tin chính là Mãn Châu Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn viết cho Thái Bạch Tam Anh, phân phó bọn hắn sĩ cơ cướp đoạt Giang Nam Bang hội địa bàn, tại nhân sĩ võ lâm bên trong châm ngòi ly gián, gây ra đám người tự giết lẫn nhau, đồng thời nghĩ cách mở rộng thế lực. Chờ, các loại, quân thanh nhập quan, liền khởi sự nội ứng. Cuối thư che kín Duệ Thân Vương hai viên chú ấn. Mẫn Tử Hoa còn không có niệm xong, quần hào đều giận dữ, nhao nhao quát mắng, thậm chí bắt đầu thẩm vấn lên ba người đến tột cùng có cái gì gian kế. Cùng lúc đó, một tang đạo nhân ánh mắt liếc qua trên mặt đất mai kiếm cùng với Tôn Trọng Quân hai người thi thể, chỉ là thần sắc hắn như thường, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào đến, ngược lại ánh mắt lần nữa khẽ động rơi xuống mộ dung phục trên thân mở miệng nói, vị bằng hữu này không biết như thế nào thỉnh giáo. Tại hạ Cô Tô mộ dung phục, gặp qua đạo trưởng. Mộ Dung Phục nghe vậy, ngay sau đó liền chắp tay đáp, cử chỉ bên trong thật cũng không trước đó đối đại viên thừa chí bọn người như vậy khinh thị. Phương này trong giang hồ, đáng giá Mộ Dung Phục kính nể người vì số không nhiều, thậm chí không vượt qua được 5 ngón tay số lượng. Đối mặt cao ốc này sẽ nghiêng thế gian lúc, Thiếu Lâm cùng Võ Đang hai đại bắt đầu võ lâm đều sớm phong sơn tránh họa, thiên hạ đại đa số người nhiều nhất bất quá có thể chú ý mình mà thôi. Mà vị này Thiết Kiếm môn Mục Tang đạo trường lại là một ngoại lệ, hắn mặc dù thân là phương ngoại chi nhân lại cầm kiếm đi thiên hạ, mỗi lần gặp được chuyện bất bình đều sẽ trượng nghĩa xuất thủ. Chỉ là một thân tính tình nóng nảy, bởi vậy làm xuống rất nhiều chuyện tốt hắn, thanh danh ngược lại không bằng Mục Nhân thanh lớn. Vị này Mục Tang đạo trưởng tính cách, cùng ngày sau Hồng Hoa hội nhị đương gia không đuổi đạo trưởng có chút tương tự, đều là ghét ác như cửu hạng người. So với vị kia Hoa Sơn phái trưởng môn Mục Nhân Thành, Mộ Dung Phục ngược lại càng thưởng thức trước mắt Mục Tang đạo trưởng một chút, cái kia thần kiếm tiên vượn tên tuổi cố như lớn, ngày thường cũng không làm thiếu hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Chỉ là cái kia Mục Nhân Thanh làm người vẫn còn có chút cổ hủ, nhìn không ra cái gọi là thiên kiến mẹ phái, mà cái này Mục Tang đạo nhân tính tình cố nhiên nóng nảy, nhưng vì người lại so hắn thoải mái quá nhiều. Cô Tô Mộ Dung Phục. Mục Tang đạo nhân nghe vậy, không khỏi mắt lộ dị sắc. Cái này Cô Tô chính là Tô Châu, cùng Kim Lăng cùng chỗ Giang Nam một vùng, chỉ là Mục Tang đạo nhân thành danh cực sớm, lại nhiều năm trên giang hồ đi lại, nhưng lại chưa từng nghe nói qua Tô Châu vậy mà ra như thế số một cao thủ thanh niên. Viên thừa chí võ công, người khác không rõ ràng, Mục Tang đạo nhân chính mình thế nhưng là cực kỳ rõ ràng. Sớm tại viên thừa chí bái nhập Hoa Sơn môn hạ lúc, hắn liền bởi vì đến đây bái phòng cùng kết xuống quan hệ chặt chẽ, hắn của ban đầu thậm chí còn tại Mục Nhân Thanh ngầm đồng ý bên dưới, truyền thụ cho viên thừa chí không ít tiết kiếm môn võ công. Thêm nữa sớm tại mấy ngày trời, Mục Tang đạo nhân liền cùng Thôi Thu Sơn gặp được Viên Thừa Chí hai người, chỉ là hai người đã lâu không gặp, Mục Tang đạo nhân vì khảo nghiệm Viên Thừa Chí võ công cùng nhân phẩm, lúc này mới một mực gần từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Vừa mới Viên Thừa Chí cùng Mộ Dung Phục hai người giao thủ, Mục Tang đạo nhân thế nhưng là để ở trong mắt. Dưới mắt Viên Thừa Chí võ công, đủ để đứng vào Hoa Sơn phái ba vị trí đầu hàng ngũ, nếu không có nội công còn kém chút hỏa hậu, không phải vậy đủ được xưng tụng Hoa Sơn phái đệ tử bên trong khôi thủ. Nhưng mà làm Mục Nhân Thanh quan môn đệ tử Viên Thừa Chí, lại vô luận tại khinh công hay là trường pháp, nội công bên trên đều thua ở một cái chưa từng nghe qua danh tự, đây hết thể tự nhiên dẫn tới Mục Tang đạo trưởng lòng sinh hiếu kỳ. Nếu không phải lo lắng Viên Thừa Chí an nguy, Mục Tang đạo nhân không chừng muốn trong bóng tối nhiều hơn quan sát. Không biết dài lần này hiện thân, nhưng là muốn là Hoa Sơn phái ra mà sao? Phát giác Mục Tang đạo trưởng xem kỹ ánh mắt, Mộ Dung Phục vẫn như cũ lại cười nói. Mục Tang đạo trưởng lắc đầu nói, Hoa Sơn phái có cái kia Mục lão hầu tọa chấn, chỗ nào dùng tới được người bên ngoài thay hắn ra mặt, về phần cái kia hai cái đệ tử bất tài hạ chẳng cũng là gieo gió gặt bão. So với Viên Thừa Chí, thân là Mục Nhân Thanh lão hữu Mục Tang đạo nhân làm việc ngược lại cực kỳ công bằng. Còn có ngươi tiểu bằng hữu này, ngươi ta chỉ là vài năm không thấy, vì sao làm việc càng trở nên như vậy bao che khuyết điểm? Cần biết năm đó ngươi vừa bái nhập Hoa Sơn phái lúc thế nhưng là mười phần cơ linh đáng yêu, bây giờ làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Mục Tang đạo trưởng lắc đầu qua đi, lại bắt đầu cở trách lên một bên Viên Thừa Chí. Đạo trưởng Viên Thừa Chí nghe vậy, tự nhiên không khỏi muốn mở miệng. Có thể nghĩ đến đây trước hắn làm ra làm, rất nhanh sắc mặt liền lần nữa trở nên đỏ bừng, chỉ vì Mục Tang đạo nhân cở trách rất đúng. Đối mặt Tôn Trọng Quân tự dưng xuất thủ chém dụng người khác cánh tay sự tình, hắn không chỉ có không thể xuất thủ ngăn cản không nói, sau đó càng là bởi vì bận tâm nhà mình sư minh mặt mũi, không muốn bị thương sư minh đệ ở giữa tình nghĩa. Đến tiếp sau Mai Kiếm cùng xé toang hắn chuyên đoạt thư đến tin sự tình, rõ ràng biết được sự tình ngọn nguồn hắn, vẫn còn đang do dự phải chăng ra mặt làm chứng. Nghĩ đến trước đây đủ loại, Viên Thừa Chí nhất thời không khỏi xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Nhìn thấy cái này một tang đạo nhân làm việc như vậy công bằng, Mộ Dung Phục trong mắt cũng không khỏi thêm ra một tia dị dạng, hiển nhiên cũng không có thể ngờ tới sẽ là kết quả này. Bất quá ngươi chớ có quá mức cao hứng, lão đạo không muốn xen vào việc của người khác, có thể cái kia Mục lão hầu đệ tử chưa hẳn cam nguyện bỏ qua. Dường như nhìn ra Mộ Dung Phục trong mắt dị sắc, một tang đạo trưởng nói tiếp. Mộ Dung Phục thản nhiên nói, đạo trưởng yên tâm, ta có chuẩn bị. Nhìn thấy Mộ Dung Phục ngữ khí không chút hoang mang, một tang đạo trưởng cũng tỉnh chưa kinh ngạc, chỉ vì vừa mới mắt thấy hai người giao thủ trải qua, để hắn hiểu được trước mắt nhìn như bất quá hai tuần ra mặt Mộ Dung Phục, một thân võ công truyền thừa cực kỳ không tầm thường. Thân quyền vô địch về tân thụ vợ chồng võ công tuy cao, nhưng cũng chưa chắc làm gì được hắn. Có Viên Thừa Chí cùng một tang đạo trưởng hai người nhạc đệm, tự nhiên liền vô hình đã chứng minh Thái Bạch Tam Anh ác độc dụng tâm, nguyên bản còn trong lòng còn có do dự Mẫn Tử Hoa ngay sau đó liền chủ động hướng Tiêu Công lễ chịu nhận lỗi, thừa nhận chính mình quá mức lô mãng bị người che đậy. Song phương hóa giải mâu thuẫn, cũng là thiếu đi trước đó khẩn trương ký tức. Chỉ là hôm nay cái này mọi người tại đây, trừ bỏ một tang đạo nhân cùng Mộ Dung Phục hai người bên ngoài, đám người còn lại đều một bộ có mang tâm sự bộ dáng. Mà trong đó nguyên nhân này, tự nhiên chính là bắt nguồn từ Mai Kiếm cùng với Tôn Trọng Quân hai người chết, bọn hắn sư minh muội hai người đều là được mời đến đây trợ quyền, có thể hôm nay lại là chết tại nơi đây. Nghĩ đến thần quyền vô địch về tân thụ vợ chồng luôn luôn ngang ngược đến cực điểm tác phong, Mẫn Tử Hoa đám người sắc mặt tự nhiên nhất thời không khỏi trở nên khó coi. Chương 17. Bảo tàng bí văn Kim Lăng Thành, Tiêu gia trong phủ đệ, biến chiến tranh thành tơ lụa song phương đều một lần nữa ngồi trên thực rượu, chỉ là so với Tiêu phủ đệ tử người hầu, Mẫn Tử Hoa bọn người rõ ràng có tâm sự tại thân, một bộ không yên lòng bộ dáng. Đối với cái này tình hình, Tiêu Uyển Nhi bọn người tự giác kỳ quái, nhưng bây giờ Tiêu phủ nguy cơ đã trừ, các nàng bọn người đương nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều, chỉ coi bọn hắn là bị người gây mặt mũi, nhất thời có chút xuống đài không được mà thôi. Mà tại Tiêu phủ nội viện, bối phận cực cao một tang đạo nhân cùng thập lực đại sư, cùng Viên Thừa Chí cùng Mộ Dung Phục bọn người bị Tiêu Công lễ mời được nội viện ngồi vào vị trí. Một chén rượu này, Tiêu mỗi người trước tính đạo trưởng một chén. Trên bàn rượu thân là chủ nhà Tiêu Công lễ chủ động đứng dậy, cực kỳ cung kính hướng phía một bên một tang đạo nhân chủ động mời rượu. Một tang đạo nhân bối phận tuy cao, nhưng vì người làm việc lại là nhất là vui mừng, nhìn thấy Tiêu Công lễ đứng dậy mời rượu, ngay sau đó cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy một tang đạo trưởng như vậy bình dị gần gũi, Tiêu Công lễ trong lòng tảng đá rơi xuống đồng thời, liền lần nữa rót đầy rượu trong chén đứng lên nói, nếu không có Mộ Dung công tử cùng Biên công tử xuất thủ tương trợ, không phải vậy Tiêu mẫu người coi như thêm ra há miệng cũng khó có thể nói rõ chính mình oan khuất, xin cho Tiêu mẫu cùng tính hai vị công tử một chén rượu. Tiêu Công lễ lần giải thích này, thế nhưng là tại trong đấy lòng ấp ủ thật lâu rồi. Chỉ vì hai người này thân phận đều không tầm thường, cái kia Viên công tử chính là ngày xưa Viên đốc sư con trai độc nhất, lại là Hoa Sơn phái trưởng môn thần kiếm tiên vượn mục nhân thanh quan môn đệ tử, hai cái này thân phận vô luận cái nào hắn đều lãnh đạm không được. Mà cái kia Mộ Dung công tử, thân phận mặc dù không rõ, có thể cái kia một thân tự mang thế gia quý tộc khí chất, lại là không lừa được người. Thêm nữa vị này Mộ Dung công tử cho hắn trượng nghĩa nói thẳng, càng là triệt để đắc tội Hoa Sơn phái. Tiêu Công lễ tâm cảm Mộ Dung phục ân, lại không muốn hai người bởi vì thân phận chia cao thấp gây nên hiểu lầm cùng tranh chấp, bởi vậy liền muốn ra biện pháp này. Tiêu bang chủ khách khí. Nghe nói Tiêu Công lễ ngôn ngữ, Viên Thừa Chí lại là không khỏi sắc mặt đỏ lên. Nhìn ra nhà mình Viên đại ca cục xúc ôn thanh thanh, lúc này không khỏi hừ nhẹ một tiếng, lập tức liền trừng mắt về phía một bên Mộ Dung phục. Mộ Dung phục tự nhiên đã nhận ra Ôn Thanh Thanh trừng tới ánh mắt, chỉ là Ôn Thanh Thanh tự giác hung tợn ánh mắt, lại là để hắn cảm thấy buồn cười. Cần biết vị này Kim Xà Lang quân nữ nhi cùng Viên Thừa Chí kết bạn sau, liền một đường ăn dấm không ngừng, đầu tiên là Viên Thừa Chí khi còn bé bạn chơi An Tiểu Tuệ ăn dấm, sau lại là Tiêu Uyển Nhi ăn dấm, lại về sau là A Cửu. Nếu là thế giới võ hiệp có bình dấm chua bảng xếp hạng sau, vị này Kim Xà Lang quân nữ nhi liền đủ để đưa thân ba vị trí đầu. Gặp phải Viên Thừa Chí bên người nữ tính, nàng hết thảy lấy dấm thay rượu, uống trước là kính. Minh bạch vị này Kim Xà Lang quân nữ nhi chính là một cái bình giấm chua sau, Mộ Dung phục trong lòng đương nhiên sẽ không để ý, nét miệng mỉm cười nói Tiêu bang chủ ngươi trước chớ vội cảm ơn ta, ta hôm nay xuất thủ giúp ngươi, bất quá có việc muốn nhờ. Mộ Dung công tử nói thẳng chính là, Tiêu mẫu người đều làm theo. Nghe được Mộ Dung phục như vậy thẳng thắn, tự giác vừa chịu đối phương đại ân cứu mạng Tiêu Công lễ liền vội vàng đứng dậy đạo, nói: Tiêu bang chủ, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây Nam Kinh là vì tìm kiếm năm đó Ngụy Quốc công ở vào Đại Công Phường ban thưởng để hạ lạc. Mộ Dung phục ánh mắt khẽ động, quét qua mọi người tại đây sau, liền chậm rãi nói ra chính mình ý đồ đến. Đối với lần này ý đồ đến, hắn căn bản cũng không có bất kỳ dấu giếm nào tâm tư. Bởi vì cuối cùng nếu muốn lấy ra năm đó Kiến Văn Đế bảo tàng, tự nhiên không thể thiếu dùng tới những người khác lực đến vận chuyển, đến lúc đó tin tức cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, cho nên chẳng hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Còn nữa nói, một bên Viên Thừa Chí cùng Ôn Thanh Thanh hai người cũng là biết được năm đó Kiến Văn Đế bảo tàng hạ lạc. Ngụy Quốc công năm đó ban thưởng để. Tiểu Công lễ nghe đến đó, không khỏi thần sắc khẽ động, làm Kim Lăng Thành lão nhân, hắn tự nhiên nghe qua không ít năm đó truyền thuyết, bởi vậy không khó đoán được Mộ Dung phục ý đồ đến. Mà một bên Viên Thừa Chí cùng Ôn Thanh Thanh nghe vậy, lại là không khỏi thần sắc cổ quái, vô ý thức liếc nhau một cái. Làm có được năm đó Kim Xà Lang quân truyền lại bảo tàng địa đồ bọn hắn, lần này cũng chính là vì bảo tàng này mà đến. Một tang đạo nhân trong lòng hơi động, lúc này hỏi, chẳng lẽ là vì năm đó Kiến Văn Đế bảo tàng? Mộ Dung phục cũng không giấu giếm, gật đầu nói, không sai. Tiểu Công lễ chần chờ nói, Mộ Dung công tử, có quan hệ năm đó Kiến Văn Đế bảo tàng tin tức, ta từng tại còn nhỏ liền có chỗ nghe thấy, chỉ là chưa từng nghe nói có người tận mắt chứng kiến qua. Mộ Dung Phục ngữ khí thản nhiên nói, Tiêu bang chủ, ta tự có niềm tin. Không biết Mộ Dung công tử nếu như đạt được bảo tàng lời nói, có thể có tính toán gì? Nhìn thấy Mộ Dung Phục không biết từ đâu biết được năm đó Kiến Văn Đế bảo tàng hạ lạc, trầm mặt thật lâu Viên Thừa Chí bỗng nhiên mở miệng hỏi, ta tự có tác dụng. Mộ Dung Phục nghe vậy, ánh mắt không khỏi khẽ động, đánh giá Viên Thừa Chí một lát, liền mở miệng lần nữa. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói ra có quan hệ tìm tới bảo tàng dự định, mà có quan hệ Viên Thừa Chí lần này nói ý đồ đến, Mộ Dung Phục trong lòng tự nhiên hết sức rõ ràng, tự nhiên muốn khuyên hắn đem bảo tàng này tặng cho Sấm Vương Lý Tự Thành xung làm quân lương. Nếu là đổi lại người khác, Mộ Dung Phục có lẽ sẽ còn cải biến mấy phần tâm tư. Chỉ là đổi lại Lý Tự Thành cái kia giặc cỏ, Mộ Dung Phục tự nhiên không muốn đem bảo tàng này tiện nghi cho hắn. Tại Mộ Dung Phục trong mắt, cái gọi là Sấm Vương Lý Tự Thành, kỳ thực tầm mắt lòng dạ còn không bằng bị kia Minh giáo giáo chủ Phương Tịch, chỉ bất quá hai người cảnh ngộ đều có khác biệt thôi. Phương Tịch khởi sự khẩu hiệu, chính là pháp bình đẳng, không có cao thấp mà Lý Tự Thành cũng bất quá mượn nhờ thủ hạ, lập một cái dân giao, mở cửa thành, nên Sấm Vương tới không nạp lương. Có thể chỗ này vị không nạp lương khẩu hiệu, làm sao có thể nên được thật. Bởi vậy chỉ dựa vào cái này giải rác mấy lời, liền đủ phân ra hai người cao thấp. Lý Tự Thành khởi sự có thể khi bại khi thắng, thậm chí quét sạch cơ hồ toàn bộ Tây Bắc, cùng Phương Bắc mấy năm liên tục khô hạn có quan hệ. Mà Phương Tịch khởi sự thời điểm, Tống Huy Tông thời kỳ, Thái Kinh, Đồng Quán bọn người ước hiếp nhân dân, thuế má nặng nề, người đều không có thể mệnh, liền đều là đi mà bị trộm. Có thể Bắc Tống quốc lực còn chỗ cường thịnh, thêm nữa lương Tống trong năm khởi nghĩa nông dân tổng cộng có hơn 400 lần, sớm có ứng đối kinh nghiệm, lại từ trước tuyến triệu hồi 150,000 tinh nhuệ Tây quân, Phương Tịch đại quân lúc này mới không địch lại bại trận. Mà cái này Sấm Vương từ đầu đến cuối bất quá là một kẻ giặc cỏ mà thôi, hắn lớn nhỏ thành viên tổ chức chưa bao giờ đối công chiêm thiên bên dưới đằng sau từng có mưu đồ, điểm này đủ để từ nó đánh hạ kinh thành đằng sau, sông quân thượng bên dưới phần lớn đều trầm mê tại hưởng lạc bên trong liền có thể nhìn ra. Sông quân hủy hóa tốc độ nhanh chóng, đại khái cũng chỉ có hậu thế Mãn Châu Bát Kỳ nhưng so sánh. Mặc dù không có Ngô Tam Quế mở ra Sơn Hải quan dẫn quân thanh nhập quan, cái này Lý Tự Thành cũng không đủ chiếm cứ thiên hạ, sẽ còn bị người khác đuổi xuống hoàng đế bảo tọa. Mọi người ở đây uống rượu tụ hội thời khắc, trong lúc bất chợt phanh phanh hai tiếng, hai phiến tấm cửa bị người trưởng lực đánh rơi xuống, bay vào sảnh đến. Mất Tử Hoa bọn người nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn lên, chỉ gặp bên ngoài phòng chậm rãi đi vào hai người. Một cái chừng 50 niên kỷ, mặc một thân nông dân trang phục, một cái khác là hơn 40 tuổi nông phụ, trong tay ôm đứa bé. Quy tiền bối. Mất Tử Hoa từng cùng đôi vợ chồng này từng có gặp mặt một lần, nhìn thấy vợ chồng bọn họ hai người hiện thân, không khỏi thần sắc biến đổi. Mà bốn bề đám người nghe chút hắn xưng hô, liền biết đây là thần quyền vô địch về tân thụ vợ chồng đến. Mà tại hai người sau lưng, thì theo sát một cái trên mặt ấn có đỏ bừng chỉ ấn giản dị trắng hán, mà người này chính là trước sớm thua ở Mộ Dung Phục trong tay Ngũ Linh tay Lưu Bồi Sinh. Tận mắt nhìn thấy đại sư Minh Mai Kiếm cùng với tiểu sư muội Tôn Trọng Quân hai người liên tiếp mất mạng hắn, tự biết việc này trọng đại, bởi vậy do dự mãi sau hay là hướng sư phụ bẩm báo. Trên đường hắn mặc dù toàn giải thích rõ chuyện đã xảy ra, có thể ngược lại bị nhà mình sư phụ giận chó đánh mèo, trên mặt cái kia đỏ bừng chỉ ấn chính là chứng minh. Hại chết ta hai cái đồ nhi cậu thật, còn không mau mau lăn ra đến nhận lấy cái chết. Một thân nông dân ăn mặc về tân tụ đạp mạnh tiến tiêu phủ liền gầm thét một tiếng, nó tiếng khỏe giống như hổ khiếu sơn lâm bình thường chấn động đến mọi người tại đây hai thai đều ông tác hưởng. Trong ngực ôm một đứa bé về nhị nương lúc này trong mắt lanh quang lóe lên, quét ngang qua mọi người tại đây sau, liền nhìn về hướng sau lưng Lưu Bồi Sinh hỏi, lão nhị, đến cùng là người kia hại chết sư minh của ngươi cùng sư muội, ngươi lại chỉ cho ta đi ra. Mắt thấy về tân tụ vợ chồng hai người rõ ràng là đến hương sư vấn tội, Mất Tử Hoa bọn người đều mắt lộ hổ thẹn, dưới ánh mắt ý thức nhau nhau trốn tránh. Cùng lúc đó, Mục Tăng đạo nhân cùng Viên Thừa Chí bọn người nghe được trong viện truyền đến gầm hét, thần sắc đều có biến hóa rất nhỏ. Bất quá Mục Tăng đạo nhân là thần sắc như thường, mà Viên Thừa Chí lại là thần sắc hơi có vẻ bất an, chỉ vì trước sớm hắn không thể cứu nhị sư minh hai vị đồ nhi. Dưới mắt nhị sư minh đến nhà trả thù, hắn tự nhiên không khỏi thẹn trong lòng. Rốt cuộc đã đến sao? Nghe được truyền lại từ bên thai gầm hét, Mộ Dung Phục không thấy khẩn trương chút nào, ngược lại khẽ mỉm cười nói. Chương 18. Thần quyền vô địch, Quy Tân Thụ. Ngươi chính là Quy Tân Thụ. Nương theo lấy một tiếng trầm ổn giọng nam vang lên, một thân vàng nhạt áo xanh Mộ Dung Phục liền rất mau ra hiện tại bên trong đại sảnh. Nhìn thấy Mộ Dung Phục rốt cục xuất hiện, bên trong đại sảnh Mẫn Tử Hoa bọn người đều nhẹ nhàng thở ra, liền ngay cả phụ trách lưu lại chào hỏi khách quý Tiêu Điển Nhi, lúc này ánh mắt cũng không khỏi liên tiếp hướng phía hắn dò xét. Chính là ngươi tiểu bạch kiểm này hại chết ta hai cái đồ nhi. Một thân nông dân trang phục Quy Tân Thụ, nhìn thấy Mộ Dung Phục một bộ phú gia công tử ca khí độ, nhất thời không khỏi có chút hoài nghi. Nghe được cái này Quy Tân Thụ mới mở miệng chính là nói năng lỗ mãng, Mộ Dung Phục mí mắt khẽ nâng, tự nhiên không có hứng thú cùng hắn nhiều lời. Ngay sau đó liền gật đầu nói, không sai. Nhị ca, ngươi lại cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp giết hắn làm kiếm cùng bọn hắn báo thủ. Nhìn thấy Mộ Dung Phục chính miệng thừa nhận, một bên ôm trong ngực đứa bé về nhị nương liền âm thanh lạnh lùng nói. Chấm đã. Đúng lúc này, một bóng người thì là ngăn tại song phương ở giữa. Nhóc con, ngươi cũng muốn xen vào việc của người khác sao? Nhìn trước mắt dáng người không cao, diện mục đen kịt, dung mạo không đáng để ý, tuổi rất trẻ thanh niên nam tử, về nhị nương ngự khí lập tức trở nên bất tiện. Mà cái này xen vào việc của người khác bóng người, không phải người khác chính là cái kia Viên Thừa Chí. Nghe ra về nhị nương ngữ khí tựa như bất thiện, Viên Thừa Chí bộ nói, tiểu đệ Viên Thừa Chí gặp qua sư ca sư tẩu. Về nhị nương nghe vậy không khỏi hai mắt nhíu lại, lập tức liền nhìn về phía Quy Tân Thụ đạo, uy nhị ca, nghe nói sư phụ gần đây thu cái tiểu đồ đệ, ngươi gặp hắn chưa? Quy Tân Thụ lắc đầu nói, ta chưa thấy qua. Vệ Nhị Nương nghe vậy, sắc mặt lúc này lại là biến đổi khiển trách, ngươi nếu là chúng ta sư đệ, vì sao lại cùng chúng ta cửu nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, hẳn là quên Hoa Sơn môn quy sao? Viên Thừa Chí nghe vậy không khỏi cười khổ nói, sư tẩu, việc này có nội tình khác, vị này Mộ Dung công tử cũng không phải là cố ý, dưới mắt Viên Thừa Chí rốt cục sẽ minh bạch Mai Kiếm cùng với Tôn Trọng Quân vì sao làm việc như vậy độc ác bá đạo, nguyên lai dễ lại là xuất hiện ở chính mình sư ca sư tẩu trên thân. Đây cũng là Viên Thừa Chí trước sớm có chỗ không biết, Uy Tân Thụ một thân mặc dù chuyên tâm hướng võ, chất pháp kiệm lời. Nhưng hắn vợ chồng hai người lòng dạ cực kỳ chật hẹp, mà lại bao che nhất, chỉ cần là môn hạ hắn đệ tử, dù có muôn vàn không phải cũng muốn che chở. Nghe ra hắn vị này chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ tựa như muốn vì ngoại nhân nói, Vệ Nhị Nương lúc này nghiêm sắc mặt liền ngắt lời nói, hảo tiểu tử, coi như sư phụ ngày thường như thế nào sủng ngươi yêu ngươi, chẳng lẽ liền có thể đối với sư ca sư tẩu vô lễ sao? Người bên ngoài nghe nàng khẩu khí càng ngày càng hung, hiển nhiên là cưỡng từ đoạt lý. Đồng dạng đi ra nội viện, Ôn Thanh Thanh nghe vậy không khỏi là Viên Thừa Chí cảm thấy bất bình. Viên Thừa Chí nghe vậy không khỏi sắc mặt trở nên đỏ lên, hắn vốn là có lòng muốn giải thích bổ cứu, có thể làm sao hắn cái này sư tẩu căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì. Ngay tại Viên Thừa Chí mắt thấy chính mình không khuyên nổi nhị sư minh vợ chồng rất cảm thấy nóng nổi thời khắc, chợt đến vang lên bên tai mọi người một tiếng ho khan, rất nhanh liền gặp một cái râu tóc bạc trắng đạo nhân xuất hiện trong đại sảnh. Đạo trưởng. Nhìn thấy đạo nhân hiện thân, trước đây không lâu còn hùng hổ dọa người Về Nhị Nương sắc mặt lập tức trở nên cung kính, cùng Vi Tân Thụ cùng nhau không người vái chào. Một tang đạo nhân cùng bọn hắn vợ chồng hai người ân sư mục nhân thanh cùng thế hệ mà giao, có thể tính được là chi tâm hảo hữu, thêm nữa một tang đạo nhân hành tẩu giang hồ nhiều năm, vô luận thanh danh hay là võ công đều còn tại vợ chồng bọn họ phía trên. Vệ Nhị Nương cùng Quy Tân Thụ nhìn thấy một tang đạo nhân, tự nhiên đến đi vạn buổi lễ. Mà vừa thấy được một tang đạo nhân ở đây, Quy Tân Thụ vợ chồng trong lòng cũng lập tức minh bạch, trước mắt một người dáng mạo tầm thường này đen mọi dợ chỉ sợ chân thực sư phụ lão nhân ra ông ta thu tiểu sư đệ. Nhưng mà một khi xác nhận thân phận của hắn, Vệ Nhị Nương trong lòng ngược lại thêm ra một tia bán hận đến. Dưới cái nhìn của nàng cùng là Hoa Sơn phái đệ tử, hắn tuổi trò bên ngoài lừa gạt giúp lên ngoại nhân, thậm chí nói không chừng nhà mình nhị ca hai cái đồ đệ chết liền có hắn cứu viện bất lực quan hệ. Mà ý nghĩ này cả đời, Quy Tân Thụ vợ chồng không khỏi hận lên Viên Thừa Chí cái này lần đầu gặp mặt tiểu sư đệ. Trong lòng sớm đã giận chó đánh mèo lên Viên Thừa Chí. Về Nhị Nương đống nhiên âm thanh lạnh lùng nói, sư đệ hôm nay là quyết tâm muốn giúp ngoại nhân có đúng không? Ta Viên Thừa Chí không khỏi trở nên ngữ tắc, hắn vốn là khó nói, đối mặt nhà mình nhị sư tẩu ép hỏi, nhất thời tự nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Tránh ra. Nhìn thấy Viên Thừa Chí rốt cục bị bức phải nhất thời ngữ tắc, Uy Tân Thụ đông nhiên quát lên một tiếng lớn, ngay sau đó thân hình khẽ động, trong chớp mắt liền đã lấn đến Mộ Dung Phục trước người, chỉ gặp hắn bàn tay trái nhấc lên, đột nhiên xuống tới, một cỗ kình phong mãnh liệt hướng Mộ Dung Phục mặt đánh tới. Nhìn thấy Quy Tân Thụ đột nhiên xuất thủ, Mộ Dung Phục lại là sớm có đón trước, thân hình trong khi xê dịch, tay phải bắt lấy Quy Tân Thụ cổ tay thuận thế hướng phía dưới một vùng. Bái trước sớm cùng Viên Thừa Chí giao thủ ban tặng, Mộ Dung Phục sớm đã linh giáo qua Hoa Sơn phái quyền pháp các loại biến hóa, dưới mắt Quy Tân Thụ đột nhiên xuất thủ, ngược lại là chính giữa hắn ý muốn. Nhìn thấy Mộ Dung Phục xuất thủ ôm lấy cổ tay mình, Quy Tân Thụ ngược lại hừ lạnh một tiếng, hắn tự cao công lực thâm hậu, căn bản không sợ hãi, ngay sau đó liền vận khởi Hỗn Nguyên Kính chuẩn bị trấn khai Mộ Dung Phục. Ai ngờ người tới không nhúc nhích chút nào, chính mình ngược lại là lại bị mang thân hình kịch liệt nhoáng một cái. Cần biết Quy Tân Thụ là người luôn luôn hướng võ, từ khi luyện thành Hỗn Nguyên công đến nay, trên giang hồ chưa có người là hắn địch thủ, liền xem như tại trong bốn môn, cũng chỉ có ân sư nội kình tu vi tại phía xa trên hắn. Thậm chí liền xem như đại sư Minh Hoàng Trần, ở nội công một đường bên trên cũng là kém xa hắn. Mà dưới mắt hắn tại nội kình so đấu phía dưới, lại là bại bởi một cái bất quá hai tuần ra mặt hậu bối, đây hết thảy tất nhiên là để Quy Tân Thụ từ cảm giác vô cùng nhục nhã. Đây cũng là Quy Tân Thụ có chỗ không biết, Mộ Dung Phục trước sớm nội công tu vi liền dẫn trước hắn một bậc. Lần này trong thiên địa, đại khái cũng chỉ có Mục Nhân Thanh trong một người lực một đường có thể cùng chưa tán công trước Mộ Dung Phục so sánh. Đằng sau vì tu luyện Bắc Minh thần công, Mộ Dung Phục bị ép tán công công giả, bất quá căn cơ còn tại, thêm nữa tại Củ Châu chi hành, Mộ Dung Phục lại cười nạp Ôn Gia Ngũ Lao đám người nội lực. Mà Lăng Ba Vi bộ lại là thế gian ít có lấy là lấy động công tu tập nội công tinh diệu pháp môn, có nó tương trợ, Mộ Dung Phục từ Vân Nam lặn lội đường xa đến Giang Nam lúc, tự thân nội lực liền khôi phục trước kia bốn thành tiêu chuẩn. Mà đợi thu nhận Ôn Gia Ngũ Lao đám người nội lực, Mộ Dung Phục nội lực tự nhiên liền tại phía xa Quy Tân Thụ phía trên. Quy Tân Thụ đến cùng là thành danh nhiều năm nhân vật, mắt thấy chính mình liền muốn thân hình bất ổn, thân thể chợt như cọc gỗ giống như đột nhiên đinh trụ, dưới chân lập tức tựa như mọc rễ. Quy Tân Thụ thân hình ổn định trong nháy mắt, song quyền lập tức đều xuất hiện, dưới mắt trong lòng của hắn sớm đã hận gấp Mộ Dung Phục hại chết hắn hai tên đồ nhi, vừa ra tay này càng là nhanh như thiểm điện, quyền phong lăng lệ. Hắn danh xưng thần quyền vô địch dưới mắt ngược lại là rốt cục hiện lộ rõ ràng ra một tia lợi hại đến. Chỉ là mặc cho hắn song quyền đầy đủ, thế như gió lốc như mưa rào đánh tới, rõ ràng gần trong gang tấc Mộ Dung Phục, lại tại cực kỳ nguy cấp thời khắc cánh nhĩ nhẹ nhõm tránh đi. Cao minh như thế thân pháp, Quy Tân Thụ tự hỏi hành tẩu giang hồ nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến. Một bên Mục Tang đạo trưởng nhìn thấy chỗ này, không khỏi mắt lộ tinh quang. Trước sớm hắn trong bóng tối liền từng chứng kiến Mộ Dung Phục cao minh thân pháp, dưới mắt lần nữa mắt thấy, trong lòng vẫn là không khỏi sợ hãi thán phục. So với thuần túy quan chiến Mộc Tang đạo nhân, Viên Thừa Chí lại là lộ ra lo lắng, hắn có lòng muốn để song phương như vậy ngưng chiến, khả lại Hà Nhị sư minh vợ chồng căn bản có chơi. Mà hắn như lại mở miệng quyết bảo, thậm chí song phương sẽ còn thành cửu khấu. Uy Tân Thụ giật mình qua đi, gầm thét một tiếng nói, nhóc con ngươi đón thêm ta một chiêu. Quyền theo âm thanh rơi, hô hô mấy chiêu ở giữa lại cùng bao phủ lại Mộ Dung Phục quân thân. Hắn quyền pháp chiêu thức biến hóa cùng Biên Thừa Chí cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng công lực chi tinh khiết, thu phát tốc độ, thực đã đạt đến lô hỏa thuần thành chi cảnh, cái này khiến quan chiến Biên Thừa Chí thấy là đã kinh lại đeo, nghĩ thầm khó trách nhị sư ca hưởng danh như vậy chi thịnh. Chỉ là nhìn như giữa sân thế cục nhị sư huynh chiếm cứ ưu thế, có thể Viên Thừa Chí nhưng trong lòng hay là không có từ trước đến nay thêm ra một tia lo lắng. Uy Tân Thụ mắt thấy xuất liên tục mấy chiêu đều khó mà làm sao ở mộ dung phục, nhất thời không khỏi nóng nổi, thầm nghĩ, ta nếu danh xưng thần quyền vô địch, có thể ra tay trước hơn 10 chiêu vẫn không làm gì hắn được. Chẳng phải là chứng minh ta cái xưng hào có chút hữu danh vô thực. Nghĩ đến đây, Quy Tân Thụ lần nữa gầm thét một tiếng, mắt thấy mấy chiêu không trúng, ngay sau đó hữu quyền theo bên trên, vậy mà từ bỏ cái gọi là dườm già chiêu thức biến hóa, sử chính là Hoa Sơn phái Phá Ngọc quyền trực tiếp nhất một cái xung quyền. Đường này quyền pháp chiêu thức vốn là lực đại thế kình, một quyền đánh tới giống như thiết truy kích nham, cự phủ khai sơn bình thường, dưới mắt do hắn toàn lực sử xuất, càng giống như uy không thể cản bình thường. Nhìn ra Quy Tân Thụ một quyền này uy lực khó lường, tất nhiên là đưa tới mộ dung phục một tia hứng thú, chỉ nghe hắn hừ nhẹ một tiếng sau liền bỗng nhiên tay áo hất lên, ngay sau đó liền đưa tay vung ra một trường. Hai người quyền trưởng tương giao phía dưới, một cỗ kình khí vô hình lập tức bắn ra bốn phía mà đi, đánh bốn bề quan chiến mọi người không khỏi vô ý thức lui lại, đồng thời trong lòng thầm than hai người công lực thâm hậu khó lường. Bất quá mọi người ở đây trong lòng cảm thán thời khắc, Quy Tân Thụ lại là chợt cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, bất ngờ không để phòng hắn ngay sau đó liền kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời trong miệng liền há miệng phun ra huyết dịch đỏ thẫm. Nhị ca, mắt thấy nhị ca rõ ràng chiếm thượng phong, có thể sau một khắc trận trọng thương thổ huyết, một bên về nhị nương không khỏi mắt lộ kinh hoàng, đem trong ngực hải nhi hướng sau lưng lưu bồi sinh trong tay bịt lại sau, liền thân hình nhảy lên liền lặng lẽ ngưỡng mộ cho tái xuất tay. Vợ chồng bọn họ hai người hiểu nhau nhiều năm, tình cảm thâm hậu đến cực điểm, mắt thấy Quy Tân Thụ thụ thương thổ huyết, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, về nhị nương cũng không lo được cái gọi là giang hồ quy củ, tay phải liền đã tối thầm vận kình đánh về phía mộ dung phục hậu tâm. Không thể. Viên Thừa Chí thấy thế không khỏi sắc mặt đại biến, thấy thế liền muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng mà một bên Mục Tang đạo nhân lại giống như nhìn ra cái gì, xuất thủ ngăn cản hắn, cũng hướng hắn lắc đầu ra hiệu. Mắt thấy về nhị nương một trưởng này cũng thế tới gần mộ dung phục hậu tâm lúc, Tiêu Uyển Nhi chờ, các loại, Kim Long Bang mọi người không khỏi mắt lộ không đành lòng. Nhưng ai biết mộ dung phục tựa như phía sau mở to mắt giống như, cả người thân hình chỉ là đột nhiên một bên liền tránh đi, trở tay liền chăm chú chế trụ về nhị nương tay phải. Về nhị nương dưới sự kinh hãi liền muốn vận kình chấn khai mộ dung phục tay trái, nhưng mà đột nhiên, tự giác tự thân nội lực gấp tạ mà ra, thoáng chốc liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi về nhị nương dưới sự kinh hãi tự nhiên không khỏi nghẹn nào, nàng trung quy là phụ đạo nhân ra, lại quanh năm hành tẩu hưng dã, chợt cảm thấy tự thân nội lực không bị khống chế quần quần mà ra, trong lúc nhất thời ngược lại là coi là gặp quỷ thần. Nhị nương, hai người tới đấy là vợ chồng liên tâm, nhìn thấy về nhị nương gặp nạn, Quy Tân Thụ ngay sau đó cũng không lo được chính mình bản thân bị trọng thương, cũng là cắn răng công ra một quyền. Chỉ là hắn trọng thương chưa lành, lần này lại là quan tâm sẽ bị loạn sớm đã mất tất vùng, một quyền này lực đạo kém xa vừa mới, mộ dung phục thấy vậy chỉ là dương mắt liền trở tay chế trụ mạch môn của hắn. Mà mộ dung phục cái này khẽ trụ tay, Quy Tân Thụ liền tự giác tự thân nội công hướng ra phía ngoài cấp tốc tôn trào, như vậy vô tung vô ảnh, cánh tay bàn tay cũng không khỏi trở nên tê dại. Người phát giác tự thân nội lực không bị khống chế hướng phía mộ dung phục tay phải đại huyệt chút xuống mà đi, dù là Quy Tân Thụ kiến thức bao rộng, lúc này cũng không khỏi sắc mặt bị kinh hãi đến tái nhợt. Mộ dung công tử, còn xin hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy qua trong giây lát nhị sư minh vợ chồng liền bị người đồng thời bắt sống, một bên quan chiến Viên Thừa Chí tự nhiên là nhìn không được, vội vàng hô to một tiếng liền muốn xuất thủ. Chỉ bất quá còn chưa chờ Viên Thừa Chí xuất thủ, mộ dung phục cùng một tang đạo nhân liền đã đồng thời nhìn về hướng bên ngoài phủ. Sau đó liền nghe mộ dung phục đột nhiên mở miệng nói, nếu đã tới, vì sao còn không hiện thân đâu? Vừa dứt lời, liền gặp thân ảnh bốn người nhảy vào tường viện, mà trong đó cầm đầu một lão giả, Viên Thừa Chí quen thuộc nhất. Viên Thừa Chí thấy vậy không khỏi mắt lộ kinh hỉ, chỉ gặp hắn cách không vái chào nói sư phụ, lão nhân ra ngài tới. Chương 19. Mục nhân thanh Viên Thừa Chí chợt gặp ân sư cố nhân, mừng rỡ dị thường, thở dài hành lễ còn không tính, lúc này xông về phía trước quỳ gối, đợi cho đứng dậy lúc này mới phát hiện sau lưng sư phụ theo Thôi Thu Sơn cùng đại sư mình, cùng thường tại Hoa Sơn bên trên làm bạn hắn Ách Thúc. Ách Thúc làm bạn Viên Thừa Chí lớn lên, nhìn thấy hắn lần này cũng xuất hiện, tự nhiên không khỏi kinh hỉ, đồng thời trong lòng lại làm sư phụ một đoàn người kịp lúc xuất hiện cảm thấy càng là mừng rỡ. Kỳ thật mục nhân thanh một đoàn người có thể kịp thời đã tìm đến, tự nhiên cùng Thôi Thu Sơn thoát không ra quan hệ. Lão giả này tóc trắng phơ, râu bạc đầy ngực, hồng quang đầy mặt hắn đầu tiên là cười hì hì nhìn quỳ gối trước người mình Viên Thừa Chí, ánh mắt lại không để lại dấu vết liếc qua bị mộ dung phục bắt Quy Tân Thụ vợ chồng. Mục nhân thanh đưa thay sờ sờ Viên Thừa Chí đỉnh đầu, mỉm cười nói, ngươi đại sư ca nói ngươi tại chiếc giang Cửu Châu sự tình, làm tốt lắm. Lập tức lại sờ mặt lại, nói ngươi gặp được bực này đại sự vì sao không chủ động hướng vi sư bẩm báo, nếu không có không phải ngươi thôi đại thúc chạy đến nói cho ta biết, ngươi còn muốn giấu giếm ta tới khi nào. Viên Thừa Chí nghe vậy vội vàng túi lầu nói, là đệ tử không phải, lần sau quyết định không dám rồi. Vi sư biết trong lòng ngươi bị quất, muốn bận tâm nhị sư minh ngươi mặt mũi, có thể ngươi lại thật tình không biết cử động lần này ngược lại là hại hắn. Nhìn thấy Viên Thừa Chí miệng đầy không đề cập tới bị quất của mình, trực tiếp liền cúi đầu xin lỗi, mục nhân thanh trong lòng không khỏi mềm nhũn, lại lắc đầu khiển trách. Sư phụ, là đồ nhi sai. Viên Thừa Chí nghe vậy không khỏi trong lòng ấm áp, lại cúi đầu nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào, có thể hay không tạm thời buông tha ta hai cái lừa đồ. Gian dạy xong nhà mình đồ nhi sau, mục nhân thanh ánh mắt khẽ động vừa nhìn về phía một bên bắt Quy Tân Thụ vợ chồng mộ dung phục liền chắp tay thỉnh cầu nói. sư phụ Quy Tân thụ vợ chồng lúc đầu bị người bắt sống đã là tâm cảm vô cùng nhục nhã, mắt thấy lại gặp chính mình thụ nghiệp tân sư lại vì bọn hắn chủ động hướng một cái van bối cúi đầu nhận sai, hận không thể tại chỗ tự sát. Chỉ tiếc dưới mắt Quy Tân thụ vợ chồng hai người bị người bắt sống, tinh tu nhiều năm nội kình lại bị người liên tục không ngừng đánh cắp, vợ chồng bọn họ hai người căn bản không thể nào phản kháng. Nếu là mục trưởng môn mở miệng, ta tự nhiên muốn bán cái mặt mũi. Ngoài dự liệu chính là Mộ Dung Phục lại là sảng khoái đáp ứng, còn chưa chờ người kịp phản ứng, bị hắn bắt sống Quy Tân thụ vợ chồng liền đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn liền thối lui ra khỏi mười mấy bước. Sư phụ, Quy Tân thụ thoát không sau, thần sắc vẻ bại hắn vẫn không quên hướng một bên mục nhân thanh hành lễ nói, còn không mau lui xuống đi chữa thương. Mục nhân thanh có lòng muốn gian dạy, có thể thấy Quy Tân thụ dưới mắt thương thế chưa lành, đành phải hừ lạnh một tiếng nói, còn xin sư phụ lão nhân ra ngài cho chúng ta vợ chồng làm chủ a, tiểu tử kia tu luyện tà công, trộm lấy chúng ta tinh tu nhiều năm nội lực. Quy Tân thụ tính tình vốn là chất phác, nhìn thấy ân sư nổi giận đương nhiên sẽ không nhiều hơn giải thích, nhưng một bên Quy Nhị nương thoát không sau, rốt cục lấy lại tinh thần nàng liền gấp hướng một bên mục nhân thanh cao giọng nói, nội lực bị trộm. Mục nhân thanh nghe vậy lúc này biến sắc, đôi tay thuận thế liền trộm tới Quy Tân thụ vợ chồng hai người cổ tay, chỉ cần thời gian qua một lát, mục nhân thanh liền dùng nội lực tra xét xong vợ chồng bọn họ hai người bây giờ tình hình gần đây. Quy Tân thụ vợ chồng hai người dưới mắt trong kinh mạch tinh tu nhiều năm mà đến hồn nguyên kính chỉ còn lại ngày xưa không đến hai thành tiêu chuẩn, như vậy sự thật tự nhiên dẫn tới mục nhân thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên thế thanh. Do xét xong Quy Tân thụ vợ chồng thể nội tình huống sau, mục nhân thanh dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt như nghiêm xương đạo, các hạ chẳng lẽ là Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử? Mục trưởng môn có thể đoán sai, ta cùng Nhật Nguyệt thần giáo cũng không có nửa điểm quan hệ. Mộ Dung Phục nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, các hạ không phải Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử, như thế nào lại năm đó võ lâm chung để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hấp tinh đại phát đâu? Mắt thấy Mộ Dung Phục cũng không thừa nhận, mục nhân thanh sắc mặt nghiêm túc nói, mục nhân thanh thân phụ Hoa Sơn truyền thừa, làm Hoa Sơn phái dưới mắt đối phận cao nhất trưởng bối, hắn tự nhiên liền biết được không ít võ lâm chung chuyện cũ. Tỷ như năm đó ma giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tuyệt học hấp tinh đại phát. Chỉ là từ khi Nhậm Ngã Hành tuổi thọ đã gần đến, ly kỳ chết bất đắc kỳ từ sau, trong giang hồ biết duy nhất môn ma công này liền chỉ có cùng Hoa Sơn phái từng có lấy một đoạn nguồn gốc Hằng Sơn trưởng môn lệnh cáo bật lên. Năm đó Ngũ Nhạc kiếm phái tại Tư Quá Nhai bên trên tự giết lẫn nhau, Hoa Sơn phái mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, có thể trong môn nhất mạch lại không cao thủ tọa chấn, ngày sau tuy được kiếm tông gió cấp 2 tổ sư trọng lập sơn môn, lúc này mới có thể chuyển thừa đến nay. Dưới mắt nhìn thấy chính mình Đỗ Nhi bị người hút đi hơn phân nửa nội lực, biết được không ít giang hồ vạn sự mục nhân thành, không khỏi nhớ tới năm đó trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hấp tinh đại pháp. Mộ Dung Phục khẽ mỉm cười nói, trong thiên hạ có thể hút người nội lực võ công cũng không phải chỉ có hấp tinh đại pháp, huống hồ các ngươi xem thủ đoạn của ta là ta công, lại thật tình không biết ta chỗ làm thủ đoạn chính là chính tông đạo gia thủ đoạn. Mục nhân thanh âm thanh lạnh lùng nói, trộm lấy người khác tinh tu nhiều năm nội lực, như thế tà ma thủ đoạn như thế nào lại là đạo gia thủ đoạn? Cùng lúc đó, bốn bề đám người, tỷ như thập lực đại sư, Mẫn Tử Hoa, Tiêu Công Lễ nghe được nơi đây, đều trở nên nhã tức ý mắng, bọn hắn những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có nội lực tại thân, đơn giản là sâu cạn khác biệt. Dưới mắt đột nhiên nghe nói trong thiên hạ lại có một môn không làm mà hưởng trộm lấy người khác nội lực công pháp, tất nhiên là không thể nghi ngờ không bị cả kinh sắc mặt đại biến. Trang tử Tiêu Giao Du có mây, tận cùng phía bắc có minh hải giả, thiên chỉ giã. Có cái chỗ nào, nó rộng mấy ngàn dặm, không thấy nó bao giờ. Lại mây, nếu mà nước tích không dày, thì nó không đủ sức mang nổi thuyền lớn. Đổ chén nước trên chỗ trũng, thì lấy cái lá làm thuyền được, lấy chén làm thì không xong, nước cạn mà thuyền lớn cũng, mà ta môn này Bắc Minh thần công liền từ đạo ra trong điện tịch ngộ ra thủ đoạn. Nhìn thấy mục nhân thanh không rõ Bắc Minh thần công là ý, Mộ Dung Phục chỉ là mỉm cười giải thích. Bắc Minh thần công. Mục nhân thanh nghe được nơi đây, trong lòng đã sáng tỏ Mộ Dung Phục nói tới cũng không phải là gò ép, hắn thân là phương này giang hồ công nhận võ học tay cự phách, chỉ nghe Mộ Dung Phục giải thích, rất nhanh liền nhìn rõ đến môn này Bắc Minh thần công lập ý độ cao. Cái gọi là Bắc Minh tên, chính là ngụ ý nó còn chi Bắc Minh, thuyền lớn thuyền nhỏ đều chở, cá lớn cá con đều cho. Chỉ là hắn đối với Mộ Dung Phục trộm lấy người khác công lực thủ đoạn, trong lòng nhất thời vẫn là khó mà tiếp nhận. Hôm nay ta bao biện làm thay Hoa Sơn phái quản giáo môn hạ đệ tử, cũng xuất thủ phế bỏ hai người bọn họ hơn phân nửa công lực, mục trưởng môn sẽ không trách tội đi. Nhìn xem một bên lâm vào trầm tư mục nhân thanh, Mộ Dung Phục lần nữa chậm rãi mở miệng. Kỳ thật coi như mục nhân thanh không mở miệng muốn nhờ, Mộ Dung Phục cũng sẽ buông tha Quy Tân thụ vợ chồng, đây hết thảy cũng không phải là hắn đột nhiên đại phát thiện tâm. Cần biết như địch bên trong lực như thắng người, tùy tiện hấp thụ người khác nội lực, liền sẽ có nước biển rót ngược vào giang hà sự nguy hiểm. Mà về Tân thụ vợ chồng hai người nội lực tự nhiên là thắng qua Mộ Dung Phục, bởi vậy nếu là tùy tiện toàn bộ hấp thụ, liền sẽ có nước biển chảy ngược giang hà phong hiểm. Bởi vậy Mộ Dung Phục đang hấp thụ hai người hơn phân nửa nội lực sau, liền quả quyết lựa chọn buông tay. Môn hạ đệ tử của ta làm không đúng, các hạ xuất thủ thay ta quản giáo đệ tử, ta như thế nào lại trách tội đâu? Mục nhân thanh nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu, sắc mặt càng là nhìn không ra một tia tức giận dấu hiệu, ngược lại trong giọng nói nhiều hơn một chút xấu hổ. Tại Thôi Thu Sơn tìm hắn sau, liền chủ động hướng hắn nói rõ sự tình mọi nguồn, để mục nhân thanh cũng minh bạch hắn cái này nhị đồ đệ ngày thường có bao nhiêu kiêu căng đệ tử, tự dưng chém người cánh tay không nói, lại làm chúng xé bỏ người khác thư tín đến đổi trắng thay đen. Như vậy làm cho người giận sôi với gắt, tất nhiên là để mục nhân thanh tại châu nghe được giận dữ. Dưới mắt Mai Kiếm cùng với Tôn Trọng Quân hai người bỏ mình, Quy Tân thụ vợ chồng cũng bị người phế bỏ hơn phân nửa tình tu nhiều năm nội công, có thể mục nhân thanh nhưng trong lòng ngược lại không có một tia lửa giận. Sư phụ, nghe ra mục nhân thanh ngữ khí dường như không truy cứu nữa đối phương, một bên Quy Nhị nương không khỏi ủy khuất nói, Im miệng, ta ngày bình thường bỏ bê quản giáo, này mới khiến các ngươi như vậy tiêu căng môn hạ đệ tử, từ hôm nay các ngươi vợ chồng liền cho ta về núi bế môn tư quá, trong vòng 10 năm không được xuống núi. Mục Nhân Thanh hướng Quy Nhị Nương vừa trừng mắt, Quy Nhị Nương liền bị dọa đến quỳ xuống. Nàng ngày thường làm việc rất là ương ngạnh, nhưng khi chính mình nhân sư mặt, lại là tuyệt đối không dám đùa cái gì tính tình. Sư phụ, đồ nhi bị phạt chính là, chỉ là nhị nương đang mang thai thời điểm cùng người độc thủ, bị thương thai khí, hài tử tại trong thai liền bị nội thương, tiên thiên cực kỳ không đủ, còn xin sư phụ khai ân cho phép đồ nhi trước là ấu tử tìm kiếm linh dược chữa thương. Luôn luôn chất phát kiệm lời Quy Tân Thụ, lúc này lại chủ động mở miệng thỉnh cầu nói. Mục Nhân Thanh nghe vậy, ánh mắt rơi vào một bên Lưu Bồi Sinh trong ngực hài đồng bên trên, một lát sau nhân tiện nói, linh dược sự tỉnh ta thay ngươi nghĩ biện pháp, các ngươi vợ chồng khỏi bệnh sau liền lập tức trở về núi Bế Môn tư quá. Quy Tân Thụ vợ chồng nghe được nơi đây, trong lòng còn sót lại lo lắng không còn có, hai người hướng phía Mục Nhân Thanh cách không vái chào sau, loại sách tay nhanh tay chạy bộ ra tiêu phủ. Mục Mô giáo đồ vô phương, để chư vị chê cười. Gian dạy xong nhà mình đồ như sau, Mục Nhân Thanh lại chủ động chắp tay hướng mọi người tại đây xin lỗi đạo, nói: Thập Lực đại sư, Mẫn Tử Hoa, Tiêu Công Lễ nghe vậy, tất nhiên là liền xương không dám, thậm chí liền ngay cả Mộ Dung Phục cũng là mắt lộ dị sắc, hiển nhiên là cực kỳ ngoài ý mọi người ở đây trong lòng kính nể Mục Nhân Thanh làm việc công bằng thời khắc. Chợt đến bên ngoài phủ lại bước vào đến một người thân ảnh, đám người ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp người này làm đạo nhân cách ăn mặc, nhìn tuổi trẻ cực nhẹ, làm người lại là cực kỳ lao thành. Thủy Vân sư minh. Mẫn Tử Hoa cùng bên cạnh sư đệ động viên thấy thế, ngay sau đó liền kinh hỉ nói: Nguyên lai đạo nhân này chính là Tiên Đô phái đại sư minh Thủy Vân, dưới mắt trong môn trừ bỏ mất tích nhiều năm ân sư Hoàng Mục đạo nhân bên ngoài, võ công mạnh nhất một người. Nhưng mà Thủy Vân đạo trường nhìn thấy Mẫn Tử Hoa cùng động viên hai người sau, chậm rãi gật đầu đằng sau, liền tùy theo lui đến một bên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một tên giới càng có lưu dâu dài đạo nhân xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người này nhìn cùng Quy Tân Thụ vợ chồng niên kỷ tương tự, chỉ là thân hình lại là cực gầy, xa xa nhìn lại tựa như một cái cây gậy trúc giống như. Sư phụ, lão nhân gia ngươi trở về. Mẫn Tử Hoa cùng động viên hai người thấy thế, lại là không khỏi trong mắt chứa nhiệt lệ, liền đội vàng tiến lên quỳ xuống. Lại là Hoàng Mục chân nhân, mà Thập Lực đại sư, Trịnh Khởi Vân cùng Côn Lôn, Điểm Thương Trở, các loại phái hảo thủ thấy vậy đều mắt lộ kinh ngạc. Trong nháy mắt đại sảnh này đám người liền lâm vào trong sự kích động. Hoàng Mục đạo nhân trước khi mất tích liền làm yêu kết giao, cùng các môn các phái rộng thông tin tức. Hôm nay cái này tiêu phủ bên trong đại sảnh các lộ người giang hồ ngựa lớn nhiều chính là bán mặt mũi của hắn mà đến. Hoàng Mục đạo nhân đầu tiên là muốn tại trận quần hùng đánh cái chắp tay sung làm sau khi hành lễ, lúc này mới nhìn mình Đỗ Nhi, chậm rãi nói: Các người đứng lên đi. Nguyên lai người này chính là Hoàng Mục đạo nhân, hắn ngày đó cùng Mộ Dung Phục phân biệt sau, đi đầu trở lại bản môn, bởi vậy tự nhiên không thể nhìn thấy qua hắn hai vị này Đỗ Nhi. Chỉ là nghe cùng hắn cái này Đỗ Nhi ngoan rộng mời quần hùng chuẩn bị báo thù sau, lúc này mới vội vàng mang theo đại đệ tử Thủy Vân đặc chạy tới Kim Lăng, còn tốt bây giờ đến xem còn tốt không có ủ thành sai lầm lớn. Tại cùng Mục Nhân Thanh cùng Mục Tang đạo nhân dần dần chào sau, Hoàng Mục đạo nhân ánh mắt liền rơi vào một bên Mộ Dung Phục trên thân. Ngay trước mặt mọi người, Hoàng Mục đạo nhân lại chủ động đi lên đại lễ, chỉ nghe hắn nói Hoàng Mục bái kiến ân công. Đám người nghe vậy đều mắt lộ kinh ngạc, về phần Mẫn Tử Hoa cùng động viện hai người càng là mắt choáng váng, mặc cho bọn hắn sư huynh đệ làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt người kia lại là sư phụ hắn ân nhân.